đối với người thường mà nói, tất cả là một nguy cơ chí mạng. Thế nhưng đối với Ý Thiên, đây lại là một kỳ ngộ khó gặp. Bởi vì tần suất chấn động ý thức của Ý Thiên có thể thay đổi tùy ý, thế nên Thiên Nguyệt Động đối với Ý Thiên mà nói chỉ là thối luyện nhục thân, về phần nguyên thần và ý thức, sau khi Ý Thiên dung hợp với tia ý thức của hồn ma quân thì đã có năng lực càng thêm cường đại. Nếu người thường gặp phải hoàn cảnh như Ý Thiên, ngoại trừ nhục thân phải chịu tác dụng của chấn động cao tần, ý thức nguyên thần cũng phải chịu chấn động cao tần tương tự. Rất nhiều người nhục thận không chịu nổi, bị xé tan thành từng mảnh, chết ở chỗ này. Cũng có người ý thức nguyên thần không chịu nổi, cuối cùng hình thần câu diệt. Loại quái thai như Ý Thiên, sinh ra đã là tàn phế chín thiếu, lại hội tụ bát cực thần lực và khí cửu dương làm cho thân thể có dị biến thì có thể nói là chưa bao giờ có. Cũng chính vì lý do này mà Ý Thiên mới có thể chịu được Thiên Nguyệt luyện hồn thuật của Thiên Nguyệt Động. Đây chính là thiên luyện thuật, độc nhất vô nhị. Vũ khí do thiên luyện được gọi là thần khí, địa luyện được gọi là tiên khí, nhân luyện thì đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là linh khí. Chỉ cần nhìn từ đó là có thể thấy thiên luyện thuật quý giá đến thế nào. Bây giờ Ý Thiên đang được thiên luyện thuật thối luyện nhục thân. Việc này chẳng khác gì luyện chế một món thần khí, là việc cực kỳ khó xảy ra. Thời gian 3 ngày nháy mắt trôi qua. Khi buổi đêm tới, Phương Hoành tiến vào sân cốc, chuẩn bị sử dụng truyền thống trận triệu hồi Ý Thiên về. Lúc đó Phương Hoành lại kinh ngạc phát hiện ra khí tức mình để trên người Ý Thiên đã biến mất từ lâu. Điều đó có nghĩa là không gian truyền tống trận không dùng được, căn bản là không thể tìm được một chút tin tức gì của Ý Thiên. Phương Hoành chấn kinh, tự nhủ, xem ra bí mật trong Thiên Nguyệt Động phức tạp hơn những gì mà ta nghĩ rất nhiều. Thu hồi không gian truyền tống trận, Phương Hoành dừng lại một lát rồi rời đi ngay. Từ đó về sau Phương Hoành Vân luôn âm thầm chú ý động tĩnh của Ý Thiên, tiếc là đã 10 ngày rồi mà Vân không có bất kỳ tin tức nào. Một tháng qua đi, Phương Hoành rốt cuộc cũng quên mất việc này. Ý Thiên đột nhiên biến mất cũng không tạo ra chấn động gì. Ngoại trừ Hoàng Thiên Phát có hỏi qua, Thiên Nguyệt Sơn Trang không quan tâm đến sống chết của một đệ tử nội môn. Nhoáng cái đã trải qua 3 tháng. Bên ngoài Thiên Nguyệt Sơn Trang vẫn yên bình như trước, thế nhưng ẩn phía dưới là phong vân kéo đến, một đợt giông tố sắp diễn ra. Vân Hoang Đại Lục có cửa đại tuyệt địa, thất đại thần tích, trong đó Thiên Nguyệt Động là đặc biệt nhất, vừa là một trong cửu đại tuyệt địa, lại cũng nằm trong thất đại thần tích. Hai thân phận làm cho vô số người quan tâm. Chính vì lẽ đó mà hàng nghìn năm qua đã có vô số cao thủ muốn cướp lấy Thiên Nguyệt Phong, tiếc là chẳng giữ được bao lâu. Mãi đến 1800 năm trước, một trong thập đại cao thủ của Vân Hoang Đại Lục là Liêu Thiên Đạo tiến tới Thiên Nguyệt Phong, dựa vào kiếm thuật và đạo thuật kinh người, đánh lui vô số cường địch, cuối cùng thành lập Thiên Nguyệt Sơn Trang, kéo dài cho đến bây giờ. 1800 năm nay, Thiên Nguyệt Sơn Trang tạo ra vô số cao thủ. Mặc dù có vô số người nhìn chằm chằm thèm muốn Thiên Nguyệt Động, thế nhưng vì thực lực của Sơn Trang vô cùng hùng hậu, không ai dám làm cản. Hiện giờ Thiên Nguyệt Sơn Trang đã được 20 đời, đến tay Trang chủ Liêu Viêm Dương, tình hình đã có sự thay đổi. Từ trước tới nay, Liêu Thị Nhất Mạch đều nhân khẩu hưng vượng, rất nhiều con cái. Thế nhưng đến thế hệ này của Liêu Viêm Dương thì lại hiếm muộn. Liêu Viêm Dương chỉ có một con gái là Liêu Nhị Nguyệt, do đó xuất hiện nguy cơ. Liêu Viêm Dương tổng cộng có 4 người huynh đệ. Liêu Viêm Dương là lão nhị. Là người kiệt xuất nhất trong 4 huynh đệ, do đó kế thừa chức vị trang chủ. Thế nhưng Liêu Viêm Dương lại không có con trai, đại tiểu thư Liêu Như Nguyệt cho dù cực kỳ kiệt xuất, thế nhưng trang chủ truyền nam không truyền nữ, 3 huynh đệ của Liêu Viêm Dương liền triển khai minh tranh ám đấu. Trong 4 huynh đệ, ngoại trừ Liêu Viêm Dương ra thì ai cũng có con trai. Mặc dù tu vi của chúng không bằng Liêu Như Nguyệt, thế nhưng ai cũng muốn được kế thừa Thiên Nguyệt Sơn Trang. Do đó 4 huynh đệ bây giờ đều bằng mặt mà không bằng lòng, suốt ngày lục đục với nhau. Chuyện này đệ tử nội môn và ngoại môn không thể nào biết, thế nhưng đệ tử chân truyền của Sơn Trang đều hiểu rõ. Một số người vẫn luôn để tâm đến Sơn Trang cũng biết việc này, đều muốn nhân dịp mà vào. Thiên Nguyệt Sơn Trang hiện tại có 36 đệ tử chân truyền, tất cả đều có thực lực kiếm vương, cho dù là kiếm thuật hay đạo thuật đều xuất sắc, là lực lượng trung kiên của Sơn Trang. Ngoại trừ đệ tử chân truyền, Sơn Trang còn có tổng quản nội ngoại, hộ pháp, trưởng lão, các loại cao thủ, lại thêm cao thủ của Liêu Thị Nhất Tộc. Thực lực thật sự kinh người. Ấu 3 tháng Ý Thiên mất tích, Thiên Nguyệt Sơn Trang vốn đang yên bình bắt đầu xuất hiện dao động. Đầu tiên là có vô số cao thủ không nổi danh tiến đến, sau đó lại có người có ý đồ tiềm nhập Thiên Nguyệt Động. Mặc dù cuối cùng bị cao thủ của Sơn Trang phát hiện, thế nhưng Vân có thể thoát khỏi tầng tầng bao vây mà chạy thoát. Việc này tạo ra hoành động thật lớn, làm cho rất nhiều đệ tử nội môn của Sơn Trang bàn luận suốt ngày, cảm thấy giông tố sắp đến. Sáng hôm nay, Thiên Nguyệt Sơn Trang lại có thêm một người khách đến. Trang chủ Liêu Viêm Dương tự mình đón đến tận thư phòng, làm cho rất nhiều đệ tử chân truyền suy đoán. Người đến là một lão đạo mặc phong hỏa đạo bào, khuôn mặt khô gầy không lộ ra một chút tình cảm, có vài phần tiên phong đạo cốt. Người này tên là Hứa Thuần Dương, đến từ Thượng Thanh Cung ở Đạo Châu, là cao thủ nổi danh của đạo giáo, đạo thuật tinh thâm, tu vi xuất chúng. Quyển 2 chương 25, nguy cơ ẩn hiện. Đạo trưởng vượt nghìn dặm xa xôi đến đây không biết có chuyện gì. Trong thư phòng, Liêu Viêm Dương hỏi lý do. Hứa Thuần Dương trước mắt, mặt lộ ra một nụ cười, ngữ khí hờ hững nói, ta đến đây là muốn nói với trang chủ về việc 10 ngày nữa. Nói như vậy là trang chủ đã hiểu rõ rồi chứ. Liêu Viêm Dương nghe vậy thì biến sắc, buột miệng nói, ý đạo trưởng là chuyện thiên cầu thực nguyện sao. Hứa Thuần Dương nói, đúng là như vậy. Việc này đối với Quý Trang mà nói thì đúng là một chứng nguy kiếp. Thiên Nguyệt Động là một trong cửu đại tuyệt địa của Vân Hoang Đại Lục, lại cũng là một trong thất đại thần tích, ẩn chứa vô số huyền cơ, hàng nghìn năm nay vẫn hấp dẫn vô số người. 10 ngày nữa chính là thiên cầu thực nguyệt, huyền bí của Thiên Nguyệt Động sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, đó chính là thời cơ tốt nhất để giải bí mật của Thiên Nguyệt Động. Việc này tất nhiên sẽ có rất nhiều người biết, do đó tình cảnh hiện tại của Quý Trang là cực kỳ bất lợi. Liêu Viêm Dương nhíu mày. Là trang chủ của Thiên Nguyệt Sơn Trang, Liêu Viêm Dương cùng từng trải qua vô số mưa gió, thế nhưng lúc này thần sắc của hắn rất nghiêm trọng, hiển nhiên là Hứa Thuần Dương đã nói đến việc làm hắn đau đầu. Chuyện liên quan đến Thiên Cẩu Thực Nguyệt, vô số đời trang chủ của Thiên Nguyệt Sơn Trang đã từng nói qua. Từ khi Liễu Thiên Đạo sáng lập Thiên Nguyệt Sơn Trang đã tính đến đợt hạo kiếp này, cùng thường xuyên nhắc lại, để con cháu đời sau ghi nhớ. Hiện giờ, Hứa Thuần Dương đến làm cho Liễu Viêm Dương nhận ra Thiên Cẩu Thực Nguyệt có liên quan đến Thiên Nguyệt Động được vô số người biết. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có một trường ngũ kiếp không thể nào ngăn chặn được. Trầm mặc một hồi, Liêu Viêm Dương nói, đạo trưởng sỏ cao kiến gì không? Hứa Thuần Dương nhìn Liêu Viêm Dương một cái, trầm giọng nói, thay vì tự mình thụ địch, không bằng cường cường liên thủ, cùng nhau giải bí mật của Thiên Nguyệt Động. Liêu Viêm Dương cười lạnh một tiếng, nói, cường cường liên thủ, đạo trưởng nào thật là dễ nghe. Đây là bí mật mà Liêu gia ta đã canh giữ 1.800 năm, ngài chi nói một câu cường cường liên thủ là có thể dễ dàng tham gia. Ngài không nghĩ là quá đơn giản sao? Hứa Thuần Dương hờ hững nói, Thiên Nguyệt Phong nằm ở giao giới giữa U Châu và Đạo Châu, nằm giữa Vạn Kiếm Thần Điện và Tâm Thanh Thần Điện. Mặc dù thực lực của Quý Trang không kém, thế nhưng thiếu sự bảo vệ của Bát Cực Thần Điện thì chi sợ không giữ được cơ nghiệp nghìn năm này. Chuyện của tôi đốt nét Liêu Viêm Dương phản bác, Bát Cực Thần Điện đối lập lẫn nhau, nếu ta đồng ý liên thủ với các ngươi thì sao tránh khôi đắc tội những người khác? Hứa Thuần Dương nói, ngươi bây giờ không có lựa chọn, hoặc là tự mình đối kháng thiên hạ, hoặc là tìm người hợp tác. Liêu Viêm Dương trợn mắt, lạnh lùng nói, lời của đạo trưởng ta sẽ từ từ suy nghĩ. Dù sao đây không phải chuyện nhỏ, ta còn phải hỏi ý kiến của những người khác. Hứa Thuần Dương nói, cơ hội bỏ qua thì sẽ không lấy lại được. Sáng ngày mai bần đạo sẽ lại tới. Trang chủ cần phải suy nghĩ cho kỳ. Cáo tử. Đứng dậy, Hứa Thuần Dương từ tò đi ra. Sau khi tiện Hứa Thuần Dương đi, Liêu Viêm Dương lập tức đi đến phòng con gái Liêu Như Nguyệt, cùng thương lượng đại sự trước mắt. Mặc dù Liễu Như Nguyệt là thân nữ nhi, thế nhưng tu vi và kiến thức đều bất phàm, là một trong những người trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Thiên Nguyệt Sơn Trang, hơn nữa còn có danh hiệu một trong thập đại mỹ nữ Vân Hoang, đã có vô số người đến cửa cầu thân. Nhìn con gái một cái, Liêu Viêm Dương nói, việc Thiên Cẩu Thực Nguyệt đã có rất nhiều người biết. Lúc nào ý Hứa Thuần Dương của Thượng Thanh Cung đã tới đây, muốn ta hợp tác với bọn họ, muốn nhân cơ hội đó nắm giữ bí mật của Thiên Nguyệt Động. Còn 10 ngày nữa là đến Thiên Cẩu Thực Nhật. Con nghĩ chúng ta phải làm như thế nào? Liêu Như Nguyệt nhẹ nhàng nói, tất cả đã bắt đầu chuẩn bị, chỉ còn chờ thời cơ đến. Liêu Viêm Dương nói, tổ tiên của chúng ta đã từng có di huấn, bí mật của Thiên Nguyệt Động ứng vào người con. Tối nay con hà ý vào trong đó, nhớ phải thật cẩn thận. Liêu Như Nguyệt nói, phụ thân cứ yên tâm, con chắc chắn sẽ hoàn thành tất cả mọi việc. Chẳng qua con muốn biết, trong di huấn của tổ tiên năm xưa, tiên đoán có liên quan đến con là gì? Liêu Viêm Dương trầm mặc một hồi rồi nói, tổ tiên di ngôn chính là trong Thiên Nguyệt Động, nhân duyên trời định. Ánh mắt Liễu Như Nguyệt thay đổi, nhẹ than một tiếng, trong Thiên Nguyệt Động, nhân duyên trời định. Liêu Viêm Dương cười phức tạp, nói, cố gắng lên. Đây là bước ngoặt trong cuộc đời con, cũng là bắt đầu kiếp nạn của Sơn Trang. Liễu Như Nguyệt không nói gì, cả người lâm vào trầm tư. Liêu Viêm Dương dừng một lát rồi nhẹ nhàng đi ra, đi vào trong đại sảnh thường ngày hay dùng để nghị sự. Lần này, toàn bộ cao tầng của Thiên Nguyệt Sơn Trang đều cực kỳ vội vàng. Một cuộc thảo luận về Thiên Cẩu Thực Nguyệt cứ bắt đầu như vậy. Trong Thiên Nguyệt Động, nhân sinh của Ý Thiên đang bắt đầu thay đổi. Những gì trải qua trong này vượt xa dự kiến của hắn. Cho dù hắn dung hợp được một tia ý thức của Hồn Ma Quân, thế nhưng bây giờ hắn cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Ý thức của Hồn Ma Quân có tần suất chấn động cực kỳ kinh người, có thể cao đến 100.000 lần mỗi giây, thậm chí còn có thể cao hơn. Ý thức chấn động như vậy người thường chắc chắn không thể so sánh được. Thậm chí đối với lúc đầu ở Thiên Nguyệt Động, mỗi giây mấy nghìn, mấy vạn lần chỉ là một bữa ăn sáng, căn bản không đáng để nhắc tới. Thế nhưng Thiên Nguyệt Động được gọi là một trong cửu đại tuyệt địa, đương nhiên sự đáng sợ của nó vượt xa so với tưởng tượng. Tần suất chấn động của kết giới ở các cửa động tăng dần, biên độ tăng của nó cũng tăng lên 2.000 lần một giây. Tần suất cửa động thứ 2 cao hơn cửa động đầu tiên là 3.000 lần, cửa thứ 3 cao hơn cửa thứ 2 là 5.000, cửa thứ 4 cao hơn cửa thứ 3 là 7.000, cứ như vậy tăng lên. 3.000, 5.000, 7.000, 9.000, 1 vạn 1, 1 vạn 3. Cứ tiếp tục tăng lên như vậy 999 lần, cuối cùng sẽ được một con số vô cùng lớn. Khi mới bắt đầu, Ý Thiên vừa mới dung hợp ý thức của hồn ma quân nên không cho là đúng. Thế nhưng khi Ý Thiên vượt qua cửa động thứ 99, đi tới cửa động thứ 100 thì tần suất chấn động trên kết giới đã cao đến mỗi giây 1.000 vạn lần. Lúc đó Ý Thiên mới bắt đầu nhận ra sự đáng sợ của Thiên Nguyệt Động. Thế nhưng hắn không thể trốn tránh, chỉ có thể tiếp tục không ngừng xuyên qua, không ngừng thối luyện thân thể và linh hồn, không ngừng thôn phệ lực lượng cường đại mà khủng bố, dung hợp tất cả, tiến về một phía mà chính hắn cũng không biết là đâu. Tích lũy kéo dài làm cho thể chất của Ý Thiên liên tục thay đổi. Thiên Nguyệt luyện hồn thuật phát huy ra hiệu quả ngoài sức tưởng tượng trên người Ý Thiên, làm cho hình thái sinh mệnh của hắn liên tục biến chuyển, trải qua vô số lần phân giải tổ hợp, phá diệt chúng sinh. Ngay cả ý thức nguyên thần cũng không ngừng khuếch trương, lần lượt tiến lên những tầm cao mới. Quyển 2 chương 26, Thử Tinh Thần Lôi. Nháy mắt đã trải qua 3 tháng, Ý Thiên xuyên qua 900 cái cửa động, tần suất chấn động của kết giới đã đạt tới mức 8 tỷ lần một giây. Toàn thân Ý Thiên đã không thể nhìn thấy, hóa thành một đám mây không ngừng chuyển động, biến thành thứ cơ bản nhất trong thiên địa. Đây chính là nguyên lực hỗn độn tinh thuần nhất trong thiên địa, có thể sáng tạo tất cả, hủy diệt tất cả, điều khiển tất cả. Ý Thiên lúc này đã không thể được gọi là người, thế nhưng phải gọi hắn là gì thì không ai biết. 10 ngày còn lại cũng qua đi trong nháy mắt. Ngay khi Ý Thiên tiến vào động thứ 1.000 thì Liễu Như Nguyệt cũng đã tiến vào Thiên Nguyệt Động trong đêm hôm đó. Lúc này Thiên Nguyệt Động đã không còn như xưa. Kết giới ở các cửa động vẫn còn, thế nhưng lại không tồn tại chấn động, không thể lại hủy diệt bất kỳ sinh mệnh nào nữa. Đây là lần đầu tiên Liễu Như Nguyệt tiến vào Thiên Nguyệt Động, thế nhưng nàng ta cũng hiểu rất rõ tình hình trong đó. Trên trán nàng ta xuất hiện một đóa hoa lan hiển lộ tinh quang, tỏa ra hào quang huyết lệ, dẫn nàng ta đi xuyên qua cửa động. Bởi vì có Ý Thiên tồn tại, thế nên Liễu Như Nguyệt sau khi tiến vào Thiên Nguyệt Động không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Nàng ta dưới sự chỉ dẫn của hoa lan đi xuyên qua từng cái cửa động, bên trong mỗi một kết giới lại lấy ra một đạo quang mang. Cứ xuyên qua một ca động, xuyên qua một kết giới là Liễu Như Nguyệt lại tiêu phí thêm một đoạn thời gian, tổng cộng lại chính là thành một quá trình rất dài. Quá trình này ước chừng kéo dài 3 ngày, đến khi Liễu Như Nguyệt xuyên qua cửa động cuối cùng thì trong tay nàng đã có thêm một thanh quang kiếm trong suốt, lóe ra hảo quang khi minh khi ám. Còn lúc nụ cút, Thiên cũng đã sớm hoàn thành Thiên Nguyệt luyện hồn thuật. Tần suất chấn động ở kết giới cuối cùng này cao đạt tới 10 tỷ lần một giây, cực kỳ khủng bố. Trải qua mỗi giây 10 tỷ lần chấn động tôi luyện, nhục thân và nguyên thần của Ý Thiên đã vượt ra khỏi phạm vi loài người, đã trở thành một loại vượt qua thiên địa, vượt qua vạn vật. Thiên địa không thể để cho loại này tồn tại, bởi vậy khi Ý Thiên xuyên qua tầng kết giới cuối cùng, hoàn thành Thiên Nguyệt luyện hồn thuật thì một tia chớp màu tím đã phá không mà tới, đánh thẳng vào người Ý Thiên. Đó là Tử Tinh Thần Lôi, chính là loại khủng bố nhất trong Cửu Thiên Thần Lôi, trực tiếp xuyên qua thời không, hội tụ thành một cột sáng. Đường kính của cột sáng đó hơn 1 trượng. Hội tụ hơn 10 tỷ tia tử tinh thần lôi, mỗi tia tử tinh thần lôi lại dùng tần suất mỗi giây thay đổi 5 tỷ lần không ngừng biến hóa, hình thành một lực đủ để hủy diệt vạn vật trong thiên địa. Lực lượng này đánh vào người Ý Thiên, trong nháy mắt đã bị cả người hắn hấp thụ. Cả người hắn vốn đang ở dạng mây mù trong suốt, bây giờ có tử tinh thần lôi lại biến thành màu tím đỏ, nhìn vừa quỷ dị lại vừa thần bí. Cảnh này chỉ kéo dài chốc lát, lập tức bản thể của Ý Thiên lại hiện ra. Cả người hắn bây giờ trần trụi, lông tóc toàn thân biến thành màu tím đỏ yêu dị. Khuôn mặt tuấn mỹ không nôn tò nào có thể tả nổi, lộ ra vẻ thong dong bình tĩnh và tự tin. Hai mắt hắn tím sẫm, thần bí mà sâu thẳm, làm cho người ta không thể nhìn thấu tâm tư của hắn. Cười lạnh một tiếng, quang hoa hội tụ quanh người Ý Thiên. Vô số quang ba quấn quanh thân thể hắn, tạo thành một cái quang đái, giải áo bàng ánh sáng. Xem tại, quang đái này do vô số hào quang hội tụ thành, mỗi một đạo quang mang đều có tần suất khác nhau, liên tục thay đổi, trong hư không tạo thành vô số nút thắt thời không. Tạo ra một khí chàng không thể nhìn thấy, thành hàng vạn phòng ngự kết giới. Nhìn quang đái ngoài thân, Ý Thiên cười nói, Thiên Nguyệt luyện hồn, độc nhất vô nhị, vạn tượng vô cực, không đâu không dò. Xoay chuyển đất trời, khởi tử hồi sinh, Thiên Nguyệt chi trảm, phá thiên diệt địa. Tâm niệm thay đổi, tất cả dị tượng ngoài thân của Ý Thiên đều biến mất, cả người nhạt dần đi trong hư không, nháy mắt đã biến mất. Kể từ khi Ý Thiên mất tích, Hoàng Thiên Phát liền luôn lo lắng, thường xuyên ngẩn người, làm việc không cẩn thận, hay bị người chỉ trích. Chiều hôm nay, một mình Hoàng Thiên Phát đi ra ven biển mua một ít đồ hải sản. Vừa đẩy xe đồ đi ra khỏi cửa căng tin thì đã gặp hai người đang tiến tới. Bởi vì lo lắng không yên cho nên Hoàng Thiên Phát cũng không nhận ra, đợi đến khi xe đồ đâm vào người ta rồi thì lão mới đột nhiên cảm thấy. Càng để cho Hoàng Thiên Phát không yên lòng chính là người kia nhìn thấy nhưng lại cố ý không né không tránh, mà đến khi Hoàng Thiên Phát đâm phải thì mới lớn tiếng quát, ngươi không có mắt à? Đi đường không chịu nhìn, ngày thường làm việc thì lề mề, ngươi có muốn làm việc nữa không? Hoàng Thiên Phát tái mặt, sợ hãi nói, xin tổng quản tha lỗi. Vừa rồi là ta nhất thời thất thần, sau này cũng không dám nữa. Hóa ra hai người đang đi tới này, một người là tổng quản ngoại môn Đỗ Quân, một người là đệ tử chân truyền Vương Chí Thư của Thiên Nguyệt Sơn Trang. Đỗ Quân năm nay khoảng 50, nhìn qua thì lại giống như mới chỉ 37-38 tuổi, làm người nghiêm túc lành khốc, có tiếng là Thiết Diện Diêm La. Vương Chí Thư năm nay 26 tuổi, cao lớn tuấn tú lịch sự, là đệ tử trung tâm của Sơn Trang, có tu vi và địa vị cực cao. Lần này Đỗ Quân dẫn Vương Chí Thư ra ngoại viện là để tăng cường giới bị, yêu cầu trên dưới toàn trang giữ tinh thần, không được phép lơi lỏng trong vài ngày tới. Bởi vì càng ngày càng gần đến ngày Thiên Cẩu thực nhật, vô số cao thủ mưu đồ Thiên Nguyệt Động đã tiến về phía Thiên Nguyệt Sơn Trang không thể không chuẩn bị trước. Lúc trước, Hứa Thuần Dương tiến tới ý đồ dùng danh nghĩa hợp tác để Quang Minh Chính Đại tiến vào Thiên Nguyệt Động, tiếc là đã bị Liêu Viêm Dương từ chối. Chính vì như vậy mà Thiên Nguyệt Sơn Trang trở nên khẩn trương. Liễu Viêm Dương hạ lệnh trên dưới toàn trang tăng cường giới bị. Bây giờ Hoàng Thiên Phát bởi vì lo lắng cho Ý Thiên, lại bị tổng quản ngoại môn Đô Quân gặp phải, kết quả có thể tưởng tượng ra. Còn dám nói đến lần sau. Lần này ta sẽ phạt ngươi thật nặng, để cho các ngươi biết thân biết phận. Chí Thư, ngươi dân hắn đến bên ngoài Huyền Nguyệt Các, ta muốn xử phạt hắn trước mặt mọi người, trước mặt đệ tử nội môn và ngoại môn. Phạt đánh trăm trượng. Sắc mặt Hoàng Thiên Phát tái nhợt, lập tức quỳ xuống xin tha. Tổng quản, ngài tha cho ta lần này đi. Niệm tình ta đã làm cho Sơn Trang bao nhiêu năm nay, không có công lao cũng có khổ lao, tổng quản tha cho ta đi. Đỗ Quân lạnh lùng nói, bây giờ cả Sơn Trang đang cần phải nghiêm khắc, nếu ta tha cho ngươi thì sao quản được những người khác. Chí Thư, lập tức đưa hắn đến bên ngoài Huyền Nguyệt Các, lại gọi toàn bộ đệ tử nội ngoại môn đến xem. Chí Thư gật đầu, tay phải lăng không tóm lấy Hoàng Thiên Phát, mang lão đến bên ngoài Huyền Nguyệt Các. Hoàng Thiên Phát vừa sợ vừa giận, không ngừng xin tha, tiếc là Đỗ Quân không hề để ý tới. N. Ép rất nhanh, Vương Chí Thư đã mang Hoàng Thiên Phát đến bên ngoài Huyền Nguyệt Các, thuận tay ném xuống đất. Đỗ Quân sai người mang gậy gỗ ra, giao cho một đệ tử ngoại môn tiến hành xử phạt. Làm việc không chuyên tâm, phạt 100 trượng. Quyển 2 chương 27, Ý Thiên hiện thân. Hoàng Thiên Phát hét lớn, tổng quản tha mạng. 100 trượng đánh xuống thì ta chết mất. Lúc này Vương Chí Thư đang triệu tập đệ tử nội ngoại môn đến, cùng xem phạt đánh. Đỗ Quân hờ hững nói, không có quy củ thì không làm gì được. Vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này, ai dám bỏ nhiệm vụ thì đây chính là tấm gương cho các ngươi. Hành hình. Ra lệnh một tiếng, đệ tử ngoại môn không dám làm trái, một trượng mạnh mẽ đánh lên người Hoàng Thiên Phát, đau đến nỗi lao kêu la thảm thiết, cầu tình không thôi. Đỗ Quân vẫn lạnh nhạt như trước, ngược lại đệ tử bốn phía đứng xem bắt đầu thì thầm bàn tán. Hoàng Thiên Phát chỉ là một nô bộc, phụ trách nấu ăn, không biết chút võ thuật nào. Mặc dù người hành hình chỉ là một đệ tử ngoại môn, thế nhưng chịu 100 trượng. Với cái tuổi 40-50 như Hoàng Thiên Phát thì không chết mới là lạ. Trong đám người, Phương Hoành, Giang Vân Hạc, Đông Phương Thắng, Niếp Hùng, Dương Viêm, Ân Chính đều đang đứng xem. Vẻ mặt bọn họ có đạm mạc vô tình, cũng có không chút để ý dù sao chỉ là sống chết của một hạ nhân, bọn họ chẳng cần quan tâm nhiều làm gì. Từng trượng hạ xuống, tiếng kêu thảm vang khắp nơi, cực kỳ chói. 2. Đệ tử ngoại môn phụ trách hành hình do dự một chút rồi nói nhẹ, tổng quản, tiếp tục đánh xuống chỉ sợ lao không chịu nổi. Đỗ Quân lanh không nói, tiếp tục đánh, không được nhẹ tay. Nếu hắn không chịu được thì chết đi. Đệ tử ngoại môn đó giật mình, không dám hỏi tiếp. Những người còn lại thấy tổng quản đã nói thì cũng không ai dám lên tiếng cầu tình. Trong nháy mắt lại đã có 5 trượng đánh xuống. Tiếng kêu của Hoàng Thiên Phát bây giờ đã không còn nghe ra hơi, da thịt trên lưng nát bét, máu tươi chảy đầy trong miệng. Đệ tử ngoại môn hành hình có chút không đành lòng, thế nhưng không dám dừng lại. Khi trượng thứ 6 đập thật mạnh xuống lưng Hoàng Thiên Phát thì lão đột nhiên run rẩy, há miệng phun ra một đạo máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hét thảm một tiếng, sau đó kêu to tiểu lăng tử. Tiếng kêu tiểu lăng tử này không làm ai chú ý, bởi không có ai biết tiểu lăng tử là ai, cũng không ai quan tâm. Thế nhưng một tiếng tiểu lăng tử này thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Khi Ý Thiên cảm nhận được tiếng kêu này thì hắn đang ở trong một khu rừng. Sau khi ra khỏi Thiên Nguyệt Động, Ý Thiên liền đi vào trong khu rừng này. Trong rừng có vô số cây cỏ hoa lá, lại có thêm vô số sinh mệnh, tạo ra một kho thông tin khổng lồ, tùy thời tùy khắc tiến vào trong não của hắn, hấp thu sự chú ý của hắn. Mãi đến khi Hoàng Thiên phát hô tố tiểu lang tử, mặc dù không biết cách xa bao nhiêu, thế nhưng tiếng kêu này ẩn chứa chấp niệm vô cùng mạnh, nhằm thẳng vào Ý Thiên đang ở rất xa. Chấp niệm đó xuyên qua thời không, xuyên thấu thiên địa, không tìm được mục tiêu thì vĩnh viễn không ngừng lại. Những người khác có thể không nghe thấy tiếng hét này của Hoàng Thiên phát, thế nhưng Ý Thiên có thể nghe thấy, bởi trong tiếng kêu này có chấp niệm về hắn. Bất kể xa xôi thể nào, hắn vẫn có thể nghe thấy. Lúc đó, sắc mặt Ý Thiên hơi biến đổi, bởi vì chỉ trong nháy mắt hắn đã nhận ra tình hình của Hoàng Thiên phát, lập tức nhanh chóng trở lại. Tổng quản, hắn đã ngất rồi. Dừng trưởng lại, đệ tử ngoại môn phụ trách hành hình rụt rè nói. Đỗ Quân lạnh lùng nói, hất nước lạnh cho tỉnh lại, sau đó đánh tiếp. Chúng đệ tử nghe thấy vậy thì biến sắc. Tổng quản Đỗ Quân này, cũng quá là ác đi. Lập tức có người mang nước lạnh tới, đổ xuống người Hoàng Thiên phát, làm cho lão tỉnh lại. Nước lạnh dính vào miệng vết thương làm cho Hoàng Thiên phát đau đến run rẩy cả người. Thế nhưng đệ tử hành hình không dám dừng tay, lại tiếp tục giơ mộc trượng lên, đánh xuống. Thế nhưng đúng lúc này, một cánh tay đột nhiên chìa ra, tóm lấy mộc trượng. Đỗ Quân chỉ cảm thấy nhoáng lên một cái, một thân ảnh lập tức hiện ra bên cạnh Hoàng Thiên phát. Điều này làm cho tâm thần hắn chấn động, buột miệng nói, người nào dám xâm nhập Thiên Nguyệt Sơn Trang, lập tức báo tên. Vô số đệ tử xung quanh nhìn lại, sau đó lập tức kinh hô, hiển nhiên vì bị vẻ ngoài tuấn mỹ của người này làm cho kinh người. Trong số các đệ tử nội môn, Niếp Không Bốn có tiếng là tuấn mỹ, thế nhưng so với người này thì còn quá kém. Tay phải Ý Thiên tóm lấy mộc trượng, túi người nhìn Hoàng Thiên phát. Những vết máu trên vết thương làm cho đáy mắt hắn hiện lên vẻ lanh khốc. Buông mộc trượng ra, Ý Thiên không để ý đến câu hỏi của Đỗ Quân, ngồi xổm xuống bên cạnh Hoàng Thiên phát, nói nhỏ, đừng sợ, không sao. Hoàng Thiên phát ngẩn ra, cố hết sức ngẩng đầu nhìn Ý Thiên, sau đó mới tỉnh lại, yểu đuối nói, ngươi là ai, sao lại cứu ta? Ý Thiên nhẹ nhàng nói, lão vẫn nhớ Tiêu Lăng Tử chứ? Hắn là ta là hắn, chẳng qua ở giữa có một số biến hóa. Hoàng Thiên phát hỏi, ngươi là Tiểu Lăng Tử? Sao có thể như thế được? Ý Thiên cười lạnh, đột nhiên nói, Tiểu Lăng Tử, ngươi chết ở đâu rồi? Không nhanh ra đây giúp ta làm việc, cẩn thận ta lột ra ngươi đó. Hoàng Thiên phát ngẩn người, hỏi, ngươi thật sự là Tiểu Lăng Tử? Ý Thiên gật đầu nói, là ta, lão không nhận ra giọng nói của ta sao? Hoàng Thiên phát chần chừ một chút, đột nhiên bật khóc, nói, đây đúng là giọng nói của Tiểu Lăng Tử, ngươi vẫn còn sống, tốt quá rồi. Kể từ khi ngươi mất tích ta vẫn luôn nhớ ngươi, mất hồn mất vía, làm việc không cẩn thận, kết quả bị tổng quản đánh, rơi vào tình trạng bây giờ. Ý Thiên an ủi nói, đừng khóc, ta biết rồi, sau này sẽ không có người bắt nạt lão. Ta bây giờ xử lý miệng vết thương của lão trước, sau đó tìm bọn hắn tính sổ. Cầm tay Hoàng Thiên phát, Ý Thiên đưa một khối nguyên lực vào trong người lão, điều tiết thân thể, làm cho nội thương của lão khỏi hẳn, ngoại thượng cũng liền lại rất nhanh. Đỗ Quân lạnh lùng nhìn Ý Thiên, cũng bị vẻ tuấn mỹ của hắn làm cho chấn động, thể nhưng cũng khôi phục rất nhanh. Ngươi là ai? Ý Thiên chữa khỏi vết thương cho Hoàng Thiên phát trong nháy mắt, đỡ lão đứng dậy. Quay đầu nhìn Đỗ Quân, lạnh lùng nói, đối với ngươi mà nói, ta chỉ là một người đi qua đường, ngươi không cần phải biết. Vừa rồi ngươi hạ lệnh đánh 100 trượng, kết quả là đánh được 26 càn, hiện tại ta sẽ trả lại đủ. Vương Chí Thư đứng bên cạnh quát, lớn mật. Ngươi dám nói với tổng quản như vậy, để ta bắt ngươi lại xử lý. Chỉ Ý Thiên, Vương Chí Thư ra lệnh cho một số đệ tử nội môn bắt. Lại. Sắc mặt Hoàng Thiên phát thay đổi, nắm chặt lấy cuốc, Thiên, vội vàng nói, ngươi mau chạy đi. Ngươi không thắng bọn hắn đâu. Ý Thiên vô vào tay Hoàng Thiên Phát, cười hỏi, ta có đẹp không? Hoàng Thiên Phát sững sờ một chút rồi đáp, có, rất đẹp. Ý Thiên cười nói, ta đẹp thể nào thì lợi hại như vậy, do đó lao không phải sợ. Vương Chí Thư trào phúng, cuồng vọng. Ngươi tưởng anh Tuấn thì là có bản lĩnh sao? Quyển 2 chương 28, Độc Mục Thành Lâm. Lúc này bốn đệ tử nội môn đã đi tới trước mặt Ý Thiên. Một người trong đó nói, ngươi thúc thủ chịu trói đi. Ý Thiên nhìn bốn người một cái, lạnh lùng nói, ta không muốn đả thương người vô tội. Hôm nay ta chỉ trừng phạt một mình Đỗ Quân, các ngươi lùi ra đi. Tay phải vung lên, bốn tên đệ tử nội môn bị đẩy lùi về phía sau, không có một cơ hội để người ở hế phản kháng. Sau đó, Ý Thiên cầm cây trượng gỗ lên. Chỉ Đỗ Quân, Ý Thiên nói, ngươi ngoan ngoãn chịu phạt thì ta sẽ nhẹ tay một chút. Nếu không ta sẽ cắt đứt tứ chi, phế đi tu vi của ngươi, làm cho kim đan của ngươi vỡ nát. Đỗ Quân giận dữ, cười nói, khẩu khí lớn lắm. Hôm nay bản tổng quản sẽ xem ngươi lợi hại như thế nào. Vương Chí Thư thở ả cút, Thiên như vậy thì khó chịu, thư nói, ta cũng lĩnh giáo bản lĩnh của ngươi một chút, xem ngươi có gì đặc biệt hơn người. Mọi người lùi ra, xem thử ta giải quyết tiểu tử cuồng vọng này thế nào. Hắn vừa nói xong, các đệ tử lập tức lùi ra, chỉ còn có bốn người Ý Thiên, Hoàng Thiên Phát, Đỗ Quân, Vương Chí Thư đứng tại chỗ. Nhìn Ý Thiên đầy khinh miệt, Vương Chí Thư ngạo nghễ nói, tiểu tử, ra tay đi. Ý Thiên cười nhạt, hỏi, ngươi thật sự muốn thử một lần? Vương Chí Thư hừ nói, đương nhiên muốn thử bản lĩnh của ngươi một chút. Ý Thiên lại hỏi, không hối hận? Vương Chí Thư cười to nói, ta chính là đệ tử chân truyền của Thiên Nguyệt Sơn Trang, người hối hận chắc chắn sẽ là ngươi. Ý Thiên không hề để ý, thoải mái nói, nếu ngươi đã không hối hận thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Ta cho ngươi xem ba chiêu. Tay phải vung lên, trượng gỗ trong tay một chia thành chín, không ngờ lại thực sự hóa thành chín cái giống hệt nhau, làm cho người xung quanh đều kinh ngạc. Mọi người đều biết, trượng gỗ vốn là một thể, bây giờ Ý Thiên phất tay một cái liền chia thành chín phân đều nhau, huyền diệu trong đó không phải ai cũng có thể làm được. Đỗ Quân nhíu mày, trầm giọng nói, Chí Thư cẩn thận, tiểu tử này có chút quỷ dị. Vương Chí Thư cũng thấy không phù hợp, thu lại vẻ khinh địch, trầm giọng nói, đến đây, tiểu tử, đỡ một kiếm của ta. Lời vừa vang lên, Vương Chí Thư đột nhiên xuất hiện cách Ý Thiên ba thước, một quang kiếm màu xanh nhạt do nguyên lực hội tụ thành đâm thẳng vào người Ý Thiên. Chuyện còn ti tử. Nhìn một kiếm này, thần sắc Ý Thiên bình tĩnh, nói nhẹ, kiếm này do 1240 tia nguyên lực hội tụ mà thành, tần suất chấn động của mỗi một tia nguyên lực là 1680 lần một giây. Vương Chí Thư giật mình, buột miệng nói, không sai, ngươi nói rất đúng. Một kiếm này do 1240 tia nguyên lực hội tụ, tần suất chấn động là 1680 lần một giây. Chỉ có cao thủ tu luyện đến cấp kiếm vương mới có thể đánh ra một đòn như vậy. Ý Thiên lại vung tay phải lên, chín phần trượng gỗ lại hợp thành một, nhìn như vụ về, thế nhưng lại chặn đúng vào mũi kiếm của Vương Chí Thư. Lúc đó, toàn thân Vương Chí Thư chấn động, máu tươi phun ra khỏi miệng, cả người bắn ra ngoài, đâm thẳng vào tường, toàn thân lõm vào bên trong. Ý Thiên lại lông tóc không sao, trượng gỗ trong tay lại hợp nhất. Những người xem cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, rõ ràng trượng gỗ đã chia ra làm 9 phần, thế nhưng bây giờ lại hợp thành một, đã thế còn không tìm ra được một vết nứt nào, thật sự là quái dị. Hoàng Thiên Phát ngạc nhiên nhìn cảnh này, há miệng thật to, không biết phải nói gì. Sắc mặt Đỗ Quân âm trầm, trầm giọng hỏi, tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai? Ý Thiên lạnh lùng nói, tên của ta không có ý nghĩa gì với ngươi cả. Nếu ngươi thức thời thì ngoan ngoãn chịu phạt, nếu không kết cục sẽ thảm hơn Vương Chí Thư gấp 10 lần. Đỗ Quân tức giận quát, tiểu tử khinh người quá đáng, bản tổng quản hôm nay sẽ cho ngươi biết thể nào lê độ. Nhìn Ý Thiên đầy căm phẫn, tay trái Đỗ Quân bắt đầu tụ pháp quyết. Một quang mang màu xanh xuất hiện xung quanh hắn, giống như một vòng quang hoàn, không ngừng biến đổi, trong nháy mắt liền tạo ra vô số quang hoàn lớn nhỏ đan chéo nhau, tản ra bốn phía. Sắc mặt Hoàng Thiên Phát kinh biến, vội vàng nói, Ý Thiên mau tránh ra. Cười lạnh, Ý Thiên nói, đừng lo. Mặc dù ta không biết hắn dùng đạo thuật gì, thế nhưng hắn không làm gì được ta đâu. Vừa nói chuyện, Ý Thiên vừa thuận tay cắm cây trượng gỗ xuống đất. Lập tức vô số bóng cây dao cắt tụ hợp, lan ra khắp nơi, tạo ra một cánh rừng rậm rạp, làm cho tất cả người xem sợ hãi. Trong số đệ tê ở nội môn có không ít cao thủ, giống như mấy người Phương Hành, Niếp Không, Dương Viêm, cho dù pháp quyết hay kỹ năng đều cực kỳ kinh người. Thế nhưng cả bọn hắn cũng chưa từng ai nhìn thấy có người có thể làm giống như Ý Thiên, chỉ cắm một cây trượng gỗ xuống đấy mà đã xuất hiện vô số bóng cây, xuất hiện hình ảnh cả một khu rừng. Đây đúng là kiến sở vị kiến, văn sở vị văn. Chưa bao giờ nhìn thấy. Đỗ Quân cũng tâm thần đại chấn, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc với thủ đoạn của Ý Thiên. Từ đầu đến cuối, Ý Thiên đều cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng hai lần hắn ra tay đều làm người khác không thể nào lý giải được. Lần đầu tiên, Ý Thiên tọa cút, vung vẩy trượng gỗ, đánh bay Vương Chí Thư. Lần mùa cút, Thiên còn kinh dị hơn. Trượng gỗ vốn là gỗ chết, thế nhưng sau khi cắm xuống đất lại mọc ra vô số cây cối, tạo ra một cánh rừng. Điều này không thể hiểu nổi. Không chỉ vậy mà cánh rừng đó còn nhanh chóng khuếch tán, làm cho Đỗ Quân hốt hoảng lùi về sau, sắc mặt vừa sợ vừa giận, thế nhưng không dám coi thường. Hoàng Thiên Phát đứng bên cạnh Ý Thiên, run rẩy nói, đây, đây, là ta hoa mắt hay ta đang nằm mơ? Ý Thiên cười nói, lão không hoa mắt, cũng không nằm mơ, tất cả đều là sự thật. Nói đi, lão hy vọng ta trừng phạt hắn như thế nào? Hoàng Thiên Phát chần chờ nói, hắn là tổng quản ngoại môn, ta sao dám xử phạt hắn? Ý Thiên nhẹ nhàng nói, đừng sợ, sau này sẽ không ai dám bắt nạt lão nữa. Hoàng Thiên Phát nói, thôi, bỏ qua đi, ta cũng không muốn làm lớn chuyện. Dù sao ta bây giờ cũng không sao, chỉ cần ngươi còn sống là tốt rồi. Ý Thiên hỏi, lão không hận hắn? Không muốn trả thù. Hoàng Thiên Phát cảm khái nói, tha được thì tha cho người ta. Dạo gần đây Sơn Trang đang khẩn trương, không nên làm lớn chuyện. Ta ở đây đã hơn 20 năm rồi, nếu rời đi cũng không biết đi đâu nữa. Ý Thiên trầm mặc một hồi, đột nhiên thu mục trượng lại, cảnh rừng cây lập tức biến mất, tất cả trở về như cũ. Đỗ Quân cực kỳ kinh hãi nhìn Ý Thiên, toàn thân căng cứng, như gặp phải đại địch. Ý Thiên nhìn Đỗ Quân, nói, nể mặt đại thúc, ta hôm nay tha cho ngươi một lần. Sau này nếu ai dám bắt nạt đại thúc, đừng trách ta vô tình. Quay đầu nhìn Hoàng Thiên Phát, Ý Thiên hỏi, lào thật sự muốn ở lại đây tiếp sao? Hoàng Thiên Phát cười nói, ta già rồi, cũng không muốn đi đâu nữa. Mặc dù ở đây địa vị không cao, thế nhưng yên ổn. Ngươi bây giờ đã khác xưa, phải ra ngoài phát triển. Kiếp này có thể gặp ngươi là ta đã thấy vui rồi. Quyển 2 chương 29, giữ quy đồng hành. Ý Thiên gật đầu nói, chỉ cần lao ở đây vui vẻ thì ta cũng không miễn cưỡng. Sau này lao gặp nguy hiểm, chỉ cần gọi tên của ta là được, cho dù ở chân trời góc biển ta cũng có thể nghe thấy. Hoàng Thiên Phát vô vai Ý Thiên, vui mừng nói, có chỗ dựa như ngươi, sau này ta không sợ ai bắt nạt nữa. Ý Thiên nhìn Đỗ Quân một cái, lạnh lùng nói, hôm nay ngươi may mắn tránh được một kiếp. Sau này không được phép tiếp tục động đến đại thúc. Chỉ cần các ngươi không chủ động bắt nạt lão, ta cũng không động đến các ngươi làm gì. Đỗ Quân nói, chỉ cần hắn tận tâm làm việc thì ta cũng không cố ý làm khó hắn. Ý Thiên nói, vậy là tốt rồi. Vung tay trái lên, Vương Chí Thư đang dính trong vách tường lập tức bay tới tay của Ý Thiên. Ý Thiên chỉ vỗ nhẹ một cái, Vương Chí Thư đang hấp hối lập tức sống lại, làm cho Đỗ Quân và những người xem vô cùng kinh hãi. Cười nho nhã, Ý Thiên vỗ vai Hoàng Thiên Phát rồi xoay người. Lập tức biến mất. Đỗ Quân há miệng kêu to, chỉ tiếng là đã muộn. Trong đám người đứng xem ở xung quanh, không ít cao thủ lộ vẻ trầm tư, hiển nhiên Ý Thiên xuất hiện làm cho họ không kịp chuẩn bị. Mặc dù không tạo thành hậu quả gì lớn, thế nhưng thực lực thần kỳ mà Ý Thiên thể hiện ra làm cho bọn hắn không thể hiểu nổi. Hoàng Thiên Phát nhìn Đỗ Quân, hơi gật đầu một cái, lập tức lại đẩy xe đi. Đỗ Quân có chút ngượng ngùng, thế nhưng không dám liều lĩnh. Dù sao vì một Hoàng Thiên Phát mà động vào một địch nhân như Ý Thiên, đó là một việc cực kỳ ngu xuẩn. Đặc biệt Sơn Trang bây giờ đang rất hỗn loạn, không thể tiếp tục thụ địch. Sau khi ra khỏi Thiên Nguyệt Sơn Trang, Ý Thiên cũng không quay lại khu rừng lúc trước mà đi tới bên bờ Đông Hải, nhìn Hải Dương mênh mông bát ngát. Vô số thông tin tiến vào trong đầu của Ý Thiên, hội tụ thành một kho tin tức khổng lồ, có hình ảnh và khí tức của vạn vật trong thiên địa. Nguồn. Nhìn một lần, giống như nghìn năm. Ý Thiên không nói không rằng, giống như một người đá. Mặt trời lặn, mặt trăng lên. Gió biển thổi vào, Ý Thiên đều không có bất kỳ phản ứng gì, cả người đắm chìm trong một cảnh giới huyền diệu, đang cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ tất cả sinh linh trên thế gian. Ý Thiên bây giờ giống như một sinh mệnh hoàn toàn mới, đang ở vào giai đoạn học tập, tiếp thu tri thức, cảm thấy toàn bộ mọi thứ trên đời đều rất mới lạ. Ý Thiên cảm thấy cực kỳ hứng thú với thế giới này, thế nhưng hắn vẫn không biết ý nghĩa cuộc sống của mình. Hắn chỉ tùy ý để cho ý thức của mình bay cao bay xa, cảm ứng vạn vật, cảm ngộ bí ảo trong thiên địa. Ý Thiên giống như một đứa trẻ đi lạc, không biết mình đang đi đâu, phải sử dụng tri thức và bản lĩnh của mình như thế nào. Vào giờ ngọ, một con cự quy trồi lên khỏi mặt biển, làm cho Ý Thiên tỉnh lại. Nhìn cự quy, Ý Thiên nở ra một nụ cười, phát ra một ý niệm có tần suất chấn động đặc thù, tiến thẳng vào não của cự quy. Đại quy, ngươi không ở dưới nước, nổi lên làm gì thế? Ánh mắt cự quy lộ vẻ kinh ngạc, nói lại, ngươi đang nói chuyện với ta. Sao có thể? Ý Thiên cười cười. Chuyển ra tia ý niệm thứ hai, vạn vật trên đời có tần suất chấn động khác nhau. Người và quy có tần suất chấn động ý thức khác hẳn nhau, thể nên hai bên trao đổi rất khó. Trừ phi ngươi tu luyện đến trình độ nhất định, có thể biến đổi thành người, đến lúc đó có thể dùng ngôn ngữ loài người để nói chuyện. Hiện giờ ta chỉ đang điều khiển tần suất chấn động ý thức của mình, làm cho chúng ta có cùng tần số, như vậy có thể giao tiếp với nhau. Cự quy giật mình nói, ra là như vậy. Vậy không phải ngươi có thể trao đổi với rất nhiều sinh linh sao? Ý Thiên cười nói, ta từng thử với hoa cỏ cây cối, đều có thể trao đổi được, ngoài ra cũng từng thử với một số động vật rồi. Cự quy hỏi, nhân loại đều lợi hại như ngươi sao? Có thể trao đổi với bất kỳ sinh linh nào? Ý Thiên lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ, hình như số người có năng lực này cũng không nhiều, bởi vì tần suất chấn động ý thức của bọn hắn tương đối cố định, biên độ cũng không lớn. Cự quy nói, ta cũng từng thuê không ít người, bọn hắn cũng không có năng lực như ngươi, xem ra ngươi cũng khá đặc biệt. Ta sống hơn 1.000 năm nay cũng chỉ gặp mình ngươi như vậy. Ý Thiên nhìn về phương xa, hỏi nhỏ, đại quy, ngươi nói thử xem rốt cuộc người sống vì cái gì? Hoặc nói ngươi sống vì cái gì? Cự quy nói, chính là vì sống thôi. Vì cảm nhận thế giới, cảm thụ thay đổi, lưu chuyển của thời gian. Nếu đã chết, tất cả đều không liên quan gì đến ngươi, ngươi liền biến mất, không thấy được gì. Ý Thiên hỏi, như vậy sống có ý nghĩa gì? Cự quy trả lời, ít nhất cũng có ý nghĩa hơn chết, đúng không? Ý Thiên nghĩ cũng thấy đúng, đổi sang chuyện khác, đại quy, chở ta xuống biển đi một vòng được không? Cự quy nói, không vấn đề, ngươi lên đây đi. Ý thiên cười cười, lập tức đi lên trên người cự quy, cùng nó chìm vào trong biển. Ngay khi vừa vào trong biển rộng, ý thiên mới hiểu được biển là như thế nào. Vô số thông tin tiến vào trong đầu hắn, làm cho hắn có một nhận thức hoàn toàn mới về biển rộng, cũng hiểu thêm rất nhiều điều về các sinh vật trong biển. Trong nước biển ẩn chứa vô số vi sinh vật, không thể nhìn được bằng mắt thường. Ý thiên có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ của chúng, bao gồm cả quá trình sinh sản, sinh trưởng, già yếu, tử vong. Đó là một cảm giác rất kỳ diệu, cần ý thức chấn động cao tốc, đạt tới một tần suất kinh người mới có thể bắt kịp. Cự quy chở ý thiên đi khắp biển, gặp rất nhiều loại sinh vật. Ý thiên đồng thời trao đổi cùng rất nhiều sinh vật, cảm thụ được sự huyền diệu trong đó. Hải dương khác với lục địa, ý thiên mang theo lòng ham khám phá tha hồ tìm hiểu, say mê với quá trình này. Đối với ý thiên mà nói, đây chỉ là một việc tự nhiên xảy đến mà thôi. Thế nhưng từ một góc độ khác mà nói, việc này có ý nghĩa cực kỳ sâu sắc với ý thiên. Dù đã nửa ngày, cự quy chờ ý thiên đến một nham động dưới đáy biển. Nham động này rất sâu, vách đá tỏa ra quang mang nhu hòa, làm cho cả động sáng ngời. Bên trong nham động có một quan tài bằng đá, bốn phía mọc đầy tảo biển mỹ lệ. Toàn bộ thạch quan ẩn chứa một loại khí huyền diệu, giống như là một sản phẩm nghệ thuật được điêu khắc thành to nguyên một khối nham thạch chứ không phải là thứ dùng để chứa thi thể. Nhìn thạch quan, ý thiên có cảm giác xa lạ mà lại quen thuộc, giống như người ở bên trong, vừa quen thuộc, lại vừa rất xa xôi. Đi đến bên cạnh thạch quan, ý thiên lấy tay chạm nhẹ vào đó, đột nhiên một cảm giác thương tâm hiện ra, làm hắn không nhịn được mà phải cảm thán. Đây là một hiện tượng rất lạ, căn bản là không có lý do gì cả. Ta thường xuyên di chuyển quanh vùng này. Cái thạch quan này ở đây ít nhất cũng đã 1.000 năm, không biết là do ai để lại. Quyền 2 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Tịnh Thiện Phật Châu. Thấy ý thiên cảm thấy hứng thú với thạch quan, cự quy tiện thể nói ra hiểu biết của mình với nó. Ý thiên không nói gì, hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, vẻ mặt cực kỳ chăm chú, nguyên lực trong cơ thể liên tục được vận dụng, tần suất ý thức trong nháy mắt đạt tới một cấp độ kinh người, thăm dò cả thạch quan. Đột nhiên ý thiên kinh hô một tiếng, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ kinh ngạc. Thạch quan này hoàn toàn không có khe hở, lúc này ý thiên dùng ý niệm dò xét, không ngờ không cách nào có thể tiến vào được bên trong. Đây là chuyên làm cho ý thiên cảm thấy bất ngờ. Điều duy nhất ý thiên tìm ra là bên trong thạch quan có một phong ấn quỷ dị, tần suất cực kỳ đặc thù, nhất thời ngay cả ý thiên cũng không tìm ra được. Đó là một loại tần suất thay đổi liên tục, vĩnh viễn không tuần hoàn, bởi vậy ý thiên muốn tìm được chính xác thì cực kỳ tốn công. Không có quy luật sẽ không dễ tìm, ý thiên gặp việc lạ như vậy, do đó hắn rất kinh ngạc. Rốt cuộc trong này có chứa cái gì? Do ai để lại? Mục đích là gì? Nhìn thạch quan, ý thiên tự nói với mình, vẻ mặt rất nghi hoặc. Cự quy nói, thạch quan này đã có từ lâu, không biết là ai để lại. Nếu ngươi cảm thấy hứng thú thì cứ cầm nó theo, sau này từ tò nghiên cứu. Ý thiên trầm mặc một hồi rồi nói, cũng tốt, ta mang nó theo, sau này rảnh rỗi thì từ nghiên cứu. Vung tay một cái, thạch quan liền biến mất. Sau đó, cự quy cũng chở ý thiên ra khỏi nham động, tiếp tục di chuyển trong biển thật lâu, mãi đến khi mặt trời lặn mới đưa ý thiên lên bờ. Từ biệt cự quy, ý thiên tính rời khỏi nơi này. Thế nhưng ngay lúc đó, ý thiên đột nhiên nhìn thấy tình hình ở Thiên Nguyệt Sơn Trang. Một kiếm trụ thông thiên nối liền thiên địa, trong phạm vi nghìn dặm vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhìn kiếm trụ đó, ý thiên nhíu mày, tự nói, không tốt, Thiên Nguyệt Động có biến hóa. Một giây sạc, ý thiên liền biến mất, xuất hiện ở trong Thiên Nguyệt Động. Thiên Nguyệt Động bởi vì ý thiên mà thiếu đi rất nhiều sự thần bí, vô số minh châu bên trong đã vỡ nát, huyệt động vốn sáng ngời trở nên u ám, lộ ra vẻ suy đồi. Ý thiên ở bên trong một huyệt động âm u, cảm giác chỗ này đã thay đổi rất nhiều. Kết giới ở cửa động đã biến mất, hiển nhiên là sau khi ý thiên rời đi, chỗ này đã sinh ra biến hóa. Nhìn lại một cái, vô số huyệt động nối liền với nhau, thiến đi kết giới, thế nhưng lại lộ ra vẻ quỷ dị. Ngay khi ý thiên trầm tư, trong một huyệt động cách đó không xa đột nhiên hiện lên một thân ảnh. Thân ảnh này chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, vô cùng nhanh nhẹn, thế nhưng không thể trốn thoát cảm ứng của ý thiên. Hai mắt chuyển động, ý thiên lập tức biến mất, ngay sau đó xuất hiện trong một huyệt động khác. Phía trước có bốn thân ảnh. Bốn người này ý thiên đều nhận ra, chính là đệ tử nội môn của Thiên Nguyệt Sơn Trang, là Phương Hành, Đông Phương Thắng, Giang Vân Hạc, Dương Viêm. Bốn người ngươi truy ta đuổi, cảnh giác lẫn nhau, đang không ngừng xuyên qua mê cung huyệt động, giống như đang tìm cái gì. Đột nhiên Phương Hành khét kêu lên một tiếng, to trong một huyệt động truyền ra Phật Quang Hoàng Kim, vô số bụi minh châu bay lên, làm lộ ra vết đá, cùng với một Phật châu màu nâu. Dị động đột nhiên đó là cho ba người Đông Phương Thắng, Giang Vân Hạc, Dương Viêm chú ý bọn họ lập tức tiến đến, vừa lúc nhìn thấy Phương Hoành cầm Phật Châu trong lòng bàn tay. Đây là Tịnh Thiên Phật Châu, là pháp bảo cấp linh khí. Đông Phương Thắng nhìn một cái đã nhận ra lai lịch của Phật Châu, mắt lộ ra vẻ ghen tị. Phương Hoành cười ha hả nói, không sai. Đó chính là Tịnh Thiên Phật Châu của Phật môn ta, có thể tịnh hóa tất cả tà khí. Giang Vân Hạc hừ nói, đừng đắc ý, trong Thiên Nguyệt Động có vô cùng nhiều bảo vật, một pháp bảo linh khí có gì hơn người. Quay người biến mất, Giang Vân Hạc nhanh chóng bay đến một huyệt động khác. Hắn đi đến đâu là bụi bặm bay lên ở đó, bụi minh châu ở bốn phía đều bị đánh bay, lộ ra vách tường. Thiên Nguyệt Động ẩn giấu huyền cơ, trên bốn vách tường có vô số minh châu, tất cả đều hội tụ vô số năng lượng, tiếc là đều bị Ý Thiên thôn phệ. Thế nhưng phía sau minh châu, vách đá nhìn như bình thường đó thi thoảng lại lóe lên quang mang nhàn nhạt, tiềm ẩn một số bí mật. Phương Hoành vừa rồi cảm ứng được khí tức của Phật Châu, trực tiếp làm bay đi lớp minh châu, phát hiện Phật Châu được khảm trên vách đá, sau đó lấy luôn. Xem tại. Bây giờ Giang Vân Hạc cũng làm như vậy, đi đến đâu bụi bặm bay lên đến đó, đánh bay tất cả trở ngại, chỉ để tìm kiếm những thứ ẩn trong Thiên Nguyệt Động. Đông Phương Thắng và Dương Viêm thấy vậy thì cũng không cam lòng hiểu thể, tất cả đều bay về các huyệt động khác. Vô số quang mang lóe lên, làm cho bụi bặm trong động bay ra khỏi vách đá, lộ ra diện mạo vốn có. Ý Thiên xuất hiện ở nơi bốn người đã đi qua, nhìn bốn người đi theo bốn hướng khác nhau, mặt lộ vẻ trầm tư. Đột nhiên Ý Thiên biến mất, lập tức có hai thân ảnh tiến tới. Không ngờ cũng là đệ tử nội môn của Thiên Nguyệt Sơn Trang, chính là Niếp Không và Ân Chính. Chờ hai người biến mất, Ý Thiên lại xuất hiện trong động, xoay đầu nhìn bốn phía, đáy mắt lóe lên màu đỏ. Trong nháy mắt, thân hình Ý Thiên di động, xuất hiện trong một sơn động âm u, ánh mắt hắn nhìn xuyên qua cửa động, nhìn sang một huyệt động khác ở phía xa. Nơi đó cường quang lóe lên, ánh sáng chuyển động không ngừng. Tất cả nhìn như bình thường, thế nhưng thật ra lại ẩn giấu sắc cơ, chẳng qua người thường không thể nào phát hiện được. Tần suất ánh sáng trong động đó cực kỳ kinh người, mỗi giây ít nhất cũng thay đổi vài vạn lần, tần suất ánh sáng trọng điệp lại càng ghê gớm, cao đến vài trăm vạn lần một giây. Tần suất ánh sáng cao thấp là chỉ tốc độ thay đổi, chứ không phải tần suất càng cao, sát thương càng lớn. Ví dụ như phạm vi tần suất của người là tương đối cố định, nếu vượt qua phạm vi cảm ứng của người thì nhân loại không thể cảm ứng được. Tần suất như vậy hoặc có thể gây hại rất lớn với nhân thể, cũng hoặc là không có ảnh hưởng gì. Người tu luyện là tu luyện nguyên lực và nguyên thần. Một hữu hình, một vô hình, hai thứ phối hợp với nhau mới có thể tiến vào cảnh giới đại thừa. Nguyên lực hữu hình, phạm vi tần suất dao động tương đối bé, nguyên thần là ý niệm vô hình, tần suất dao động cao hơn đến nghìn vạn lần. Lúc này, ánh sáng trong huyện động phía trước chính là do nguyên lực dao động mà tạo thành dao động vô hình, tần suất cực kỳ kinh người. Nếu không phải người có tu vi cao thâm thì không thể nào nắm được huyền cơ trong đó. Đột nhiên một đạo ánh sáng vô cùng mạnh hiện ra trong huyện động, lập tức kinh lôi hạ xuống. Tiếng vang cực lớn vang vọng bốn phương, truyền ra vô số huyệt động xung quanh. Âm vọng cũng đủ để cho vô số người thất thần, ý thức trống rỗng. Lúc đó, một thân ảnh trắng ngần bay ra, xuyên qua một cửa động, đánh tới một vách đá. Quyển 2 chương 31, sơ kiến như nguyệt. Giữa không trung, một đạo máu tươi bị ánh sáng đánh cho vỡ nát, hóa thành 10 vạn dọn, từ đó có thể thấy được chấn động cao tần lợi hại đến như thế nào. Ý Thiên nhanh chóng xoay người, trong nháy mắt xuất hiện ở trước vách đá. Giơ tay đỡ lấy người áo trắng kia. Đó là một thiểu nữ mặc cả một bộ đồ trắng, mặt che một lớp khăn mỏng, thế nhưng nó đã sớm hóa thành bột phấn, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt nhưng tuyệt mỹ, làm cho Ý Thiên ngây ngẩn cả người. Thiểu nữ khoảng 17-18 tuổi, ngũ quan tinh xảo, da trắng như tuyết, song phong cao ngất nhưng lại dính đầy vết máu, hai mắt ảm đạm, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Nàng có một loại khí chất cao ngạo, mặc dù thương thể nghiêm trọng, thế nhưng ánh mắt vẫn rất lạnh lùng, tăng thêm phần mỹ lệ. Thiểu nữ bị Ý Thiên ôm lấy, tay phải nắm chặt giống như đang nắm thứ gì đó. Mặt nàng ta đang nhìn Ý Thiên đầy ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ lại xuất hiện một nam tử tuấn mỹ như vậy ở đây. Nhìn thiểu nữ, mắt Ý Thiên lộ vẻ cổ quái, hỏi nhỏ, ngươi là Liễu Như Nguyệt. Xem tại. Thiểu nữ ngạc nhiên, hỏi lại, ngươi là ai? Ý Thiên lạnh lùng nói, ta là một người ngươi chưa từng biết. Hiện tại vết thương của ngươi có vẻ không nhẹ. Quay đầu, Ý Thiên nhìn xung quanh, phát hiện trong huyệt động đã có thêm bốn người. Vừa hay bao vây lấy Ý Thiên và Liêu Như Nguyệt. Bốn người này có ba nam một nữ. Nữ tử mặc áo trắng, khoảng 25-26 tuổi, dáng người cao gầy, đường cong động lòng người, khuôn mặt lạnh lùng như băng, cả người tỏa ra cảm giác chặn người to nghìn dặm. Đối diện với Ý Thiên là một lão đạo sĩ, khoảng hơn 60 tuổi, vóc người cao gầy, trên tay cầm một cây phất trần, hai mắt meo lại làm người ta không nhìn được tâm tư của hắn. Bên trái của Ý Thiên là nữ tử kia, bên phải là một cự hán cao lớn toàn thân đỏ như lửa. Cao hơn Ý Thiên hẳn hai cái đầu, đứng trong động như một ngọn tháp, đôi mắt đỏ như lửa lóe ra hào quang liệt diễm, làm người ta không dám nhìn thẳng vào chúng. Phía sau Ý Thiên là một kiếm khách trung niên, hơn 40 tuổi, mặt trắng không râu, trong mắt giống như ẩn chứa vô số kiếm ảnh, cả người lộ ra khí tức cực kỳ sắc bén. Nhìn bốn người, Ý Thiên nhíu mày nói, các ngươi là ai, sao phải làm cho nàng ta bị thương? Nữ tử áo trắng hờ hững nói, đừng lo chuyện bao đồng, cũng đừng hỏi chúng ta là ai. Ngươi buông nàng ta ra, sau đó rời khỏi đây, như vậy ngươi có thể sống đến 100 tuổi. Lão đạo nhìn Ý Thiên, trầm giọng nói, nếu ngươi không muốn nàng ta chết ở đây thì bảo nàng ta giao đồ trong tay ra, chúng ta cũng có thể tha cho nàng ta một mạng. Ý Thiên lạnh lùng nói, các ngươi vây công nàng ta chỉ vì thanh kiếm trong tay nàng. Lời vừa nói ra, sắc mặt cả bốn người lại biến, ngay cả Liễu Như Nguyệt cũng cực kỳ kinh ngạc, bởi vì thanh kiếm trong tay nàng ta là trong suốt, mắt thường không thể nhìn thấy. Cự hán cao lớn trợn mắt nhìn Ý Thiên, quát lớn, tiểu tử là ai, mau báo danh ra. Ý Thiên bình tĩnh, lạnh lùng nói, các ngươi là người của Bát Cực Thần Điện, sao phải vì một thanh kiếm mà tốn nhiều công sức thể? Kiếm khách lạnh lùng nói, sao ngươi bảo chúng ta là người của Bát Cực Thần Điện? Ý Thiên nói, bởi vì khí tức trên người các ngươi rất quen. Lao đạo hỏi, quen? Làm sao ngươi lại thấy quen? Ý Thiên lắc đầu nói, ta không biết, dù sao ta thấy rất quen. Đây là đại tiểu thư của Thiên Nguyệt Sơn Trang, cũng coi như có chút quan hệ với ta. Ta hy vọng các người đừng làm nàng ta khó xử, mọi người cũng không nên vì một thanh kiếm mà tổn thương hòa khí. Nữ tử áo trắng hừ nói, tổn thương hòa khí, ngươi nói hay thật. Ngươi tưởng ngươi là ai, có tư cách để nói chuyện với chúng ta sao? Bây giờ ta cảnh cáo ngươi lần cuối, thả nàng ta ra đi đi, nếu không ngươi sẽ hối hận. Cự hán cao lớn quát, nếu tiểu tử ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì để mạng lại đây luôn đi. Ý Thiên nhíu mày nói, bốn vị thật sự không chịu hạ thủ lưu tình. Lão đạo hừ nói, ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi để nàng ta giao vật kia ra, ta sẽ để các ngươi đi. Ý Thiên túi đầu nhìn Liễu Như Nguyệt, hỏi nhỏ, ngươi có bằng lòng không? Thái độ Liễu Như Nguyệt rất kiên quyết, lạnh lùng nói, đây là vật của Liễu gia, người ngoài đừng hòng đoạt được. Ý Thiên trầm ngâm nói, với thực lực của ngươi bây giờ khó mà đấu lại bọn hắn. Liễu Như Nguyệt lãnh đạm nói, thà rằng ngọc nát, quyết không thỏa hiệp. Kiếm khách trung niên khinh thường nói, với thực lực hiện tại của ngươi, nếu không phải vì nể ngươi là đại tiểu thư của Thiên Nguyệt Sơn Trang thì lúc này ngươi đã chết hơn 100 lần rồi. Tốt nhất ngươi nên thức thời một chút, giao Thiên Diệp kiếm ra đây, nếu không cả Thiên Nguyệt Sơn Trang sẽ bị hủy diệt. Liễu Như Nguyệt cũng không quan tâm đến kiếm khách, ngược lại nói với Ý Thiên, ngươi đi đi, không cần vì ta mà phiền toái. Ý Thiên lạnh lùng nói, ta đến đây thì có nghĩa là không phiền không được. Đi thôi, ta dẫn ngươi ra khỏi đây trước, chờ thương thể của ngươi khỏi hẳn lại nói tiếp. Nữ tử áo trắng cười lạnh nói, còn muốn chạy, ngươi tưởng ngươi có thể trốn khỏi tay chúng ta sao? Liễu Như Nguyệt trần trừ nói, ngươi đi đi, bọn hắn là cao thủ của Bát Cực Thần Điện. Nếu ngươi không bỏ ta lại thì ngươi không trốn thoát được đâu. Ý Thiên nhìn vào mắt Liễu Như Nguyệt, nói nhỏ, trong cơ thể ngươi có một đóa hoa lan, có vẻ nàng ta không hy vọng ngươi nói như vậy. Sắc mặt Liễu Như Nguyệt đại biến, buột miệng nói, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi có thể cảm nhận sự tồn tại của nàng ta, nghe được giọng nói của nàng ta? Ý Thiên nói, trong Thiên Nguyệt Động, nhân duyên trời định. Lời này nghĩa là gì? Liễu Như Nguyệt cực kỳ kinh hãi, trần trừ nói, đó là lời tiên tri của tổ tiên để lại cho ta, dự đoán tương lai cùng vận mệnh của ta. Ý Thiên nhíu mày, nói, ra là vậy. Ta không muốn động thủ với người của Bát Cực Thần Điện, chúng ta rời khỏi đây đã. Lời vừa nói ra, Ý Thiên lập tức cùng Liễu Như Nguyệt biến mất ngay trước mắt bốn vị cao thủ của Bát Cực Thần Điện, làm cho bốn người vô cùng kinh ngạc. Không thể. Tuyệt đối không thể. Chúng ta lập ra 18.654 đạo kết giới phòng ngự, tần suất của mỗi kết giới lại khác nhau. Phải ngay lập tức thay đổi hơn vạn lần, làm sao hắn làm được? Ý Thiên đột nhiên biến mất, lão đạo cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì đây là chuyện vô cùng bất ngờ. Sắc mặt nữ tử áo trắng âm trầm, thư nói, xem ra chúng ta đã xem thường tiểu tử đó. Kiếm khách trung niên phân tích, từ việc hắn không muốn giao thủ mà nói, có vẻ như hắn không giỏi công kích. Hiện tại cả Thiên Nguyệt Động đều bị chúng ta phong tỏa, chỉ có thể vào không thể ra, hắn chắc chắn không thể trốn thoát. Chúng ta bắt đầu đi tìm. Cự hắn nói, việc không thể trì hoãn, chúng ta chia nhau ra tìm. Hào quang lóe lên, bốn người lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Trong một huyệt động âm u, Ý Thiên buông Liễu Như Nguyệt ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của nàng, đưa một đợt nguyên lực cường đại vào trong cơ thể nàng ta, nhanh chóng ngăn chặn thương thể, đồng thời cũng làm cho nó lập tức khôi phục lại như trước. Quyển 2 chương 32, đường tu luyện. Nhìn Ý Thiên, ánh mắt Liễu Như Nguyệt lộ vẻ kỳ dị, hỏi nhỏ, rốt cuộc ngươi là ai? Ý Thiên lắc đầu nói, ta không biết, ta chỉ có trí nhớ của gần một năm nay. Tất cả những việc trước kia, ta hoàn toàn không biết. Liễu Như Nguyệt trầm mặc một hồi, hỏi tiếp, vậy tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ý Thiên lạnh lùng nói, ta tiến vào Thiên Nguyệt Động trước ngươi. Khi ta rời khỏi thì ngươi mới bắt đầu vào. Hồi nãy là do ta cảm ứng được khí tức của ngươi, biết ngươi có nguy hiểm, thế nên ta mới quay lại. Liễu Như Nguyệt nhìn vào hai mắt Ý Thiên, hỏi, vì sao quay lại? Ý Thiên thản nhiên đáp, ta không biết. Có thể là thiên ý, bởi vì đột nhiên có một lực lượng đưa ta đến bên cạnh ngươi. Cuộc đời ta rất lạ, ta đang chờ một người. Nàng ta là người thân nhất của ta, biết hết quá khứ của ta. Hai mắt Liễu Như Nguyệt khẽ chớp, than nhẹ, thiên ý. Nhân duyên trời định, ra là như vậy. Người mà ngươi chờ là ai? Ý Thiên nhìn Liễu Như Nguyệt, nhìn ánh mắt của nàng, trong lòng biết nàng ta sẽ không làm gì bất lợi với mình, do đó cũng không giấu giếm. Ta đang chờ Thu Diệp. Trong ký ức của ta, nàng ta là người thân nhất của ta. Liễu Như Nguyệt hỏi, người thân nhất? Nàng ta ở đâu? Ý Thiên lắc đầu nói, ta không biết. Ta có thể cảm ứng được khí tức của nàng ta, thế nhưng không biết nàng ta ở đâu. Trong lúc nói chuyện, thương thể của Liễu Như Nguyệt nhanh chóng khôi phục, rất nhanh liền khỏi hắn. Khi đó, Ý Thiên vẫn tiếp tục đưa nguyên lực vào, làm cho tu vi của Liễu Như Nguyệt tiến nhanh, khuôn mặt vốn tái nhợt trở nên hường hào, đẹp đến không thể nào miêu tả được. Liễu Như Nguyệt là một trong thập đại mỹ nhân của Vân Hoang Đại Lục, trời sinh tính tình cao ngạo, trong trẻo mà lạnh lùng như ánh trăng. Lần này, nếu không phải Ý Thiên xuất hiện, cứu nàng ta khỏi tay của Bát Cực Thần Điện thì muốn tiếp cận với Liễu Như Nguyệt là một việc cực kỳ khó khăn. Lại thêm cả tám chữ trong Thiên Nguyệt Động, nhân duyên trời định, làm cho Liễu Như Nguyệt thân thiết và ỷ lại với Ý Thiên thêm một chút, lại phối hợp thêm cả vẻ ngoài tuyệt mỹ vô song của Ý Thiên thì mới ra được tình hình bây giờ. Nhìn Ý Thiên, Liễu Như Nguyệt nói nhỏ, thương thể của ta đã khỏi hẳn. Ý Thiên lại cười nói, ta biết, nhưng tu vi của ngươi còn đang tăng. Liễu Như Nguyệt trầm mặc một hồi, nói nhỏ, cảm ơn. Ý Thiên lắc đầu cười. Cho đến tận khi kinh mạch của Liễu Như Nguyệt không thể nào thừa nhận được nguyên lực nữa thì hắn mới dừng lại. Thu tay phải lại, Ý Thiên thuận miệng hỏi, bây giờ ngươi định làm gì? Liễu Như Nguyệt nói, ta muốn lập tức quay về Thiên Nguyệt Sơn Trang, giúp đỡ cha ta. Ý Thiên nhíu mày nói, chỉ sợ nguyện vọng này tạm thời không làm được. Liễu Như Nguyệt hỏi, tại sao? Ý Thiên nhìn nàng ta, trầm ngâm nói, ngoài Thiên Nguyệt Động có một kết giới đặc thù, muốn vào thì rất dễ, thế nhưng ra ngoài lại rất khó. Ít nhất là với tu vi và thực lực của ngươi bây giờ là không ra được. Sắc mặt Liễu Như Nguyệt thay đổi, nói, tu vi của ta trước kia là kiếm tôn sơ cấp, hiện giờ có lẽ đã lên tới kiếm tôn cao cấp. Chỉ cần ta có thể mở rộng kinh mạch là có thể tấn thăng thành kiếm hoàng, đứng vào hàng ngũ cường giả hiện thời. Nếu cảnh giới như vậy còn không ra được thì hiện giờ không mấy người có thể đi ra. Thần sắc Ý Thiên bình tĩnh, lạnh lùng nói, kết giới bên ngoài Thiên Nguyệt Động là do Bát Cực Thần Điện thiết lập, phức tạp hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Ta không hiểu nhiều về Vân Hoang Đại Lục, ngươi có thể nói cho ta biết tình hình đại khái được không? Liễu Như Nguyệt nói, Vân Hoang Đại Lục, Bát Cực Xưng Tôn, Nhân Thú Tề Tụ, Yêu Ma Loạn Thể. Bát Cực Thần Điện trường tồn, thống ngự vạn vật trên thế gian, trấn thủ tám hướng của đại lục, dẫn đường tu luyện. HTTP. Ý Thiên nhíu mày nói, đường tu luyện. Liễu Như Nguyệt gật đầu nói, đường tu luyện chia làm ba phần là tu chân, tu tiên, tu thần. Ở Vân Hoang Đại Lục, tất cả tu luyện đều chỉ được tính là tu chân. Cho dù là tu đạo, tu Phật, tu ma, tu tâm, tu kiếm hay tu lực, tất cả đều được gọi là tu chân. Ý Thiên hiểu kỳ hỏi, thể tu tiên và tu thần thì sao? Liễu Như Nguyệt lắc đầu nói, ba phần tu luyện là từ Bát Cực Thần Điện truyền ra, chỉ đề cập đến tu chân. Ngoại trừ một số cao thủ của Bát Cực Thần Điện ra, không ai có thể biết được về tu tiên và tu thần. Ý Thiên hỏi, vậy giữa tu đạo, tu Phật, tu ma, tu tâm, tu kiếm, tu lực có gì khác nhau? Liễu Như Nguyệt giải thích. Đấy là 6 loại tu luyện khác nhau. Tu đạo là chỉ tu luyện pháp thuật đạo gia, tu Phật là tu luyện pháp môn Phật gia, tu ma là chỉ tu luyện tà thuật bàng môn tà đạo, tu tâm tương đối đặc biệt, nặng về ngộ tính. Tu kiếm đó là tu luyện kiếm thuật, tu lực chính là tu luyện nguyên lực, cũng có thể gọi là luyện võ. Ý Thiên giật mình nói, hóa ra đó chính là Phật, đạo, ma, tâm, kiểm, võ. Liễu Như Nguyệt nói, 6 con đường tu luyện lại được gọi là đạo thuật, Phật pháp, ma công, kiếm thuật, võ thuật. Tâm thuật. Đạo Châu thịnh hành đạo thuật, Phật Châu thịnh hành Phật pháp, U Châu nổi danh kiếm thuật, Vân Châu thiên về võ thuật. Còn ma công và tâm thuật thì phân bố khắp cả Vân Hoang Đại Lục. Ý Thiên hỏi, võ thuật là gì? Liễu Như Nguyệt Trần Trừ nói, võ thuật là tập hợp đạo thuật, Phật pháp, kiếm thuật, ma công vào làm một loại tu luyện riêng. Vân Châu nằm ở trung tâm của Vân Hoang Đại Lục, trong Bát Cực Thần Điện, ngoại trừ Thiên Long và Phượng Hoàng Thần Điện ra, cả 6 thần điện còn lại đều có cơ sở ở Vân Châu. Điều này khiến cho Vân Châu tu luyện đơn giản, các loại phương pháp tu luyện dung hợp, tạo ra võ thuật. Ý Thiên cười nói, ra là như vậy. Nói tiếp đi. Liễu Như Nguyệt nói, Vân Châu là nơi phồn hoa, dân cư đông đúc nhất Vân Hoang Đại Lục. Để phân chia thực lực của người tu luyện, người luyện võ được chia thành 7 cảnh giới chính là võ giả, võ sĩ, võ tướng, võ hồn, võ tôn, võ hoàng, võ đế. Tham khảo tiêu chuẩn phân chia này, U Châu cũng chia cao thủ kiếm thuật thành kiếm giả, kiếm sĩ, kiếm sư, kiếm vương, kiếm tôn, kiếm hoàng, kiếm đế. Còn tu đạo, tu Phật, tu ma, tu tâm thì phân chia khá khó, đa số chọn dùng cách chia của Vân Châu để tính thực lực một người. Ý Thiên nói, tiêu chuẩn phân chia thực lực mạnh hay yếu là gì? Liễu Như Nguyệt nói, tiêu chuẩn phân chia của Vân Hoang Đại Lục rất kỳ lạ, dùng tần suất chấn động của nguyên lực làm tiêu chuẩn. Người tu luyện, bất kể tu luyện đạo thuật, Phật pháp, ma công, kiếm thuật hay gì khác thì bản chất là như nhau, chia thành nguyên lực và nguyên thần. Người mới học bắt đầu từ thổ nạp, làm cho bên trong cơ thể bắt đầu giữ lại nguyên lực. Lượng nguyên lực giữ lại cùng với phẩm chất của nguyên lực đã trở thành tiêu chuẩn để tính thực lực của một người. Ý Thiên nói, lượng dự trữ còn dễ hiểu, phẩm chất thì tính kiểu gì. Quyển 2 chương 33, Cửu U Tinh Lan. Liễu Như Nguyệt nói, mới tu luyện thì dùng luyện thể làm chủ, thối luyện cơ nhục, gân cốt, máu, kinh mạch, vừa dự trữ nguyên lực vừa vận dụng nguyên lực thối luyện nhục thân, hai bên phối hợp, thiếu một thứ cũng không được. Độ lớn của kinh mạch quyết định lượng nguyên lực. Có thể thông qua tu luyện để mở rộng kinh mạch, thế nhưng biên độ cũng không quá lớn. Thế nhưng phẩm chất của nguyên lực lại chênh lệch rất lớn, do đó đây mới là tiêu chuẩn để xét một người là mạnh hay yếu. Ý Thiên khó hiểu nói, tại sao? Liễu Như Nguyệt hơi bất ngờ nhìn Ý Thiên, giống như kinh ngạc đến cả chuyên này hắn cũng không biết. Nguyên lực là lực căn nguyên của thiên địa, có rất nhiều cách gọi, ví dụ như chân khí, chân nguyên, linh khí, linh nguyên, ma khí, ma nguyên. Khi mới bắt đầu tu luyện, phẩm chất nguyên lực mà người tu luyện hút vào trong cơ thể cứ thấp, chỉ cần biên độ xoay hơi mạnh một chút là có thể đứt gãy. Cái gọi là xoay ở đây thật ra là chỉ tần suất chấn động của nguyên lực. Nguyên lực có phẩm chất càng cao, biên độ xoay càng lớn, tần suất chấn động càng cao. Bản chất của tu luyện chính là không ngừng tích lũy nguyên lực, không ngừng gia tăng phẩm chất, khiến cho thân thể có tần suất chấn động cao hơn, từ đó có thể biến hóa tùy tâm sở dụng, làm cho mình có năng lực không gì không thể. Ý Thiên cười nói, vạn vật có tần suất khác nhau, thế nhưng người thông qua tu luyện có thể thay đổi tần suất bản thân, từ đó thăm dò vạn vật, hiểu biết nghìn vạn sinh linh. Liễu Như Nguyệt gật đầu nói, ngươi nói không sai. Bát Cực Thần Điện chính dựa theo cái này để phân chia cảnh giới. Lấy tiêu chuẩn của Vân Châu làm ví dụ, nguyên lực trong cơ thể có thể đạt tới lập tức thay đổi 50 đến 100 lần thì được coi là võ giả. Nếu biên độ lên tới 100 đến 500 lần sẽ được tính là võ sĩ. Tần suất chấn động nguyên lực từ 500 đến 1000 là võ tướng, 1000 đến 5000 là võ hồn, 5000 đến 1 vạn là võ tôn, 1 vạn đến 5 vạn là võ hoàng, 5 vạn đến 10 vạn là võ đế. Ý Thiên hỏi, cao hơn thì sao? Liễu Như Nguyệt Trần Trừ nói, theo truyền thuyết thì trên võ đế còn võ thánh. Tần suất chấn động nguyên lực cao từ 10 vạn đến 100 vạn lần biến đổi một giây. Người như vậy chỉ có Bát Cực Thần Điện mới có. Trên Vân Hoang Đại Lục chưa từng xuất hiện võ thánh, mạnh nhất cũng chỉ là võ đế. Theo lời người xưa truyền lại, trên Vân Hoang Đại Lục không ai có tần suất chấn động nguyên lực vượt qua 100 vạn. Tại sao thì không ai rõ? Ý Thiên nhíu mày nói, lập tức thay đổi 100 vạn, điều này đúng là rất khó. Ta đoán nó có liên quan đến hoàn cảnh. Liễu Như Nguyệt hỏi, có liên quan đến hoàn cảnh? Ý Thiên gật đầu nói, hoàn cảnh của Vân Hoang Đại Lục rất đặc biệt, tình hình cụ thể thì tạm thời ta cũng không nói rõ. Hiện tại tu vi của ngươi đã đạt tới cấp kiểm tôn, tần suất chấn động nguyên lực có thể đạt tới bao nhiêu? Liễu Như Nguyệt nghĩ, nói nhỏ, có thể đạt tới lập tức 8000 lần. Ý Thiên hỏi tiếp, có thể phát ra bao nhiêu tia nguyên lực? Xem tại. Liễu Như Nguyệt Trần Trừ nói, khoảng 9800 tia. Ý Thiên cười nhẹ, tạm coi là được. Tần suất dao động ý thức của ngươi là bao nhiêu? Liễu Như Nguyệt nhẹ nhàng đáp, đại khái khoảng 10 vạn lần. Còn ngươi? Ý Thiên nói, ta hơn ngươi một chút. Thấy Ý Thiên không muốn trả lời, Liễu Như Nguyệt cũng không truy vấn, nói sang chuyện khác, còn có 2 ngày nữa là 15, sẽ có Thiên Cẩu Thực Nguyệt. Đó là cơ hội thoát vây tốt nhất của chúng ta. Ý Thiên kinh ngạc nói, Thiên Cẩu Thực Nguyệt. Thể có vẻ không tốt lắm. Liễu Như Nguyệt nói, Thiên Nguyệt Động đã như thế này, còn sợ gì nữa? Theo ta biết thì trong Thiên Nguyệt Động này, ngoại trừ Thiên Diệp Kiếm thì còn có rất nhiều linh khí và tiên khí, chúng ta cũng đi tìm thử xem. Ý Thiên trầm ngâm nói, ngươi đã có thần khí Thiên Diệp Kiếm trong tay, sao còn để ý đến tiên khí và linh khí? Liễu Như Nguyệt đáp, tu vi bây giờ của ta căn bản là không phát huy được uy lực của Thiên Diệp Kiếm, ngược lại linh khí và tiên khí dễ khống chế hơn. Ý Thiên gật đầu nói, ra là như vậy. Trong động này có 6 món linh khí đã xuất thế, ngoài ra còn có 2 món tiên khí. Nếu ngươi muốn ta sẽ dẫn ngươi đến. Liễu Như Nguyệt ngạc nhiên nhìn Ý Thiên, hỏi, người không cần sao. Ý Thiên cười kỳ dị nói, nhân sinh của ta còn thiếu một người qua đường. Đi thôi. Vươn tay phải, Ý Thiên nhìn Liễu Như Nguyệt. Chần chừ một chút, Liễu Như Nguyệt đưa tay đặt vào lòng bàn tay của Ý Thiên, lập tức hai người liền biến mất. Ở trong một huyệt động âm u hẻo lánh, một tia ánh sáng hiện ra trong hư không, trong nháy mắt liền khuyết tán ra trăm nghìn lần, tạo ra một cửa thời không. Ý Thiên và Liễu Như Nguyệt bước ra tòa đó. Nhìn xung quanh, Liễu Như Nguyệt hỏi, ở đây sao? Ý Thiên cười nói, ở ngay đây. Nếu ngươi không ngại thì thử tìm xem. Nói xong, Ý Thiên thả Liễu Như Nguyệt ra. Liễu Như Nguyệt cười một cái, tay phải nhẹ nhàng vung lên, kiếm ảnh lập tức hiện ra, bay khắp cả huyệt động. Một tiếng vang lên, bụi bặm bay khắp nơi. Những mảnh vỡ minh châu trên vách đá lập tức tan thành bụi, lộ ra vách đá. Nhìn thật kỹ, vách đá cũng lóe lên ánh sáng, không chói mắt nhưng cực kỳ quỷ dị. Liễu Như Nguyệt phát ra 3.600 đạo sóng thăm dò, mỗi một sóng dùng tần suất biến hóa 7.200 lần một giây, thăm dò cả động. Vô số thông tin ùa vào trong đầu Liễu Như Nguyệt, thế nhưng nàng ta lại không phát hiện ra tiên khí gì. Nhìn Ý Thiên đầy nghi hoặc, Liễu Như Nguyệt hỏi, ngươi chắc chắn tiên khí ở đây sao? Ý Thiên cười nói, thứ do đất luyện gọi là tiên khí, tất nhiên là nó ở đây. Chẳng qua ngươi phải động não một chút. Hai mắt Liễu Như Nguyệt lóe lên, từ trên trán đột nhiên lóe ra một đóa hoa lan, bay ra từ trong cơ thể của Liễu Như Nguyệt, bay về phía vách đá. Cửu U Tinh Lan. Đây chính là tiên thảo, xem ra vận khí của ngươi cũng không tồi. Mỉm cười nhìn đóa hoa lan, Ý Thiên nói ra lai lịch của nó. Liễu Như Nguyệt nhẹ nhàng đáp, đây là tiên thảo cấp 9, ta phát hiện từ khi còn nhỏ. Bây giờ nó đã bước đầu hợp thể với ta rồi. Cửu U Tinh Lan lóe lên quang mang kỳ diệu, khi đến gần vách đá thì trong nhụy hoa đột nhiên bắn ra một đạo quang hoa, chiếu lên trên vách đá. Trên vách đá mà quang hoa bắn lên hiện ra một đám mây đỏ, bên trong đám mây có một vị nữ tử áo hồng lúc gần lúc hiện, trong nháy mắt đã chuyển đến nơi khác. Thế nhưng Cửu U Tinh Lan rất kỳ diệu, quang hoa di động cực nhanh, luôn luôn bắt kịp đám mây đỏ, làm cho nó không thể thoát đi. Liễu Như Nguyệt mỉm cười, nói, đúng là tiên khí rồi. Nữ tử trong đám mây đó là tiên linh, xem ra phải tìm được chân thân của nó mới có thể lấy được. Ý Thiên cười nói, thứ đó tương khắc với ngươi, không thích hợp. Quyển 2 chương 34, thất thải nghệ thường. Liễu Như Nguyệt nói, cho dù như vậy cũng không thể để vào tay người khác. Nếu ngươi có thể lấy thì lấy nó trước đi. Ý Thiên trầm ngâm nói, ta cũng không quan tâm đến vật ngoài thân, chẳng qua tiên khí này cũng có chỗ đặc biệt, ta sẽ ngoại lệ một lần. Tiến lên một bước, Ý Thiên tùy tiện giơ tay phải lên. Quang hoa hội tụ trong lòng bàn tay hắn, vô số quang ảnh tung hoành đan chéo nhau, trải rộng khắp huyệt động, làm cho cả huyệt động sáng lên. Lúc đó, Liễu Như Nguyệt thu hồi Cửu Vũ Tinh Lan, tập trung nhìn Ý Thiên lấy tiên khí. Ở trong động, ánh sáng phát ra càng ngày càng dày đặc, một dây tơ màu đỏ khi ẩn khi hiện, đang không ngừng thay đổi tần suất, ý đồ muốn ẩn tàng bản thể. Ý Thiên mỉm cười. Dây tơ màu đỏ này đang dùng tần suất cao đến 18.9600 lần một giây, ý đồ muốn né khỏi sự bủa vây của Ý Thiên. Tiếc là khả năng thay đổi tần suất của Ý Thiên là vượt quá tưởng tượng, bắt chặt lấy khí tức của dây tơ kia, sau đó đưa tay bắt lấy nó. Ngay khi dây tơ này rơi vào trong Ý Thiên, tất cả quang mang trong động biến mất, tất cả dị tượng đều tiêu tan. Nhìn dây tơ màu đỏ trong tay Ý Thiên, Liễu Như Nguyệt hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Ý Thiên nhìn dải tơ trong tay, không biết thứ này do cái gì tạo thành, thế nhưng tỏa ra khí tức cấm áp. Trầm tư một hồi, Ý Thiên đột nhiên dùng dải tơ này buộc tóc, cười nói, hồng vận đương đầu, ngươi thấy thế nào? Liễu Như Nguyệt nói, hồng vận đương đầu, cắt tinh cao chiều. Tiên khí này tên là hồng vận đương đầu sao? Ý Thiên cười nói, vậy này tên là hồng vận cháo, chính là một tiên khí phòng ngự. Đi thôi, ta mang ngươi đi tìm món tiên khí còn lại. Cầm tay Liễu Như Nguyệt, Ý Thiên lập tức biến mất, sau đó xuất hiện trong một huyệt động khá lớn. Huyệt động này có đến 6 cửa động, phân bố theo dạng lục giác, tới lui tùy ý, không dê nắm giữ. Liễu Như Nguyệt quan sát một hồi, tâm niệm vừa động, bụi bặm trong động lập tức tan biển, lộ ra vết đá. Huyệt động này có khác biệt rất lớn so với cái động mà Ý Thiên lấy hồng vân cháo. Trên vách đá có đủ các loại lưu quang, các loại hoa văn đồ án lúc gần lúc hiện, biển huyễn khó đoán, làm cho người ta vừa nhìn đã thấy có cổ quái. Cảnh tượng thật là lạ, quả thật là không giống bình thường. Chẳng qua chỗ này sẽ có tiên khí gì. Nhìn tất cả mọi thứ trước mặt, Liêu Như Nguyệt nói. Ý Thiên cười nói, lần này ta sẽ không giúp ngươi nữa, ngươi cần phải tự mình tìm hiểu. Ngươi có Cửu U Tinh Lan là đã có ưu thế hơn người rồi, còn lại phải nhìn vận khí thôi. Liễu Như Nguyệt thấy Ý Thiên không nói muốn nói thì cũng không hỏi, âm thầm vận dụng Cửu U Tinh Lan, phát ra sóng thăm dò, bắt đầu tỉ mỉ dò xét cả huyệt động. Trán của Liễu Như Nguyệt cũng hiện lên một đồ án hoa lan, bắn ra một đạo tinh quang, xem xét cẩn thận từng vách đá một. Rất nhanh trên vách đá xuất hiện một bức tranh, trên tranh vẽ một nữ tử mặc một bộ quần áo rực rỡ, không thấy rõ dung mạo, thế nhưng bộ quần áo này lại cực kỳ hút mắt. Đó là một thất thải ngây thường, đồ án tinh mỹ xa hoa ẩn chứa huyền diệu, không ngờ lại là từng tầng trận pháp. Ý Thiên chỉ cười không nói, mắt liễu như nguyệt lóe ra tinh quang, cẩn thận quan sát người trong tranh, trong lòng có vẻ đã hiểu ra. Đây là thất thải ngây thường, tiên khí phòng ngự, đẳng cấp khá cao. Giọng nói rất vui mừng, hiển nhiên là liễu như nguyệt rất hài lòng. Với món tiên khí này, Ý Thiên cười nói, đúng là thất thải ngây thường, chẳng qua ngươi lấy như thế nào. Liễu như nguyệt không nói gì. Thứ này phải tùy duyên, nếu có duyên, tất nhiên là sẽ vô cùng thuận lợi. Vô duyên, cưỡng cầu cũng vô ích. Trầm mặc một hồi lâu, Liễu Như Nguyệt đi tới đi lui trong động, cả người ngồi trên không, quanh người lóe ra quang mang chói mắt. Ý Thiên thấy vậy thì mỉm cười, cảm thấy tán thưởng cho trí tuệ của Liễu Như Nguyệt. Đương nhiên, tất cả việc này ngoại trừ có Liễu Như Nguyệt ra thì còn có liên quan đến cả Cửu U Tinh Lan. Dù sao đó cũng là tiên thảo cấp 9, thần diệu vô cùng. Trên Vân Hoang Đại Lục, có vô số kỳ hoa dị thảo, từ cấp 1 đến cấp 9, cấp càng cao càng thần diệu. Từ cấp 1 đến cấp 5 gọi là linh thảo, cấp 6 đến cấp 9 là tiên thảo. Địa linh thảo mà Ý Thiên vô ý lấy được chính là cực phẩm trong số linh thảo, có khả năng hấp thụ khí ất mục, dùng để tăng cường tu vi của Ý Thiên. Đêm hôm đó ở Hậu Sơn, nữ tử che mặt chính là Liễu Như Nguyệt. Nàng ta có Cửu U Tinh Lan trong người, muốn tìm địa linh thảo là cực kỳ dễ dàng. Thế nhưng bởi vì có Ý Thiên, thành ra địa linh thảo lại bị Ý Thiên lấy mất, Liễu Như Nguyệt chỉ có được một cây địa linh thảo non. Bây giờ Cửu U Tinh Lan cảm ứng được khí tức của thất thải nghe thường, vận dụng huyền diệu của bản thân để trợ giúp Liễu Như Nguyệt tìm ra cách lẩy thất thải nghe thường. Giữa huyệt động, toàn thân Liễu Như Nguyệt được quang hoa bao bọc, khuôn mặt mỹ lệ ẩn chứa linh quang, cực kỳ thu hút ánh nhìn của Ý Thiên. Trên vách đá, đồ án diễm lệ được hào quang chiếu rọi nhanh chóng lộ ra lưu quang. Vô số quang ảnh giao điệp trọng hợp, huyễn hóa ra vô số dạng đồ án, làm cho người khác kinh ngạc. Ý Thiên thấy vậy thì cười nói, "Hà vi tâm thuật, hoảng nhiên nhất ngộ." Liễu Như Nguyệt nghe thấy vậy thì giống như nhận ra điều gì, linh quang lóe lên trong não. Thế nhưng ngay khi Liễu Như Nguyệt mới hơi hiểu ra thì quang mang trong động đã hấp dẫn sự chú ý của người khác. Sáu thân ảnh lập tức tiến tới, không ngờ lại là Phương Hành, Đông Phương Thắng, Giang Vân Hạc, Dương Viêm, Niếp Hùng, Ân Chính. Mỗi người chiếm cứ một phương, vừa hay chiếm cả sáu cửa động, ánh mắt đều dừng trên người Liễu Như Nguyệt, giống như bị nàng ta làm cho rung động. Liễu Như Nguyệt là một trong thập đại mỹ nữ của Vân Hoang Đại Lục. Ngày thường đều mang mạng che mặt, rất ít người có thể thấy được diện mạo thật của nàng. Bây giờ, quanh người Liễu Như Nguyệt là hào quang vạn đạo, quang hoa vạn trượng. Cảnh tượng như vậy, lại có thêm dung mạo tuyệt thế vô song, sao không hấp dẫn người khác được? Mắt bốn người Đông Phương Thắng, Giang Vân Hạc, Dương Viêm, Ân Chính đều lộ vẻ kinh diễm. Ánh mắt của Phương Hoành và Niếp Không cũng kỳ dị, hiển nhiên là giai nhân tuyệt mỹ làm cho lòng người chấn động. Ý Thiên đứng trong động, nhận ra cả sáu người đến, thế nhưng lộ ra vẻ bình tĩnh. Mặt vẫn mỉm cười, giống như không có chuyện gì trên đời có thể làm cho hắn phiền toái. Trầm mặc một hồi, sáu người phát hiện ra Ý Thiên, cảm thấy cực kỳ bất ngờ, mặt đều lộ vẻ ngưng trọng. Trong động này có tiên khí, Liễu Như Nguyệt đang tìm nó. Nhìn kỹ vách đá trong động, Đông Phương Thắng phá vỡ yên lặng. Quyển 2 chương 35, tùy tâm sử dụng. Phương Hoành trầm ngâm nói, đây là thất thải nghe thường, hẳn là tiên khí cấp 8. Ân Chính trầm giọng nói, dưới cấp 6 là linh khí, từ cấp 6 đến cấp 9 là tiên khí. Thất thải nghe thường này là tiên khí cấp 8, mặc dù chỉ là loại phòng ngự, thế nhưng cũng là thứ tốt khó gặp. Giang Vân Hạc hừ nói, tiên khí là thứ dành cho người có đức, ai lấy được là của người đó. Niếp Không nói, thất thải nghe thường thích hợp với nữ nhân, không thích hợp với các ngươi. Linh khí có linh tính, tiên khí có tiên linh. Nếu không được tiên linh tán thành là không có cách nào cướp được tiên khí. Dương Viêm lãnh đạm nói, chưa thử sao biết. Phương Hoành nói, trong thiên nguyệt động. Ngoại trừ lục đại linh khí ra thì đây là món tiên khí duy nhất mà chúng ta nhìn thấy. Thế nhưng ngoài Liễu Như Nguyệt ra, trong động này còn có tiểu tử vô danh kia. Các ngươi có nghĩ được tại sao hắn lại xuất hiện ở đây không? Giang Vân Hạc hừ nói, nếu ngươi sợ thì đi đi, cũng không ai muốn ngươi ở đây cả. Phương Hoành lạnh lùng phản bác, thủ đoạn này của ngươi ai cũng biết. Nếu ngươi nghĩ mình giỏi, sao không ra thử đi? Giang Vân Hạc khinh thường nói, đừng làm trò khích tướng, ngươi tưởng ta không dám đi sao? Phương Hoành chỉ cười lạnh. Bốn người còn lại không nói gì, đều hy vọng tìm được người mở đầu, bởi vậy thấy phản ứng của Giang Vân Hạc thì đều ngầm cao hứng. Ý Thiên vẫn đứng yên không nhúc nhích, giống như không nghe thấy gì. Hắn chỉ nhìn Liễu Như Nguyệt, chờ mọi việc xảy ra. Quan sát một hồi, Giang Vân Hạc từ từ đi vào trong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ý Thiên, lộ ra vẻ cảnh giác. Nhìn thấy Giang Vân Hạc cử động, Ý Thiên xoay đầu nhìn hắn, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn tiến vào. Giang Vân Hạc dừng bước, kiêu ngạo đáp, không sai. Ta đúng là muốn đi vào, lấy món tiên khí kia. Ý Thiên cười nói, ngươi rất thẳng thắn. Chẳng qua ngươi nghĩ những người khác sẽ chắp tay nhường cho ngươi. Giang Vân Hạc nói, Vân Hoang Đại Lục cường giả vi tôn, ai có bản lĩnh, tiên khí là của người đó. Ta không cần biết ngươi là ai, ta hy vọng ngươi có thể đi, nếu không đừng trách ta vô tình. Tay phải vung lên, một quang kiếm lập tức được hội tụ, hàng nghìn hàng vạn kiểm ảnh đan vào nhau, tạo ra vô số quang đái, dài ánh sáng, khuyết tán ra bốn phía. Nếu không thể nắm được quy luật biến đổi của quang đái thì chắc chắn sẽ bị kiểm ảnh tấn công. Đây là một lời cảnh cáo, một là thể hiện thực lực của Giang Vân Hạc, hai là hy vọng Ý Thiên biết khó mà lui, không nhúng tay vào việc này. Nhìn một kiểm này, Ý Thiên vẫn mỉm cười, ánh mắt lập tức phân hóa, lập tức nắm chắc được quỹ tích của môi kiếm ảnh, tính ra được đường đi của chúng, từ đó đoán được tâm tư của Giang Vân Hạc. Theo phân tích của Ý Thiên thì Giang Vân Hạc phải là đệ tử kiệt xuất của Vạn Kiếm Cung, kiểm thuật cực kỳ kinh người. Tu vi còn mạnh hơn Liễu Như Nguyệt trước kia ba phần. Bây giờ, tu vi của Liễu Như Nguyệt được Ý Thiên trợ giúp nên tăng mạnh, tất nhiên là vượt qua Giang Vân Hạc. Lần này tiến vào Thiên Nguyệt Động, 6 người phương hành, nghiếp không đều có được một linh khí. Thứ mà Giang Vân Hạc có được chính là phong linh kiếm trong tay hắn, là một linh khí cấp 5, cũng tính là thượng phẩm linh khí. Kiếm thuật vũ châu đứng đầu thiên hạ, chẳng qua ngươi học còn chưa tinh. Ta không muốn có liên hệ với các ngươi, thế nên ta để các ngươi đi trước vậy. Ý Thiên nói rất bình tĩnh, không lộ ra cảm xúc gì. Thế nhưng lời nói của hắn vô cùng quỷ dị, hắn chỉ vừa nói xong là 6 cao thủ kiệt xuất lập tức biến mất, bị một lực lượng huyền diệu không thể phản kháng đưa vào một huyệt động khác, cách xa chỗ này. Liễu Như Nguyệt không biết mọi việc vừa xảy ra, nàng chỉ chuyên tâm cảm ứng thất thải nghe thường, muốn câu thông với tiên linh của nó. Tiên khí khác rất nhiều với linh khí. Linh khí có thể dùng sức để trấn áp, thế nhưng tiên khí lại không làm thế được. Nếu tiên linh không đồng ý, cho dù có hủy diệt tiên khí thì cũng không thể giành được nó. Đương nhiên, mọi việc đều có ngoại lên, chẳng qua bình thường đều là như vậy. Lúc này, quang mang trong huyệt động vô cùng rực rỡ, vô số lưu quang tràn đầy màu sắc hội tụ giữa không trung tạo ra một cầu vồng, đang dần tiến gần đến Liễu Như Nguyệt. Đây là do tiên linh biến thành, đang thử phản ứng của Liễu Như Nguyệt, tần suất thay đổi vô cùng kinh người, đạt tới vạn lần một giây. Liễu Như Nguyệt có cửu u tinh lan trong người, thứ này là tiên thảo cấp 9, huyền diệu vô cùng. Giá trị còn lớn hơn cả thất thải nghe thường nên lập tức hiểu được dụng ý của tiên linh. Xem tại. Trên Vân Hoang Đại Lục, tiêu chuẩn chia linh khí, tiên khí hoàn toàn giống với linh thảo, tiên thảo. Cấp 1 đến cấp 5 là linh, cấp 6 đến cấp 9 là tiên. Cửu U Tinh Lan là tiên thảo cấp 9, xét cấp độ còn cao hơn thất thải nghe thường, chẳng qua tu vi của Liễu Như Nguyệt còn thấp, không phát huy được uy lực của Cửu U Tinh Lan. Dù vậy thì Cửu U Tinh Lan cũng có thể cảm ứng được một số dụng ý của thất thải nghe thường. Vì lấy thất thải nghe thường, Liễu Như Nguyệt có thể nói là cực kỳ chuyên tâm, đưa tu vi cả đời tăng lên đến cực hạn, toàn lực vận dụng cửu u tinh lan, muốn dùng tiên khí của tiên thảo hấp dẫn thất thải nghe thường. Đây là một loại tiểu xảo, tiên thảo và tiên khí là cùng cấp, chúng nó dễ hấp dẫn lẫn nhau. Chính vì nguyên nhân này mà tiên linh của thất thải nghe thường đang từ từ tiến gần đến Liễu Như Nguyệt, ý thức của tiên linh cũng đang dần tiếp xúc, tiếp cận với ý thức của Liễu Như Nguyệt, từ tò dung hợp là một. http chọe nụ ạ toải. Đây là một quá trình vê đút cùng huyền diệu, vô số quang mang trên vách đá hội tụ thành đồ ấn, quần quận không ngừng tiến vào cơ thể của Liễu Như Nguyệt, ngưng tụ thành từng phần trận pháp trên người nàng. Nhìn thấy vậy, Ý Thiên mỉm cười, thế nhưng chỉ nháy mắt sau đã quay đầu lại nhìn, chỉ thấy 4 thân ảnh tiến tới, đúng là 4 cao thủ của Bát Cực Thần Điện vây công Liễu Như Nguyệt lúc trước. Thất thải nghe thường, tiên khí cấp 8. Vừa thấy tình hình trong động, nữ tử áo trắng lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai mắt lão đạo híp lại, nhìn Ý Thiên. Trầm giọng nói, phong tỏa chỗ này trước đã, không thể để cho bọn chúng lại trốn thoát một lần nữa. Cự hán cao lớn cùng kiểm khách trung niên nhanh chóng tản ra. 4 người chia ra 4 hướng, tạo ra một kết giới phong ấn ở bên người, muốn phong ấn Liễu Như Nguyệt và Ý Thiên ở bên trong. Nhìn kết giới bên ngoài, mắt Ý Thiên lộ vẻ kỳ dị, quang mang tử hồng lóe lên rồi biến mất, chỉ trong nháy mắt đã nắm giữ được mọi chi tiết của kết giới này. Lần này, kết giới do 4 vị cao thủ của Bát Cực Thần Điện tạo ra cực kỳ nghiêm mật. Có đến 23.684 tầng, tần suất thay đổi của mỗi tầng lại cao đến hơn 19.600 lần một giây, tạo ra một kết giới biến huyễn cao tầng, nếu không hiểu ảo diệu trong đó thì không thể thoát nổi. Quyển 2 chương 36, Ngũ Hành Tiên Kiếm. Thiết lập kết giới như vậy cần phải có tu vi và thực lực vô cùng cường đại. Chỉ cần xét đến việc mỗi tầng kết giới thay đổi liên tục hơn 19.000 lần là chỉ có cao thủ cấp võ hoàng mới có thể làm được. Hơn nữa lại còn có hơn 23.000 tầng kết giới. Tần suất mỗi tầng khác nhau, lực khống chế tinh chuẩn như vậy tuyệt đối có thể dọa chết vô số người. Với tu vi hiện tại của Liễu Như Nguyệt, cho dù nàng ta có thêm tiên khí thất thải nghe thường cùng với cửu ưu tinh lan thì cũng không làm gì được. Điều này Ý Thiên hiểu rất rõ, thế nhưng hắn không để ý chút nào. Hắn chỉ dùng một đạo ý niệm, bên ngoài 6 cửa động liền hiện ra 6 màn sáng, ngăn 4 cao thủ ở ngoài động. Sau khi hoàn thành kết giới, 4 cao thủ của Bát Cực Thần Điện tụ lại một chỗ, bắt đầu thương nghị làm cách nào bắt Ý Thiên và Liễu Như Nguyệt. Cự hán cao lớn nói, trực tiếp tiến vào, ta cũng không tin tiểu tử này có thể ngăn cản cộng kích của chúng ta. Kiếm khách trung niên lạnh lùng nói, ta tán thành đề nghị này. Việc mà Bát Cực Thần Điện chúng ta làm, không ai trên Vân Hoang Đại Lục này dám ngăn cản hết. Lão đạo nhìn qua nữ tử áo trắng, trầm ngâm nói, các ngươi cần để ý đến 6 màn sáng trên 6 cửa động đi, ta đã thử dò xét, không ngờ không cảm thấy bất kỳ dao động nào. Cự hán cao lớn hừ nói, nó chỉ bày trò, làm không thành kế để kéo dài thời gian mà thôi. Nữ tử áo trắng nói, Liễu Như Nguyệt sắp lấy được thất thải nghe thường rồi, tiểu tử đó đương nhiên là đang tranh thủ thời gian, chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn thành công. Kiểm khách trung niên cười lạnh nói, thêm một màn sáng sao có thể chặn đường chúng ta. Xem ta một kiếm phá phòng ngự của hắn đây. Kiểm khách trung niên bấm tay một cái, một đạo kiếm quang phá không mà ra, huyền hóa ra kiếm khí vô cùng vô tận, nhẹ nhàng lao qua kết giới của 4 cao thủ, phi thẳng vào một màn sáng mà Ý Thiên tạo. Trong quá trình này, kiểm khí một hóa nghìn vạn, hội tụ thành vô số kiếm long, kiểm hổ, thay nhau dương nanh múa vuốt, há miệng rít gào, cực kỳ sống động. Lão đạo, nữ tử, đại hán đều bình tĩnh đứng nhìn, lưu ý màn sáng đó, chỉ đợi nó vỡ là lập tức tiến vào. Trong động, Liễu Như Nguyệt đang cố gắng dung hợp tiên linh, chuẩn bị thu thất thải nghe thường. Ý Thiên nhìn kiểm ảnh bên ngoài, ánh mắt liên tục thay đổi, đang cẩn thận thăm dò tình hình của kiếm này. Trong nháy mắt, vô số kiếm khí đánh vào màn sáng, khiến cho màn sáng vốn trong suốt xuất hiện vô số kiếm ảnh. Những kiếm ảnh này không ngừng phân tán, ý đồ muốn đánh xuyên qua màn sáng, tiến vào trong huyệt động. Thế nhưng những kiếm ảnh này sau một hồi cố gắng thì cuối cùng lại hóa thành tro bụi. Điều này làm cho cả 4 cao thủ kinh biến, hiển nhiên chưa từng nghĩ rằng màn sáng của Ý Thiên lại kinh người như vậy. Sắc mặt kiếm khách trung niên trầm xuống. Một kiếm vừa rồi nhìn như đơn giản, thế nhưng thực thể lại vô cùng kinh người. Nó được hội tụ từ 36.000 tia nguyên lực, mỗi một tia nguyên lực biến thành kiếm ảnh có tần suất 38.000 lần thay đổi một giây, làm cho người khác rất khó nắm giữ, không ngờ lại không thể xuyên qua được màn sáng của Ý Thiên, ngược lại còn bị nó phá nát. Từ đó có thể thấy được màn sáng do Ý Thiên tạo ra có tần suất chấn động cao hơn hẳn dự tính của kiếm khách trung niên kia. Ta không tin ta không phá được cái màn sáng này của ngươi. Hư lạnh một tiếng, kiếm khách trung niên nhấc tay phải lên, trong lòng bàn tay hiện ra một thanh tiên kiếm ngũ quang thập sắc, tỏa ra tiên khí vô cùng nồng đậm. Cả thanh kiếm này được bao phủ bởi hoa văn năm màu, tạo thành từng huyền trận, chỉ cần đưa nguyên lực vào là có thể sử dụng, tạo ra uy lực kinh người. Đây là tiên khí cấp 9 ngũ hành tiên kiếm. Hoa văn năm màu trên thân kiếm tạo thành ngũ hành huyền trận, hội tụ 5 loại nguyên lực kim mộc thủy hỏa thổ, có lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Đây là binh khí mà kiếm khách trung niên dùng để trấn nhiếp thiên hạ. Lúc này hắn sử dụng ở đây có thể thấy là hắn hạ quyết tâm, nhất định phải phá vỡ màn sáng do Ý Thiên tạo ra, nếu không không phải là sẽ rất mất mặt sao. Hét lên một tiếng, mắt kiếm khách trung niên trở nên vô cùng sắc bén, tiên kiếm trong tay đâm ra, phát ra tiếng rít như kinh lôi, trong nháy mắt lan ra khắp đại địa. Âm thanh khủng bố này chấn động không thôi, tần suất cao tới 48.000 lần một giây, tạo ra một phản ứng đáng sợ trong thiên nguyệt động. Âm thanh cao tần, tuyệt sát thiên địa. Cả thiên nguyệt động vọng lại tiếng vang, âm thanh khủng khiếp đó lan đi khắp nơi, tràn ngập khắp không gian. Cùng lúc đó, hàng vạn đạo kiếm ảnh phá không mà tới, bộc phát ra khỏi mũi kiếm của ngũ hành tiên kiếm, hóa thành một con quang long to lớn, tạo ra từ 64.000 đạo kiếm khí. Những kiếm khí này liên tục thay đổi tần suất, thăm dò tất cả mọi thứ trong hư không. Bị kiểm khách trung niên khống chế, chuẩn bị tìm khe hở của màn sáng, cũng là tìm tần suất chấn động của màn sáng, từ đó phá vỡ phòng ngự của nó, tiến vào trong huyệt động. Quang Long do 6.004 vạo đạo kiếm khí hội tụ thành uy mãnh kinh người, đi đến đâu là không gian bị bẻ gãy đến đó, tạo ra từng đạo lực hủy diệt, dung nhập vào với kiếm khí, làm cho nó mạnh thêm vài phần. Sắc mặt Ý Thiên vẫn bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn kiếm khách trung niên một cái, lập tức đưa mắt nhìn Liêu Như Nguyệt. Lúc này, tiên linh của thất thải nghe thường đã dung hợp với ý thức của Liễu Như Nguyệt, quang mang ở các vách đá trong huyệt động nhanh chóng hội tụ thành một cột sáng, chiếu thẳng vào người Liễu Như Nguyệt, tiến vào trong cơ thể của nàng. Bên ngoài động, nữ tử áo trắng thấy vậy thì buột miệng nói, không tốt, Liễu Như Nguyệt đã dung hợp được tiên linh. Đang nói dở thì một kiếm kinh người kia của kiếm khách trung niên đã đâm trúng màn sáng. Lúc đó, 64.000 đạo kiếm khí đánh vào màn sáng, chỉ nháy mắt đã tiến vào trong, lộ ra 64.000 đạo kiếm ảnh. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều không ngừng vặn xoắn, ý đồ muốn chống lại lực hủy diệt do chấn động cao tần của màn sáng gây ra. Thế nhưng màn sáng do ý thiên tạo ra vô cùng kinh người, tần suất chấn động của nó vượt xa tưởng tượng của kiếm khách trung niên. Mặc dù kiếm khách trung niên dùng ngũ hành tiên kiếm để công kích, thế nhưng 64.000 đạo kiếm ảnh còn chưa thể phá được phòng ngự của màn sáng đó. Tất cả đều bị màn sáng thôn vệ hủy diệt, lại một lần nữa làm cho bốn cao thủ chấn động. Sao có thể như vậy được? Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Tần suất chấn động nguyên lực trên màn sáng này sao lại cao đến như vậy? Nhìn ý thiên đầy tức giận, kiếm khách trung niên nói. Cự hán cao lớn nói, để ta thử xem. Vung tay lên, nắm tay của cự hán phát ra hồng quang. Một đạo quyền kình biến ảo thành một con quang báo do 72.000 đạo liệt hỏa nguyên lực hội tụ mà thành, mỗi một đạo nguyên lực dùng tần suất chấn động cao tới 24.000 lần một giây, cực kỳ khủng bố. Một quyền này đủ để di sơn đảo hải, tàn phá đại địa. Thế nhưng sau khi đánh trúng màn sáng, quang báo cực lớn lập tức hóa thành 72.000 quyền ảnh, mỗi một quyền ảnh lộ ra một tần suất biến hóa khác nhau, liên tục bành trướng rồi rút gọn bên trong màn sáng, ý đồ muốn thoát khỏi sự trói buộc của màn sáng. Quyền 2 chương 37, tâm thừa ý nặc. Đáng tiếc là kết quả không giống như nguyện vọng, cuối cùng tất cả đều bị màn sáng thôn phệ. Lúc này quanh người Liễu Như Nguyệt quang hoa đại thịnh, tiên khí cấp 8 thất thải nghe thường lộ ra giữa không trung, mặc vào trên người nàng ta, tỏa ra thất thải hào quang bảy sắc, làm cho nàng ta trông giống như một tiên nữ, xinh đẹp vô cùng. Lúc đó, trên người Liễu Như Nguyệt tỏa ra khí chất như thần thánh, khuôn mặt tuyệt mỹ mỉm cười, ánh mắt biểu hiện thần thái làm cho lòng người mê đắm. Mắt Ý Thiên cũng đầy vẻ hân thưởng. Người trước mắt hắn Liễu Như Nguyệt là một trong thập đại mỹ nữ của Vân Hoang Đại Lục, quả thật không giống người phàm, giống như hằng nga trên cung trăng, đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hạ xuống đất, Liễu Như Nguyệt nhìn Ý Thiên, nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi. Ý Thiên nói, đây là duyên phận giữa hai chúng ta, không cần phải nói cảm ơn. Liễu Như Nguyệt trước mắt, xoay người nhìn bốn cao thủ ở bên ngoài, nhíu mày nói, bọn hắn thật sự là âm hồn bất tan, chúng ta cũng không thoát nổi. Ý Thiên cười nói, không cần lo. Màn sáng ta tạo ra bọn hắn không xuyên qua được. Liễu Như Nguyệt nhìn Ý Thiên, nói, theo lời ngươi nói thì bọn hắn không thắng nổi ngươi. Như vậy thì ngươi có đồng ý giúp ta tiêu diệt bọn hắn không? Ý Thiên lắc đầu nói, ta không muốn động thủ với Bát Cực Thần Điện. Liễu Như Nguyệt khó hiểu hỏi, vì sao? Ý Thiên thản nhiên nói, ta không biết, hoặc là ta với bọn họ có quan hệ gì đó. Trước khi ta biết rõ ràng mọi chuyện thì trừ phi bắt buộc, nếu không ta sẽ không động thủ với bọn họ. Liễu Như Nguyệt nói, Vân Hoang Đại Lục nhược nhục cường thực, ngươi có thực lực như thế, tại sao lại mềm yếu như vậy? Thật đúng là. Liễu Như Nguyệt không nói gì thêm, trầm mặc một hồi rồi quay đầu nhìn cửa động, hỏi, bây giờ ngươi tính sao? Bọn hắn khóa chặt đường ra, nhốt chúng ta ở trong này. Ý Thiên nói, trước khi Thiên Cẩu thực nguyện thì với tu vi của ngươi, căn bản là không thể thoát được. Vừa hay ngươi có thể nhân dịp này để tu luyện, ta cũng cần thời gian để suy nghĩ về cuộc đời mình. Liễu Như Nguyệt hỏi, thế những người ngoài kia thì sao? Ý Thiên nói, không cần quan tâm, ta dẫn ngươi ra khỏi đây là được. Vươn tay phải, Ý Thiên nhìn Liễu Như Nguyệt. Hai mắt khẽ chớp, Liễu Như Nguyệt từ từ, nhẹ nhàng đặt ngọc thủ của mình vào lòng bàn tay của Ý Thiên, để mặc cho hắn nắm lấy. Khẽ mỉm cười, Ý Thiên nhẹ nhàng xoay người, hai người liền lập tức biến mất, màn sáng trong động cũng tiêu tan, chỉ còn để lại bốn cao thủ ở bên ngoài, tất cả đều trầm mặc. Hai lần gặp nhau, Ý Thiên để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong lòng cao thủ của Bát Cực Thần Điện. Cảm thấy cực kỳ kinh ngạc với thiếu niên không rõ lai lịch này. Bát Cực Thần Điện hùng bá vạn năm, là tượng trưng cho sự tối cao ở Vân Hoang Đại Lục. Mặc dù bốn cao thủ ở bên ngoài này chỉ có thân phận bình thường trong Bát Cực Thần Điện, thế nhưng phàm là người có thể tiến vào Bát Cực Thần Điện thì ít nhất cũng phải có tu vi và thực lực đạt tới cấp võ hoàng. Thực lực như vậy là cực kỳ cao trên Vân Hoang Đại Lục, không ngờ lại thua thiệt dưới tay Ý Thiên. Khẩu khí này bọn họ không thể nào nuốt trôi nổi, tiếc là cũng không làm gì được. Thiên Nguyệt Động thần bí ẩn chứa một thần khí, hai tiên khí, sáu linh khí, ngoài ra còn một số bí mật khác. Bây giờ, những bí mật này vì Ý Thiên mà đã gần lộ ra, sắp tới lại là Thiên Cẩu Thực Nguyệt, liệu sẽ có kết cục như thế nào? Ở trong một huyệt động sáng ngời, Ý Thiên và Liễu Như Nguyệt đang ngồi đối diện, nhìn thẳng vào nhau. Kể từ sau khi dung hợp được thất thải nghe thường, tu vi của Liễu Như Nguyệt đột nhiên tăng mạnh, hiện giờ đã tấn thăng từ kiếm tôn lên kiếm hoàng. Trên Vân Hoang Đại Lục, kiếm hoàng và võ hoàng là cùng một cấp bậc. Cao thủ có thực lực này tuyệt đối có thể là nhân vật uy chấn một phương, giẫm một cái cũng có thể làm cho đại địa tan nát. Thế nhưng trong Thiên Nguyệt Động này, Liễu Như Nguyệt còn đang phải trốn cao thủ của Bát Cực Thần Điện, bởi vì nàng ta bây giờ không đánh lại được. Nhìn lâu như vậy rồi đã nhìn rõ chưa? Nhìn thẳng vào mắt Ý Thiên, Liễu Như Nguyệt nhẹ nhàng nói. Ý Thiên cười nói, nàng rất đẹp, trong ký ức của ta, nàng và Thu Diệp đẹp nhất, thế nhưng lại khác nhau rất nhiều. Liễu Như Nguyệt chớp mắt, hỏi, là sao? Ý Thiên nói, vẻ đẹp của nàng vô cùng thánh khiết, cao ngạo như trăng, đúng nghĩa người như tên. Thu Diệp lại đoan trang hiền hậu, ôn nhu như nước, hơn nàng một phần vũ mị. Liễu Như Nguyệt có vẻ không muốn nghe chuyện này, nói sang việc khác, ngươi suy nghĩ một ngày một đêm, đã hiểu được nhân sinh của mình chưa? Ý Thiên ý vị thâm trường nói, ta chỉ có bắt đầu và kết thúc, thiếu mất những thứ ở trung gian. Ta nhất định phải bỏ thời gian đi thường nộ, nếu không nhân sinh của ta sẽ không đầy đủ. Liễu Như Nguyệt nhẹ than, nếu ta muốn ngươi ở lại, ngươi có đồng ý không? Ý Thiên cười nói, không thể thế được, chuyện giữa chúng ta mới chỉ bắt đầu mà thôi. Ta đã một lần đi thẳng từ điểm đầu đến kết thúc, ta không hy vọng mọi việc đều như vậy. Nếu như thế thì ta sống không có nghĩa lý gì nữa. Liễu Như Nguyệt như hiểu ra điều gì, thở dài nói, bây giờ chia ly, bao giờ gặp lại. Ý Thiên trần trừ nói, nếu nhớ đến ta, nàng có thể thầm gọi tên ta trong lòng. Khi có nguy hiểm, nàng chỉ cần gọi to tên ta là được. Chỉ cần ta ở Vân Hoang Đại Lục, cho dù cách nhau xa đến đâu ta cũng có thể lập tức tới bên cạnh nàng. Liễu Như Nguyệt nhìn Ý Thiên, nói, đây là lời hứa của ngươi. Ý Thiên nói, đó là tâm ý của ta. Liễu Như Nguyệt hỏi, vậy ngươi cho ta biết, tên của ngươi là gì? Ý Thiên nhẹ nhàng nói, nàng tạm thời có thể gọi ta là Ý Thiên. Đấy là tên Thu Diệp ban cho ta, có phải là tên thật hay không thì bây giờ ta cũng chưa biết. Liễu Như Nguyệt thì thầm, Ý Thiên. Tên này rất lạ, giống như ta đã nghe qua ở đâu rồi. Tên này có nghĩa là gì? Ý Thiên không nói ra lần gặp mặt ở Hậu Sơn hôm trước, chỉ nói, ta đoán nghĩa là ngã Ý Thiên hạ. Liễu Như Nguyệt trầm ngâm nói, đấy là nhân sinh của ngươi. Ý Thiên lắc đầu nói, ta không biết. Có thể đúng, cũng có thể không phải như vậy. Liễu Như Nguyệt cười, nói sang chuyện khác, ngươi biết gì về Vân Hoang Đại Lục? Ý Thiên nói, hoàn toàn không biết gì. Ta chỉ hơi quen thuộc với Thiên Nguyệt Sơn Trang, biết Thiên Nguyệt Động này là một trong cửu đại tuyệt địa, cũng là một trong thất đại thần tích. Liễu Như Nguyệt đảo mắt nói, ngươi có biết lai lịch cụ thể và truyền thuyết của thất đại thần tích không? Ý Thiên lắc đầu nói, chưa có ai nói cho ta biết cả. Quyển 2 chương 38, Thất Đại Thần Tích. Liễu Như Nguyệt nói, nổi danh nhất trên Vân Hoang Đại Lục là cửu đại tuyệt địa cùng thất đại thần tích, trong đó Thiên Nguyệt Động là đặc biệt nhất, nằm trong cả hai bên. Theo như ta biết, đứng đầu thất đại thần tích chính là Bát Cực Thần Điện danh chấn thiên hạ, thần bí khó lường, vô cùng quỷ dị. Đứng thứ hai chính là Chuyển Sinh Môn, nghe nói có thể luân hồi chuyển thể, thoát thai hoang cốt, biến thành một người khác. Đứng thứ ba chính là Tam Sinh Bích, nghe nói chỉ cần đứng trước nó là có thể biết được toàn bộ cuộc đời kiếp trước, kiếp này của một người. Thiên Nguyệt Động đứng thứ tư, hung hiểm quỷ dị. Băng Tâm Hồ đứng thứ năm, băng thanh ngọc khiết, dựng dục thánh linh. Đứng thứ sáu là Thì Không Tẩu Lang, hành lang thời không, nghe nói có thể đi thông dị dê. Y, cũng có thể tùy ý biển đổi thời gian, tạo ra thời gian tu luyện dài vô hạn. Đứng ở vị trí thứ bảy là Vô Biên Hoang Thành, nghe nói cực kỳ lớn, cũng lại cực kỳ nhỏ, làm người khác rất khó lý giải. Ý Thiên nghi ngờ hỏi, Bát Cực Thần Điện là một trong thất đại thần tích. Điều này sao ta trước kia chưa từng nghe qua? Liễu Như Nguyệt nói, trong thất đại thần tích, ai ai cũng biết đến Bát Cực Thần Điện, thế nhưng có rất ít người biết vị trí cụ thể của Bát Cực Thần Điện ở đâu. Ngoài ra, chỉ có Băng Tâm Hồ và Thiên Nguyệt Động có vị trí cụ thể, còn lại Chuyển Sinh Môn, Tam Sinh Bích, Thì Không Tẩu Lang, Vô Biên Hoang Thành đều không ai biết ở chỗ này. Chính vì lý do này mà Thiên Nguyệt Sơn Trang Vân bị vô số người theo dối. Ý Thiên hỏi, Băng Tâm Hồ ở đâu? Liễu Như Nguyệt nói, Băng Tâm Hồ ở phía tây nam của Vân Hoang Đại Lục, nằm ở giao giới của Phật Châu và Hư Châu, bị Băng Tâm Phái chiếm cứ. Tình hình ở Băng Tâm Hồ khác với Thiên Nguyệt Động, nghe nói mỗi nghìn năm sẽ tạo ra một nữ thánh linh, có phong tư tuyệt thể. Chính vì vậy mà thể lực của Băng Tâm Phái rất lớn, mặc dù toàn bộ môn hạ đệ tử đều là nữ, thế nhưng rất nhiều người gia nhập Băng Tâm Phái chỉ với hy vọng có thể trở thành nữ thánh linh nghìn năm có một, làm cho thực lực của Băng Tâm Phái chấn nhiệt một phương, ngay cả Bát Cực Thần Điện cũng phải nhân nhịn ba phần. Ý Thiên gật đầu nói, ra là như vậy. Liễu Như Nguyệt thở dài, Thiên Nguyệt Động đứng thứ hai trong cửu đại tuyệt địa, hung danh rõ ràng, thế nhưng nó cũng lại nằm trong thất đại thần tích, do đó có rất nhiều người thầm ám thị. Hàng nghìn năm nay, nghe nói đã hơn 1.000 cao thủ triệt trong Thiên Nguyệt Động, thế nhưng vẫn có vô số người không từ bỏ ý định. Lần Thiên Cẩu Thực Nguyệt này nghìn năm khó gặp, ta sợ Sơn Trang sẽ gặp phải tai họa. Ý Thiên an ủi nói, thực lực của Thiên Nguyệt Sơn Trang hùng hậu, có lẽ sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Liễu Như Nguyệt cười nói, ngươi không biết tình hình hiện tại của Sơn Trang. Cha ta là con thứ hai, có 4 huynh đệ. Sơn Trang chỉ truyền cho con trai, không truyền cho con gái, thế nhưng cha ta lại không có con đứa ai, chỉ có một mình ta. Chính vì lý do này mà ba vị thúc bá Vân luôn mình tranh, ám đầu, âm mưu cấp chức trang chủ, chỉ chưa lộ hẳn ra mà thôi. Lần Thiên Cẩu thực nguyệt này tất nhiên sẽ có rất nhiều cao thủ tiến đến sinh sự, ta lo một mình cha ta không thể ứng phó được. Ý Thiên đi tới Thiên Nguyệt Sơn Trang đã lâu, thế nhưng chưa từng nghĩ tình hình của Thiên Nguyệt Sơn Trang lại là như vậy. Có một số việc có thể cố gắng, có một số việc tất phải từ bỏ. Nếu nàng biết việc này thì phải quý trọng kỳ ngộ trong Thiên Nguyệt Động này, đừng để phụ sự kỳ vọng của cha nàng. Liễu Như Nguyệt nói, lần này vào Thiên Nguyệt Động đúng là ta đã có thu hoạch lớn, chỉ là ta không rõ thu hoạch của mình có ý nghĩa gì. Ý Thiên khuyên, đừng nghĩ quá nhiều, đến đúng lúc nàng sẽ hiểu ra. Bây giờ, đang nói, cả sơn động đột nhiên rung lên, làm cho Ý Thiên dừng lại. Liễu Như Nguyệt hỏi, sao vậy? Ý Thiên nhíu mày nói, Thiên Cẩu thực nguyệt đến rồi. Liễu Như Nguyệt nghi ngờ nói, sao lại sớm vậy? Không phải còn một thời gian nữa sao? Ý Thiên trầm giọng nói, thời gian đã đến, chẳng qua chúng ta quên mất. Đi thôi, chúng ta đi xem thử Thiên Nguyệt Động có biển hóa gì. Đứng dậy, Ý Thiên nắm lấy ngọc thủ của Liễu Như Nguyệt, xuyên qua vô số huyệt động, chi chớp mắt đã đi đến một động rộng lớn. Chỗ này hiện có vô số cao thủ tụ tập, ngoại trừ 6 người Phương Hành, Đông Phương Thắng và 4 cao thủ của Bát Cực Thần Điện thì còn có hơn 10 người Ý Thiên chưa từng gặp bao giờ. Bởi vì Thiên Cẩu thực nguyệt, cả Thiên Nguyệt Động đều rung chuyển, từng đạo nguyệt ảnh lưu chuyển rất nhanh trên vách đá, hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Đấy chính là Thiên Nguyệt Anh của Thiên Nguyệt Động, ẩn chứa huyền cơ vô thượng. Ai có thể tham ngộ bí ảo trong đó thì có thể luyện thành Thiên Nguyệt Trảm vô sống thiên hạ. Lời này do lão đạo nói ra, cực kỳ xác thực. Ý Thiên năm tay Liễu Như Nguyệt xuất hiện trong động làm cho không ít người chú ý, giật nhiều ánh mắt ghen tị dừng trên người Ý Thiên. Thế nhưng không ai bận tâm đen Ý Thiên và Liễu Như Nguyệt, mọi người đều cẩn thận lưu ý đen nguyệt ảnh trên vách đá, muốn tham ngộ huyền cơ trong đó. Ý Thiên bình tĩnh, đưa toàn bộ nguyệt ảnh trên vách đá ở Thiên Nguyệt Động vào trong não, làm cho Hàn lập tức hiểu ra bí ảo trong đó. Liễu Như Nguyệt trầm ngâm nói, nguyệt ảnh này cực kỳ quen thuộc. Ý Thiên cười nói, đây chỉ là tàn ảnh mà thôi, cũng không đầy đủ. Thiên Cẩu thực nguyệt sẽ làm cho tất cả đều hiện ra trong động, tiếc là bây giờ chỉ còn lại tàn ảnh này. Liễu Như Nguyệt hỏi, chỉ còn lại tàn ảnh này. Ý Thiên cười nói, đây chẳng qua là hồi quang phản chiếu thôi. Tiếp theo cả Thiên Nguyệt Động sẽ bị hủy diệt, tất cả người ở đây đều sẽ gặp phải một lần sinh tử đại kiếp nạn. Giọng nói của Ý Thiên cũng không lớn, thế nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ. Có một số người đã sớm biết tất cả, không có phản ứng gì mạnh, thế nhưng dù sao cũng có một số người không rõ. Sau khi nghe thấy thì sắc mặt trở nên thảm thiết. Rất hiển nhiên, việc trộm gà không được còn mất nắm thóc là việc không ai muốn gặp. Thế nhưng tình hình bây giờ không thể khác được. Bên ngoài có kết giới do cao thủ của Bát Cực Thần Điện tạo ra, người thường không thể ra. Thiên Nguyệt Động cuối cùng sẽ bị hủy diệt, sẽ có bao nhiêu người có thể trốn thoát. Nguyệt ảnh trên vách đá này vô cùng vô tận, căn bản là không thể nắm giữ toàn bộ được. Nếu đã không thể thu được gì thì chi bằng sớm đi ra ngoài, ít ra còn thoát được một kiếp. Lời này do một nam tử trung niên nói ra. Người đó Ý Thiên không biết, thế nhưng tu vi cũng kinh người. Phàm là người đã dám tiến vào Thiên Nguyệt Động thì tuyệt nhiên không phải là hạng vô danh, trang qua Ý Thiên không biết mà thôi. Liễu Như Nguyệt có chút khó hiểu. Nếu Ý Thiên đã biết kết quả thì sao lại đưa mình đến đây? Hắn làm vậy có mục đích gì? Niếp không nhìn Ý Thiên, ánh mắt có chút quái dị, một loạt khí lập tức tác dụng lên người Liễu Như Nguyệt, làm cho cả Ý Thiên và Cửu U Tinh Lan đều có phản ứng. Ánh mắt nhìn như vô hình, thế nhưng lại truyền tải ý niệm và tư tưởng của con người. Niệm lực vô hình đó cũng có tần suất dao động, hơn nữa còn cao hơn vật hữu hình, trăm lần nghìn lần. Quyển 2 chương 39, Thiên Nguyệt Trảm. Thực lực của Ý Thiên hiện giờ, bất kỳ lực lượng nào trong thiên địa, dù hữu hình hay vô hình, chỉ cần liên quan đến Ý Thiên, cho dù chỉ là một ý niệm thì hắn cùng phát hiện ra. Liễu Như Nguyệt còn chưa có thực lực như thế, thế nhưng ư ong cơ thể nàng ta có tiên thảo cấp 9 Cửu U Tinh Lan, có lực lượng huyền diệu khó đoán. Có khả năng cảm ứng với ngoại lực cực kỳ nhạy bén, khó có dao động nào có thể thoát được cảm ứng của nó. Nhìn Niếp Không, vẻ mặt của Ý Thiên Vân rất bình tĩnh, thế nhưng mặt Liễu Như Nguyệt lại lạnh như băng, không có một chút cảm xúc. Giống như ngoại trừ Ý Thiên, đối với nam tử nào mặt nàng ta cùng lạnh như vậy. Niếp Không né tránh ánh mắt của hai người, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ phức tạp, vừa như hâm mộ, lại cũng như là đố kỵ. Lúc này Liễu Như Nguyệt đẹp như thiên tiên, lạnh lùng cao ngạo, giống như tiên tử trên cung trăng. Làm cho người ta không thể nào quên được. Phương Hành, Ân Chính nhìn thấy còn có chút thất ý, chỉ bởi vì giai nhân tuyệt thế như vậy lại đang đứng bên cạnh người khác. Tuổi trẻ là một quá trình ai cùng phải trải qua, mà tuổi trẻ luôn có liên quan đến tình ái. Khi mà thứ mình muốn lại không thể có được, khi đó con người sẽ có nuối tiếc. Trên trời đêm, vầng trăng tròn đang bị thiên cẩu thôn phệ, rất nhanh thiếu đi một màu, sau đó ánh trăng càng lúc càng âm đạm, cả bầu trời cũng chìm vào trong hắc ám. Lúc này, Thiên Nguyệt Phong bắt đầu chấn động. Từng động bên trong Thiên Nguyệt Động cũng bắt đầu tan vỡ. Vô số đá vụn rơi ra bắn tung tóe khắp nơi, dưới tác động của lực vô hình hóa thành vô số ám khí chí mạng, toàn ngập trong không gian. Nhìn thấy cảnh này, vô số cao thủ trong động bắt đầu tìm cách đối phó. Cao thủ của Bát Cực Thần Điện hét to một tiếng, bốn người cùng nhảy lên cao, lập tức biến mất vô tung. Sáu người Phương Hành, Niệm Không thì xoay người biến mất, tất cả đều tự thi triển thuật không gian. Những người còn lại cùng trốn đi, chỉ có Ý Thiên và Liễu Như Nguyệt đứng yên không nhúc nhích, chờ đợi hủy diệt tiến đến. Vì sao không đi? Nhìn huyệt động xung quanh dần bị hủy diệt, cảm nhận nguy cơ đang tới gần, Liễu Như Nguyệt nói ra nghi vấn trong lòng mình. Ý Thiên nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói, đừng nội. Thiên Nguyệt Động bị hủy diệt thật ra cũng là một kỳ ngộ, chẳng qua người thường không thể hiểu mà thôi. Lực hủy diệt vô cùng kinh người, hàng trăm cái huyệt động đồng thời bị hủy diệt, lực lượng hủy diệt thiên địa tụ tập đến từ bốn phương tám hướng, vô số nguyệt ảnh chồng chéo lên nhau, dưới ánh sáng hủy diệt tự động biến hóa, phát ra tất sát nhất kích. Chính lúc này, một tuyền qua cực lớn lập tức hình thành, dùng tần suất nhanh đến 10 vạn lần một giây không ngừng biến hóa, chỉ nháy mắt đã đi tới bên cạnh Ý Thiên và Liễu Như Nguyệt. Nhìn vô số nguyệt ảnh bên trong tuyền qua, sắc mặt Liễu Như Nguyệt kinh biến, buột miệng nói, đây là Thiên Nguyệt Trảm. Sắc mặt Ý Thiên trầm tĩnh, nói, không sai, đây đúng là Thiên Nguyệt Trảm, thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ là 1/10 uy lực mà thôi. Thiên Diệp kiếm của nàng có ẩn chứa phương pháp tu luyện của Thiên Nguyệt Trảm, chẳng qua với tu vi của nàng bây giờ không thể nào luyện thành mà thôi. Liễu Như Nguyệt hỏi, ngươi biết Thiên Nguyệt Trảm? Ý Thiên không trả lời, nói tiếp, tuyển qua này không chỉ ẩn chứa Thiên Nguyệt Trảm mà còn ẩn chứa những thứ đáng sợ hơn. Ánh mắt Liễu Như Nguyệt thay đổi, xung quanh tuyển qua liên tục. Xoay tròn, nguyệt ảnh trọng điệp đan vào nhau tạo thành một quang kiếm, bổ xuống đầu Ý Thiên và Liễu Như Nguyệt. Cùng lúc đó, hào quang bên trong tuyển qua cũng thay đổi, vô số thiên lang rít gào bên trong tuyển qua, cũng lao về phía Liễu Như Nguyệt, giống như muốn thôn phệ tất cả. Nhìn quang kiếm đang bổ đến, Liễu Như Nguyệt tự động muốn chạy trốn. Cẩn thận, né nhanh. Ý Thiên cười, lắc đầu nói, kiếm này nàng không né được đâu. Đen đây, xuất kiếm. Liễu Như Nguyệt kinh hà ải, thân thể lại gần như không chịu khống chế, tay phải vung lên, Thiên Diệp kiếm vô hình vô sắc liền đánh vào kiếm kia. Ngay lúc đó, một lực lượng chấn động cao tốc lập tức tiến vào trong cơ thể của nàng ta, làm cho nàng ta không thể phản kháng, cả người còn không cử động nổi. Cùng lúc, tuyền qua cùng nhỏ đi rất nhanh. Bên trong tuyền qua, vô số thiên lang tiến đến từ bốn phương tám hướng, liên tục dung hợp, nhanh chóng tạo thành bốn con thiên lang cực lớn, chặn mọi đường lui của Ý Thiên và Liễu Như Nguyệt. Lực hủy diệt lập tức tiến đến. Đầu tiên là Thiên Nguyệt Trảm, ngay sau đó là bốn con thiên lang, tiếp đó là tuyển qua, ba tầng công kích liên tục tiến đến, không cho Ý Thiên và Liễu Như Nguyệt một cơ hội nào. Khi hủy diệt tiến đến, Ý Thiên vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng giơ tay phải, hào quang hiện lên, lập tức bắn ra nghìn vạn quang hoa, tạo ra một tuyển qua càng thêm cường đại. Tuyển qua này có tần suất chấn động đến 10 vạn lần một giây, thậm chí còn cao hơn tuyển qua phía trước Ý Thiên. Tuyển qua có tần suất chấn động cao đến như vậy thì đương nhiên sẽ sinh ra lực thôn phệ vô cùng khủng bố. Khi tuyển qua này hình thành trong tay Ý Thiên thì tuyển qua ở bên ngoài lập tức bị ảnh hưởng, bị hút vào trong lòng bàn tay hắn. Cùng lúc đó, tay thoái của Ý Thiên đặt lên vai Liễu Như Nguyệt, làm cho Liễu Như Nguyệt vốn đang run rẩy bình tĩnh lại. Vào giây phút đó, trong mắt Liễu Như Nguyệt lóe lên quang mang, Thiên Diệp kiếm vô hình trong tay lập tức hiện ra, vô số nguyệt ảnh trên thân kiếm chạy từ mũi kiếm về chuôi kiếm, hội tụ thành một quang hoa, sau đó tiến vào trong cơ thể Liễu Như Nguyệt. Đó là một cảm giác rất lạ, mỗi một đạo nguyệt ảnh đều ẩn chứa huyền diệu. Hơn 1000 nguyệt ảnh hội tụ là một, tạo thành một dòng ý thức ẩn chứa bí ảo của Thiên Nguyệt Trảm. Bởi vì tốc độ rất nhanh, người thường căn bản không thể nào nhìn thấy, thế nhưng Liễu Như Nguyệt là đương sự, tất nhiên hiểu rõ sự thay đổi này. Đọc trái tim đen đú ám chuyện tại http://tr. Hẹn đủ ạ, toàn Thiên Nguyệt anh ẩn chứa Thiên Nguyệt Trảm, hội tụ thành một dòng ý thức chấn động cao tốc, người thường không thể thừa nhận được. Thế nhưng Liễu Như Nguyệt có Thiên Diệp kiếm trong tay, lại có Ý Thiên trợ giúp, sau khi nguyệt ảnh tiến vào trong não thì tự động phân giải thành vô số kiềm chiêu, tự động biến hóa trong não nàng ta. Chính vì lý do này mà Liễu Như Nguyệt gần như quên mất tất cả mọi việc bên ngoài, tinh thần tập trung cao độ, kết hợp với cửu u tinh lan trong cơ thể, muốn thử lĩnh ngộ ảo diệu của Thiên Nguyệt Trảm. Lúc này, tuyền qua xung quanh mang theo lực hủy diệt liên tục bị thu nhỏ, bị tuyền qua trong tay Ý Thiên dân đi, sau đó dung nhập vào tuyền qua trong tay hắn. Đây là một quá trình kéo dài. Lực lượng vô cùng vô tận dùng chấn động cao tần liên tục thu nhỏ, dung nhập vào trung tâm của tuyển qua, tạo ra một mình châu quang hoa vạn đạo, ở bên ngoài lại được bao phủ bởi một màn quang vụ, người thường không thể cảm giác được. Lực hủy diệt xung quanh điên cuồng hội tụ, làm cho không gian xuất hiện vô số vết rách, vô số khe hở. Vô số quang ảnh màu đen bay ra từ đó, biến ảo thành các loại hình thái, như long như hổ, như người như yêu, rít gào bay về phía Ý Thiên. Quyển 2 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Thiên Cầu Thực Nguyệt. Vô số quang ảnh màu đen dung hợp lại với nhau, tạo ra một sát linh cao lớn, khủng bố, âm sâm, tà ác. Đôi mắt ám hồng lóe lên quang mang quỷ dị, truyền ra ý niệm tỉnh thần nhiếp hồn đoạt phách, ý đồ hủy diệt ý thức của Ý Thiên, hủy diệt nguyên thần của hắn, làm cho hắn tử vong. Đối mắt với sát linh cao lớn tà ác này, hai mắt Ý Thiên bị một tầng thủy vụ che kín, giống như hai tuyển qua đang liên tục biến hóa. Ở giữa Ý Thiên và sát linh kia, hàng trăm vạn đạo niệm lực vô hình đang xuyên qua hư không, bay về phía Ý Thiên. Niệm lực vô hình này giống như một bàn tay, không ngừng uốn lượn xung quanh, giống như muốn quấn quanh Ý Thiên. Niệm lực vô hình này người ngoài không thể nhìn thấy, chỉ mình Ý Thiên có thể thấy mà thôi, cũng có thể lập tức nắm được tần suất dao động của môi đạo niệm lực cùng với hướng đi của chúng. Tất cả mọi việc nói thì dài dòng, thế nhưng lại nhanh như điện sét. Ngay khi Liễu Như Nguyệt đang toàn tâm toàn ý tham ngộ bí ảo trong Thiên Nguyệt Anh thì Ý Thiên cũng động tâm niệm, một sợi tóc của hắn đột nhiên bay lên, quấn quanh người Liễu Như Nguyệt, chỉ trong nháy mắt đã bọc cả người nàng ta vào bên trong, chỉ còn một mình Ý Thiên ở bên ngoài. Sau khi đưa Liễu Như Nguyệt vào trong vòng bảo hộ, toàn bộ tóc của Ý Thiên đột nhiên dài ra, cắm thẳng vào trong hư không, cùng lóe lên hảo quang cực kỳ yêu diêm. Cùng lúc đó, hai mắt của Ý Thiên cũng toàn đầy vi quang, mỗi một đạo vi quang đều là ý niệm, đều có tần suất khác nhau, trực tiếp từ mắt tỏa ra khắp nơi. Niệm lực vô hình này dùng tần suất kinh người trăm vạn lần thay đổi một giây, không ngừng biến hóa giữa hư không, tạo ra vô số kết giới niệm lực vô hình, đối kháng với ý niệm tỉnh thần do sát linh phát ra. Đây là một trận đầu không thể nhìn được, cho dù có người đứng xem ở bên cạnh thì cũng cần có tu vi cảnh giới rất cao, nếu không không thể nhận ra huyền diệu trong đó. Lúc này, Thiên Cầu Thực Nguyệt đã đạt tới cường độ mạnh nhất, cả Vân Hoang Đại Lục chìm vào trong hắc ám, lực lượng hỗn loạn tràn ngập trong thiên địa, làm cho thế nhân có một cảm giác trước nay chưa từng. Trong Thiên Nguyệt Động, tất cả các huyệt động đều đã bị hủy diệt, hóa thành bụi phấn, chỉ còn có Ý Thiên đang đối kháng với lực hủy diệt này, chưa bị nó tiêu diệt mà thôi. Thế nhưng sau khi Ý Thiên trải qua Thiên Nguyệt Động, hình thái sinh mệnh đã có thay đổi, đạt tới một loại mà ngay cả hắn đều không nói rõ, giống như đã bất tử bất diệt. Chính vì vậy mà Ý Thiên bây giờ còn chưa hiểu rõ nhân sinh là gì. Mặc dù hắn có lực lượng huyền bí, thế nhưng hắn vẫn chưa tìm được mục tiêu cho cuộc đời mình. Lúc này, lực hủy diệt do Thiên Cầu Thực Nguyệt tạo ra đã xuất hiện ở trung tâm của Thiên Nguyệt Động. Ý Thiên vốn có thể né tránh, thế nhưng tâm lý không có gì làm cho hắn thản nhiên đối mặt tất cả, vì thế nên có dựa ẩn đối kháng này. Ý chi sở cập, tùy tâm sở dụng. Trong lòng Ý Thiên xuất hiện ý niệm muốn phản kháng, ngoài thân tất nhiên sẽ xuất hiện hào quang phòng ngự. Từng tầng ánh sáng chồng chéo lên nhau, xen kẽ lẫn nhau. Số lượng đạt tới hơn 10 vạn đạo. Mỗi một tầng phòng ngự lại có tần suất khác nhau, liên tục biến hóa, vĩnh viễn không dừng lại, tạo ra một hàng phòng ngự cực kỳ nghiêm mật, khó thể có tưởng tượng nổi. Sát linh chính là do lực hủy diệt tạo ra, hội tụ toàn bộ các loại lực tàn phá, có uy lực hủy diệt, phá hủy vạn vật cực kỳ khủng bố. Chuyện cua. Tui nét nếu không phải hình thái sinh mệnh của Ý Thiên đã có thay đổi thì không thể chống đỡ được loại lực lượng khủng bố này, đã sớm hình thần câu diệt rồi. Một tiếng gầm vang, kinh lôi thiên hạ. Ngạo ngạo thiên môn gờ rút. Thiên thành tác giả, Tâm Mộng Vô Ngân. Hào quang trên người sát linh lóe lên, mỗi một lần lóe lên thể hiện tần suất ít nhất thay đổi trăm vạn lần, mà mỗi một lần thay đổi tần suất là một lần biến hóa khác nhau, làm người khác không thể hiểu rõ, do đó không thể phòng ngự, phải chết dưới lực hủy diệt này. Mắt Ý Thiên bắn ra một đạo tinh quang, tần suất ý niệm tăng lên gấp trăm lần, làm cho hắn lại một lần nữa hiểu rõ được cái lực hủy diệt này. Tâm niệm thay đổi, chỉ trong nháy mắt, Ý Thiên phát ra 85.6896 đạo ý niệm, tần suất của mỗi một đạo ý niệm đạt tới 748.9600 lần. Đợt nguyên lực chấn động cao tốc khổng lồ này ngăn lại lực hủy diệt của sát linh, không ngừng va chạm, chỉ trong tích tắc đã giao phong hơn trăm vạn lần, làm cho cả hư không cũng nổ ra một đại động, thời không tán loạn. Tốc độ cực kỳ nhanh, vượt qua cả sự thay đổi tư duy của con người. Trong tích tắc này, Ý Thiên và sát linh trông có vẻ bình tĩnh, ư hên thực tế đã giao phong vô số lần. Tạm thời vẫn ở mức giằng co. Bên ngoài Ý Thiên, hư không thu nhỏ bị tuyển qua trong lòng bàn tay hắn thôn phệ, vỡ vụn, phân giải ra thành nghìn vạn mảnh. Lúc đó, quang hóa lóe lên xung quanh Ý Thiên, nổ mạnh không ngừng tạo ra quang mang chói mắt, làm cho cả không gian đều bị cường quang bao phủ, không thể mở được mắt. Nhắm hai mắt, khoe miệng Ý Thiên miết lên, mỉm cười kỳ dị. Ý thức của hắn trở nên vô cùng nhạy cảm, toàn bộ biến hóa bên ngoài đều được đưa vào trong não. Ngay cả việc một hạt bụi sau khi bị chấn nát hóa thành bao nhiêu mảnh hắn cũng có thể nhận ra. Cảm giác đó rất kỳ diệu, giống như thế giới bị phóng đại lên vô số lần, cho dù vật có nhỏ đến thế nào cũng có thể thấy rõ ràng, tất cả quy tích vận động đều không thể thoát khỏi mắt của Ý Thiên. Dưới trạng thái đó, sự vật cho dù biến hóa nhanh đến thế nào thì cùng bị chậm lại nghìn lần, vạn lần, không thể nào che giấu được. Thiên nhân hợp nhất, vạn vật hiển hóa, thiên địa căn nguyên, ký thì biến hóa. Người với trời hợp nhất, vạn vật đều lộ ra. Căn nguyên của thiên địa, cũng chính là biến hóa. Đây là một loại cảnh giới, có thể lĩnh ngộ trong nháy mắt, cũng có thể vĩnh viễn không thể lĩnh ngộ được. Ý Thiên bây giờ đã lĩnh ngộ được ảo diệu trong đó, thế nên hắn mới mỉm cười. Thế nhưng nụ cười của Ý Thiên chỉ hiện ra trong tích tắc. Tích tắc sau, thân thể Ý Thiên nổ tung cùng sát linh, cả hai cùng hóa thành bụi, biến mất trong hư không vỡ nát, không biết biến đi đâu. Thiên Cẩu thực nguyệt, ăn mòn tứ phương. Thiên Nguyệt Động có liên quan đến mặt trăng, trong thời khắc Thiên Cẩu ăn mất mặt trăng, cả Thiên Nguyệt Động đều bị hủy diệt, biến mất khỏi nhân gian. Lúc đó, Thiên Nguyệt Phong chấn động kịch liệt, trải qua một thời gian rất dài, đến khi cả ngọn núi thấp xuống trăm trượng mới dừng lại. Thiên Nguyệt Sơn Trang ở giữa sườn núi cùng bị ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng thiên tai không bằng nhân họa, Thiên Nguyệt Động bị hủy diệt, Thiên Nguyệt Sơn Trang cùng phải đón nhận một trận hủy diệt cuồng phong. Biến hóa như vậy, Ý Thiên không biết, cũng không quan tâm. Thế nhưng Liễu Như Nguyệt dù rất muốn biết, thế nhưng cùng biến mất cùng với Ý Thiên. Trong khoảnh khắc Thiên Nguyệt Động bị phá hủy, Ý Thiên giao chiến với sát linh, hóa thân của các loại lực phá hoại. Đối kháng liên tục, giằng co dữ dội, tạo ra vô số vụ nổ hủy diệt. Sau khi tích lũy đến một mức độ nhất định, lực hủy diệt phá nát hư không, thay đổi phép tắc thời không, cuốn luôn cả Ý Thiên vào trong thời không loạn lưu, không biết đi về đâu. Quyển 2 chương 41, lực phá hoại. Trước đó, Liễu Như Nguyệt bị Ý Thiên bảo hộ, chuyên tâm lĩnh ngộ ảo diệu của Thiên Nguyệt Trảm, không biết là ở phương nào. Hiện giờ Ý Thiên biến mất, Liễu Như Nguyệt đương nhiên cùng biến mất theo hắn. Từ Hoa Gia đến đảo U Minh, lại đến Thiên Nguyệt Sơn Trang, Ý Thiên trải qua một loạt biến hóa, từ một người thực vật biến thành hình dạng bây giờ, có thể gọi là vô cánh bay cao. Bây giờ, Thiên Nguyệt Động bị hủy diệt, nơi thay đổi vận mệnh cả đời của Ý Thiên đã bị hủy diệt, Ý Thiên cũng chẳng biết đi đâu. Đối với Ý Thiên mà nói, việc này có nghĩa là gì? Là khởi đầu mới, con đường mới, hay là thay đổi mới? Thiết Diêm Lĩnh ở phía đông nam của Vân Hoang Đại Lục, nằm ở giao giới giữa Nam Dương và Viêm Hoang. Cả Nam Dương và Viêm Hoang đều là nơi cực kỳ nóng bỏng, thế nhưng nơi này lại có lượng mưa rất lớn, nguồn nước vô cùng phong phú. Địa hình của Thiết Diêm Lĩnh rất kỳ lạ, núi dốc dựng đứng, nhìn từ xa giống như một con cự long, thân thể phát ra màu đỏ sâm. Thiết Diêm Lĩnh, trừ diêm ở trong từ hỏa diêm, thiết là màu nâu đen. Thiết Diêm Lĩnh chính là một sơn lĩnh màu đỏ sâm, xung quanh không có một ngọn cờ, chia Nam Dương và Viêm Hoang ra làm hai. Ban ngày, Thiết Diêm Lĩnh nhìn giống như phát ra ánh sáng đỏ sâm. Buổi tối, Thiết Diêm Lĩnh lại giống như một con hồng long, ẩn nấp ở trong sơn lâm, tùy thời mà động. Đêm trăng tròn, thiên cầu thực nguyệt, vạn vật kinh hoàng, cửu châu chấn động. Khi hắc ám bao phủ thiên không, Vân Hoang Đại Lục vốn yên bình bắt đầu phát sinh một số biến cố, các nơi trên đại lục xuất hiện một số dị tượng. Thiết Diêm Lĩnh này cũng là một trong số đó. Trong bóng đêm, hàng nghìn cây số của Thiết Diêm Lĩnh lóe lên quang mang yêu dị, một quang ảnh màu đỏ thâm hiện ra ở giữa Thiết Diêm Lĩnh, muốn phá vỡ vách đá, bay lên trời cao. Cảnh này kéo dài một hồi, mắt thấy quang ảnh đó sắp phá được vách đá mà thoát đi thì một tia quang hoa hiện lên giữa trời đêm, một vầng trăng non phá vỡ hắc ám, làm cho quang ảnh trong Thiết Diêm Lĩnh phải từ bỏ. Thiên Cẩu Thực Nguyệt đang dần biến mất, mà quang ảnh trong Thiết Diêm Lĩnh vốn muốn dựa vào dịp cực kỳ khó gặp này để phá vách mà ra, tiếc là chỉ còn thiểu một chút, cuối cùng cũng không thể thành công. Từ trăng sáng hiện ra, cả Vân Hoang Đại Lục lại trở lại bình thường, dị dạng trên Thiết Diêm Lĩnh cùng nhanh chóng biến mất, tất cả giống như chưa từng xảy ra. Thế nhưng ngay trong quá trình mặt trăng chuyển từ trăng non trở thành trăng tròn, phía trên Thiết Diêm Lĩnh xuất hiện một đạo ánh sáng. Một thân ảnh bay ra từ đó, chính là Ý Thiên vừa biến mất ở trong Thiên Nguyệt Động. Trong tích tắc mà Thiên Nguyệt Động bị Thiên Cẩu Thực Nguyệt hủy diệt, Ý Thiên và sát linh giao chiến, tích lũy vô số lực hủy diệt, do đó phát sinh nổ mạnh. Lúc đó, sát linh hóa thành lực lượng hủy diệt vạn vật, Ý Thiên lập tức bứt ra, xuyên qua bên trong vết rách thời không, vừa hay có thể thoát được kết giới phong bể bên ngoài của Bát Cực Thần Điện. Trong khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, lực phá hủy phát sinh dị biến, tần suất chấn động tăng lên vô số lần. Mặc dù Ý Thiên lập tức nhận ra, hơn nữa còn bước ra rất nhanh, thế nhưng cũng không may mắn thoát khỏi. Bởi vì chấn động đó khủng bố vô cùng, đạt tới tần suất trăm vạn lần một giây. Liễu Như Nguyệt đã từng nói cho Ý Thiên, trên Vân Hoang Đại Lục, không có bất kỳ một ai có thể có tần suất chấn động nguyên lực đạt tới trăm vạn lần. Đây là một giới hạn, chính Liễu Như Nguyệt cũng không biết vì sao. Thế nhưng lực phá hủy hôm nay đã đạt tới tần suất cực hạn một thứ am vạn lần, do đó tạo ra lực hủy diệt. Mặc dù Ý Thiên có cảnh giác, hơn nữa đã lập tức bứt ra, thế nhưng cùng Vân bị lực hủy diệt đó xâm nhập, thân thể bị thương cực kỳ nghiêm. Ngạo Thiên Môn Gờ Rút, Thiên Thành Tác Giả, Tâm Ngộng Vô Ngân. Trọng. Đối với Ý Thiên mà nói, Thiên Nguyệt Động là nơi đã thay đổi cả cuộc đời hắn. Thế nhưng Ý Thiên chưa từng nghĩ tới, khi Thiên Nguyệt Động bị hủy diệt cũng làm cho hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Trong Thiên Nguyệt Động, Ý Thiên chẳng những được thối luyện nhục thân, hình thái sinh mệnh cũng thay đổi, có năng lực quỷ thần khó đoán, mà còn học được cả Thiên Nguyệt Trảm. Sau khi dị biến xảy ra, tần suất ý thức của Ý Thiên cực kỳ kinh người, đạt đến mức độ người thường không thể tưởng tượng nổi, hơn 10 tỷ lần thay đổi một giây. Đồng thời, Ý Thiên còn thôn phệ toàn bộ tu vi của vô số cao thủ đã chết trong Thiên Nguyệt Động, cùng với tất cả lực nguyệt hoa trong đó, nguyên lực trong cơ thể vô cùng cường thịnh, tu vi cùng đạt tới cảnh giới kinh người. Dao động nguyên lực của hắn có thể đạt tới 10 vạn lần. Tiến vào Thiên Nguyệt Động một chuyến làm cho Ý Thiên lập tức đi từ điểm bắt đầu đến kết thúc, không có quá trình ở giữa. Mặc dù lúc đó Ý Thiên còn rất mông lung, không biết mình sống có ý nghĩa gì. Thực lực của hắn sau chuyện đó trở nên vô cùng kinh người, lĩnh ngộ bí ảo căn nguyên của thiên địa, có thể biến một cây trượng gỗ thành một cánh rừng, đạt tới cảnh giới mà phàm nhân không thể nào chạm tới. Hiện giờ, Ý Thiên đã ra khỏi Thiên Nguyệt Động, thế nhưng còn chưa thoát được thương hại từ lực phá hoại kia. Tất cả chỉ vì tần suất chấn động của lực phá hoại đó đạt tới cực hạn trăm vạn lần, mà tần suất chấn động nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên còn chưa đạt được tới mức đó. Đổi lại là người khác có lẽ đã sớm bị hủy diệt rồi. Chẳng qua Ý Thiên không giống người thường, hình thái sinh mệnh của hắn đã thay đổi, ngay cả lần đầu tiên xâm nhập vào Thiên Nguyệt Động đều không chết, lực phá hoại này mặc dù lợi hại cũng chưa đủ để giết hắn. Thế nhưng Thiên Cẩu Thực Nguyệt không hề tầm thường, cho dù lực phá hoại không thể giết được Ý Thiên, thế nhưng nó cũng đủ để làm cho hắn bị thương nặng. Trong trời đêm, Ý Thiên bước ra khỏi quan mang, bị gió đêm thổi qua, cả người run lên, một dòng máu tươi chảy ra khỏi khóe miệng hắn. Chầm chậm rơi xuống, Ý Thiên rơi vào Thiết Diêm Lĩnh. Nhìn sơn lĩnh trước mặt, một loại cảm giác tĩnh mịch cô đơn ùa vào trong lòng hắn. Không biết có phải vì đang bị thương hay không mà trong khoảng khắc này, trong lòng Ý Thiên không ngờ lại dâng lên cảm giác bi thương. Nhìn xem khắp nơi, Ý Thiên bình tĩnh lại rất nhanh, bắt đầu kiểm tra tình hình của bản thân. Thiên Nguyệt Động thay đổi Ý Thiên, làm cho hắn có đặc tính bất tử bất diệt nên hắn không lo lắng mình sẽ chết. Thế nhưng cẩn thận quan sát tình hình bản thân, Ý Thiên cười khổ, mặt còn có chút bất ngờ. Vốn Ý Thiên còn nghĩ rằng cho dù mình bị thương cũng không có gì đáng ngại, điều tức tu dưỡng vài ngày là sẽ khỏi. Dù sao mình bất tử bất diệt, không có gì đáng lo. Thế nhưng tình hình thực tế lại phức tạp hơn tưởng tượng của Ý Thiên rất nhiều. Lực phá hoại đó sau khi xâm nhập vào trong cơ thể Ý Thiên, chạy loạn một hồi liền nhận ra sự đặc biệt của hắn, biết không thể tạo ra thương hại quá lớn, do đó nó đổi thành một cách khác, biến thành ba đạo phong ấn trong cơ thể Ý Thiên. Làm như vậy, thực lực của Ý Thiên sẽ suy giảm cực lớn. Nội thương mặc dù nghiêm trọng, thế nhưng cũng không quá đáng ngại, quan trọng nhất là ba đạo phong ấn này kiềm chế rất lớn khả năng phát huy thực lực của Ý Thiên. Ý Thiên cẩn thận quan sát và phân tích một hồi, cuối cùng xác định ba đạo phong ấn này cực kỳ quỷ dị, mỗi một đạo phong ấn lại có một tần suất khác nhau, làm cho tu vi cảnh giới của Ý Thiên giảm đi hàng trăm lần. Nói cách khác, nếu Ý Thiên không thể phá giải ba đạo phong ấn trong cơ thể thì không thể nào khôi phục được thực lực và tu vi trước kia. Quyển 2 chương 42, Lịch Kiếp Luân Hồi. Ba đạo phong ấn này hạn chế tu vi của Ý Thiên, làm tần suất chấn động nguyên lực trong cơ thể hắn bị khống chế ở một phạm vi nhất định. Ba đạo phong ấn là ba đạo hạn chế, có ảnh hưởng không lớn với ý thức nguyên thần của Ý Thiên, thế nhưng lại chế ước nghiêm trọng nguyên lực của hắn. Trước kia nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên luôn dư thừa, tần suất chấn động cao đến 10 vạn lần. Bây giờ, Ý Thiên có thêm ba đạo phong ấn trong cơ thể, tần suất chấn động nguyên lực bị áp chế cực lớn. Ý Thiên thử qua, cao nhất chỉ có thể đạt tới 6.400 lần một giây. Thay đổi trước sau có thể gọi là như trời với đất. Cười khổ một tiếng, Ý Thiên không ngờ mình lại gặp phải chuyện như vậy. Tìm một tảng đá ngồi xuống, Ý Thiên bắt đầu cẩn thận phân tích tình hình của bản thân. Ba đạo phong ấn trong cơ thể giống như ba quan tạp, ngăn cản hắn phát huy thực lực, trực tiếp làm cho tu vi cảnh giới của hắn hạ xuống. Nếu muốn khôi phục thực lực, Ý Thiên phải phá giải ba đạo phong ấn này. Thế nhưng với tình hình trước mắt của hắn thì trừ phi dùng ngoại lực, còn không thì không thể phá giải được. Ý Thiên dùng phương pháp nội thì để tìm hiểu. Phát hiện ra ba đạo phong ấn trong cơ thể chia ra làm ba tiết điểm. Tiết điểm đầu tiên là 6.400, ý chỉ tần suất chấn động trong cơ thể Ý Thiên không thể nào vượt qua được 6.400 lần. Tiết điểm thứ hai là 5 vạn, thứ ba là 30 vạn. Ý Thiên cẩn thận nhớ lại, trước kia tần suất chấn động nguyên lực trong cơ thể hắn cao nhất là 36 vạn lần, dung lượng nguyên lực vượt qua 20 vạn tia. Thiên Nguyệt Động làm cho hình thái sinh mệnh của Ý Thiên thay đổi, tần suất ý thức cực kỳ khủng bố. Thế nhưng dung lượng nguyên lực và tần suất dao động cũng không quá cường hãn, dù sao thời gian cùng quá ngắn, chỉ có 100 ngày. Bây giờ Ý Thiên có ba đạo phong ấn trong cơ thể làm cho thực lực của hắn giảm mạnh. Trước khi hắn có thể phá bỏ được phong ấn đầu tiên, tần suất chấn động nguyên lực của hắn không thể nào vượt qua được 6.400 lần. Đồng dạng, trước khi phá được phong ấn thứ hai thì tần suất chấn động nguyên lực của Ý Thiên cũng không thể vượt qua được 5 vạn lần. Phong ấn thứ ba cũng như vậy, hạn chế rất lớn thực lực của Ý Thiên. Gặp phải chuyện như vậy làm cho người khác cảm thấy rất kỳ quái, giống như lực phá hoại cố tình làm khó Ý Thiên. Châm tư, Ý Thiên phát hiện ra thêm một điểm, đó là nguyên lực dự trữ trong cơ thể hắn cũng giảm mạnh, thực lực bị giảm đi 99%, chỉ còn lại 2.000 tia nguyên lực, thực lực giảm đi hơn 100 lần. Vì sao lại như vậy? Ý Thiên bắt đầu tự hỏi. Cẩn thận phân tích theo đủ các hướng, suy xét huyền diệu trong đó, Ý Thiên tìm rất nhanh tìm được đáp án. Nguồn gốc thực lực của Ý Thiên thật ra là từ Thiên Nguyệt Động, bây giờ Thiên Cẩu Thực Nguyệt, Thiên Nguyệt Động đã bị hủy diệt, nếu Ý Thiên không bị cuốn vào trong đó thì sẽ không sao. Thế nhưng Ý Thiên vì Liễu Như Nguyệt mà quay lại Thiên Nguyệt Động, vừa lúc gặp phải Thiên Cẩu Thực Nguyệt, thế nên dính phải, do đó gặp phải tình huống này. Đây gọi là thành cùng tiêu điều, bại cùng tiêu điều. Thực lực của Ý Thiên đến từ Thiên Nguyệt Động, cuối cùng cũng vì Thiên Nguyệt Động bị hủy diệt mà biến mất, thực lực rơi xuống, tu vi giảm mạnh. Cổ nhân có câu, phúc chi họa sở y y, họa chi phúc sở phục. Họa là chỗ rửa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa đang rình rập. Việc Ý Thiên gặp phải đúng là thể hiện câu nói này. Chẳng qua cẩn thận nghĩ lại thì đối với Ý Thiên, Thiên Nguyệt Động phúc nhiều hơn họa. Nơi đó làm hắn tỉnh lại, làm cho nhân sinh của hắn phát triển. Bởi vì thực lực giảm mạnh, tu vi hạ xuống, việc trị thương của Ý Thiên trở nên chậm chạp, rất nhiều việc dễ dàng làm rất đơn giản bây giờ trở nên khó hơn lên trời. Cười phức tạp, Ý Thiên tự nói, như vậy cũng tốt. Ta đi thẳng từ. Ngạo Thiên Môn Gờ Rút. Thiên Thánh Tác Giả, Tâm Ngộng Vô Ngân. Khởi đầu đến kết thúc, còn thiếu quá trình ở giữa. Bây giờ bắt đầu từ đầu, coi như là một loại khảo nghiệm. Mặc dù bây giờ thực lực ta giảm mạnh, chẳng qua ta vẫn chiếm rất nhiều ưu thế. Bây giờ ta cần phải cố gắng tu luyện, tận lực nâng cao thực lực, tìm cách phá giải phong ấn, cũng tìm ra mục tiêu của đời mình. Quay đầu, Ý Thiên khống chế một sợi tóc của mình bay ra, hào quang lóe lên, Liễu Như Nguyệt liền bước ra từ đó. Hoàn cảnh đột nhiên thay đổi, làm cho Liễu Như Nguyệt có chút bất ngờ. Nhìn quanh một chút, ánh mắt của Liễu Như Nguyệt chuyển qua nhìn Ý Thiên. Vừa nhìn Ý Thiên, Liễu Như Nguyệt tái mặt, buột miệng nói, ngươi gặp phải chuyện gì, tại sao tu vi của ngươi lại giảm mạnh đến vậy? Ý Thiên lạnh lùng nói, đây là quà mà Thiên Cẩu Thực Nguyệt tặng cho ta. Tất cả mọi thứ của ta đều có từ Thiên Nguyệt Động, mà Thiên Cẩu Thực Nguyệt đến chính là để hủy diệt nó. Bây giờ, Thiên Nguyệt Động đã tiêu tan, lực lượng ta có từ Thiên Nguyệt Động cũng theo đó mà biến mất. Liễu Như Nguyệt tiếc hận, hỏi, làm cách nào mới có thể khôi phục được? Ý Thiên cười nói, tu luyện từ đầu. Chứ không phải ta đã nói với nàng sao, ta đi thẳng từ bắt đầu đến kết thúc, không có quá hư hinh. Bây giờ ta đi lại từ đầu, cũng có thể trải nghiệm chua xót trong đó. Nói không chừng sau khi trải qua quá trình này ta sẽ hiểu ra, ta sống vì cái gì. Liễu Như Nguyệt thở dài, nói nhẹ, ngươi thản nhiên như vậy làm ta cảm khái. Ý Thiên lạnh lùng nói, ta thản nhiên là vì ta mông lung, không biết cái gì mới là mục tiêu cả đời của mình. Ta bây giờ gần như là một tờ giấy trắng, không có phương hướng. Liễu Như Nguyệt nhìn Ý Thiên. Cuộc nói chuyện này làm nàng ta không biết làm thế nào. Nghĩ đến di huấn tổ tiên, trong Thiên Nguyệt Động, nhân duyên trời định, Liễu Như Nguyệt có một loại tình cảm không hiểu nổi với người thanh niên tuấn mỹ này. Sau này ngươi định làm gì? Ý Thiên nhìn trời, mặt lộ vẻ cổ quái, dưới bóng đêm còn lộ ra cả sự mơ hồ. Trước trị thương, sau đó rời khỏi chỗ này, hành tẩu khắp nơi, tùy ngộ mà an. Liễu Như Nguyệt trước mắt, chần chừ nói, hay là cùng ta trở về đi. Ý Thiên cười nói, ý tốt của nàng ta nhận, thế nhưng ta không thể cùng nàng quay về, ta muốn tự mình đi tìm. Sẽ có một ngày, sau khi ta biết mình sống để làm gì, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Liễu Như Nguyệt thở dài, gật đầu nói, tùy ngươi thôi. Ta sẽ phải rời đi, chỉ vì ta còn có túc duyên chưa hoàn thành. Ý Thiên nhìn Liễu Như Nguyệt, nói, tu vi của ta bây giờ giảm mạnh, tạm thời không thể giúp được nàng, nàng phải cẩn thận với Bát Cực Thần Điện. Ta đoán tình hình Thiên Nguyệt Sơn Trang sẽ không yên ổn, nàng phải cẩn thận một chút mới được. Liễu Như Nguyệt nói, tu vi của ta tăng mạnh, từ kiếm tôn lên tận kiếm hoàng, trừ phi gặp phải cao thủ của Bát Cực Thần Điện, bằng không sẽ không có nguy hiểm quá mức. Ngược lại là ngươi, vì ta mà tu vi giảm mạnh, ta có chút không yên lòng. Ý Thiên cười nói, không cần lo lắng cho ta. Ta bây giờ không có ân oán, không có nhân duyên, đang cần trải qua trần thế. Đi thời, từ đây đến Thiên Nguyệt Sơn Ứ Ang, ta đoán là còn rất xa. Liễu Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, mặt lộ vẻ trầm ngâm, chần chừ nói, ta đi đây. Bảo trọng. Ánh mắt lại một lần dừng lại trên mặt Ý Thiên, Liễu Như Nguyệt mỉm cười, vẻ đẹp như có thể hòa tan cả băng tuyết, đẹp đến mức không thể quên được. Hơi gật đầu, Liễu Như Nguyệt bay lên, lập tức biến mất, giống như tiên tử cung trăng, lăng ba mà đi. Mặc dù bây giờ Ý Thiên còn chưa biết ý nghĩa sinh mệnh, thế nhưng hắn vẫn có chút để ý đến Liêu Như Nguyệt, một trong thập đại mỹ nữ của Vân Hoang Đại Lục. Đây chính là lòng yêu cái đẹp, ai ai cũng có. Thu hồi ánh mắt, Ý Thiên nhìn hoàn cảnh xung quanh. Hai bên của Hắc Diêm Lĩnh đều tối đen, làm cho người ta không thể nhìn được cảnh trí. Suy nghĩ một chút, Ý Thiên đứng dậy rời đi, bắt đầu từ Thiết Diêm Lĩnh tiến về phương Bắc, bắt đầu một lưu trình không mục đích, chỉ loáng cái đã biến mất trong bóng đêm. Quyền 3 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, cùng đồ mặt lộ. Hoàng hôn, ánh nắng chiều đỏ nơi chân trời, chim nhạn thành đàn đang bay về phía nam. Mê Thất Sâm Lâm ở phía đông Nam Dương, là một chỗ rừng rậm nguyên thủy vết chân hiếm thấy. Thiết Diễm Lĩnh vừa lúc đi ngang qua Mê Thất Sâm Lâm, đem Nam Dương cùng Viêm Hoang một chia thành hai. Dưới ánh mặt trời, trong rừng rậm hai cái bóng người chợt lóe rồi biến mất, đang hướng tới phía đông mà đi, tốc độ tương đối kinh người. Phía trước không xa chính là Thiết Diễm Lĩnh, chúng ta chỉ cần vượt qua Thiết Diễm Lĩnh, liền còn một đường sinh cơ, ngươi nhất định phải kiên trì được. Đây là thanh âm của một nam tử tuổi còn trẻ, lộ ra lo âu cùng lo lắng, còn có mấy phần chua xót. Ngay tại cùng lúc thanh âm này vang lên, một thanh âm khác âm trầm đắc ý cùng quanh quẩn ở trong Thất Hồn Lâm. Cung đương còn muốn sống, thật sự si tâm vọng tưởng. Ngươi cho rằng ngươi có thể vượt qua Thiết Diễm Lĩnh, ngươi có thể chạy thoát lòng bàn tay ta. Ba 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 ba. Năm cái bóng người chợt lóe mà tới, trong nháy mắt đã tới gần hai cái bóng người phía trước. Dưới ánh mặt trời, chỉ thấy một nam một nữ tay nắm tay, liều mạng hướng tới phương hướng Thiết Diễm Lĩnh bay đi, phía sau cách đó không xa năm nam tử theo, đang ngươi truy ta chủ, tốc độ kinh người. Phi vũ đừng quản ta, ngươi mang theo ta là trốn không thoát, vẫn là để cho ta lưu lại quấn lấy bọn hắn, ngươi sau khi tránh đi một kiếp này hôm nay, báo thủ cho ta sau. Đây là thanh âm của một nữ tử, lo lắng mà suy yếu, rõ ràng trung khí không đủ. Không, ta tuyệt sẽ không đem ngươi lưu lại, cho dù ta chết, ta cũng sẽ không để ngươi rơi ở trong tay bọn hắn, chịu bọn hắn ức hiếp. Đang phi hành, nam tử tên Phi Vũ này chém đinh chặt sắt nói. Phi Vũ, bọn họ muốn giết người là ngươi, bọn họ vì một ngày này đã chuẩn bị mấy năm, một lần này bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi. Đi nhanh đi, bọn họ sẽ không giết ta. Chỉ cần ngươi không chết, chúng ta còn có hy vọng. Thanh âm của nữ tử đột nhiên trở nên dâng cao, thừa dịp Phi Vũ không chú ý. Một trưởng đánh trúng bả vai Phi Vũ, đem cả người hắn bắn bay mấy chục trượng, hướng tới Thiết Diễm Linh bay đi. Nhớ, chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta còn có hy vọng. Nhìn Phi Vũ một cái cuối cùng, nữ tử tung người hướng năm người phía sau phóng đi, quanh thân lóe ra hảo quang đỏ đậm. Dưới ánh mặt trời, nữ tử này nhìn qua 18-19 tuổi, trên một bộ quần áo trắng như tuyết, điểm điểm vết máu cực kỳ bắt mắt. Nữ tử dáng người cao gầy, đường cong thướt tha, ngũ quan tinh mỹ phối hợp da thịt trắng như tuyết, tựa như thiên nữ hạ phàm. Đẹp đến làm cho người ta khó quên. Bởi vì bị thương, sắc mặt nữ tử tái nhợt, trong ánh mắt âm đạm lộ ra vẻ kiên định, đang mở ra song trưởng, quanh thân lửa cháy vần quanh. Tức giận nhìn người tới, nữ tử ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân ngọn lửa vần quanh, tựa như tinh linh lửa nóng, đại sát tứ phương. Nam tử bị nữ tử một trưởng đánh bay nhìn qua trên dưới 20 tuổi, bộ dạng mày kiếm mắt sao, tuấn mỹ vô sống, mặc một bộ áo dài tím vàng, phối hợp thân thể thon dài, tỏ ra đẹp đẽ quý giá đại khí. Nam tử này tuấn mỹ vô cùng, phong thần như ngọc, đáng tiếc trên mặt tràn ngập u buồn cùng tang thương. Ở sau khi bị nữ tử đánh bay, Phi Vũ lập tức bừng tỉnh lại, đột nhiên quay đầu nhìn nữ tử áo trắng, trong miệng phát ra rít gào không cam lòng xé tim xé phổi. Thiết Diễm Linh đã trong tầm mắt, nhưng truy binh lại đã đuổi tới, nếu không làm ra hy sinh, hai người tuyệt đối trốn không thoát. Nhưng mặc dù như vậy, Phi Vũ vẫn như trước giống giận rít gào, chi vì hắn đối nữ tử áo trắng còn không bỏ xuống được. Nhược hoa không được. Tiếng gầm rú xé tim xé phổi vang tận mây xanh, lộ ra yêu thương nồng đậm, lại cái gì cũng không thay đổi được. Một khắc đó, nữ tử áo trắng nhược hoa quanh thân ánh lửa lóng lánh, trong miệng quát to, hỏa vân trảm. Thân thể lao lên xoay tròn trên không, ngọn lửa hội tụ quanh thân nữ. Tử áo trắng nhược hoa, hóa thành một đạo đao cương đỏ đậm, hướng tới người tới chém xuống. Đạo đao cương đỏ đậm này dài đến trăm trượng, hội tụ lực lượng suốt đời nữ tử áo trắng, từ 3968 đạo đao mang tạo thành. Mỗi một đạo đao mang có tần suất khác nhau, ngay lập tức biến vọt thành mấy ngàn lần, hội tụ thành một đao cường hãn. Hòa Vân Trảm, ngươi không muốn sống nữa. Trong người tới, người cầm đầu một thân áo gấm hoa, tuổi chừng 25-26 tuổi, mặt hình hẹp dài, mày kiếm cao gầy, khóe môi nết lên một tia cười lạnh âm trầm. Người này tên là Nam Cung Kiến Hoa, tuổi không lớn lại thực lực cao cường, có được thực lực cấp võ tôn đỉnh phong, ở trong rất nhiều đệ tử của Nam Cung thế gia, coi như là người nổi bật. Nam Cung Kiến Hoa còn bốn nam tử theo phía sau, ba trung niên một lão giả, tất cả đều là cao thủ của Nam Cung thế gia. Lão giả kia ngoài 60, thân hình cao lớn khôi ngô, vẻ mặt hồng quang, quanh thân vờn quanh một tầng hào quang như ẩn như hiện, hai mắt băng lạnh vô tình, cho người ta một loại hương vị lạnh lùng tàn khốc. Người này tên là Viên Thiên Phách, là một vị võ hoàng, chính là khách khanh của Nam Cung Thế Gia, cùng thúc phụ của Nam Cung Kiến Hoa quan hệ vô cùng tốt. Một lần này, Viên Thiên Phách là cố ý đến theo, giúp Nam Cung Kiến Hoa diệt trừ Phi Vũ cái họa lớn này. Phi Vũ vốn tên Nam Cung Phi Vũ, cũng là môn hạ của Nam Cung Thế Gia, chính là người cùng thế hệ với Nam Cung Kiến Hoa. Nhưng Nam Cung Thế Gia quá nhiều môn nhân đệ tử, giữa cùng thế hệ lục đục với nhau đó là mười phần bình thường. Trừng mắt nhìn nữ tử áo trắng Nhược Hoa, Nam Cung Kiến Hoa cười lạnh, ở cùng lúc Nhược Hoa phát ra hỏa vân trảm, tay phải vung ra một quyền, một đạo quang hoa đỏ đậm bắn ra, hóa thành một con báo ánh sáng thật lớn, trong nháy mắt liền cùng đao cương trăm trượng kia va chạm. Một tiếng nổ, ánh sáng mạnh long lánh. Vụ nổ kịch liệt thoáng cái đem nữ tử áo trắng bắn bay ra, trong miệng máu tươi phun tung tóe, ánh mắt âm đạm không ánh sáng. Nam Cung Kiến Hoa tiếp tục lao lên, không chịu một chút ảnh hưởng, thực lực cách xa làm cho tình huống Nhược Hoa không ổn, họa vô đơn chí. Nam Cung Phi Vũ xé lòng kêu to, thấy Nhược Hoa bị thương nặng bay ra, bất chấp bản thân chạy trốn, vậy mà đảo ngược mà quay về, đón được Nhược Hoa. Một cái dây dưa này, năm người Nam Cung Kiến Hoa cùng Viên Thiên Phách đã chạy tới, đem Nam Cung Phi Vũ vây khốn ở giữa. Nhược Hoa, ngươi sao rồi, ngươi không thể chết. Gắt gao ôm lấy Nhược Hoa, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Nam Cung Phi Vũ tràn đầy lo âu cùng yêu thương. Mỹ mắt khẽ nhúc nhích, Nhược Hoa trợn mắt nhìn Phi Vũ, trong mắt tràn đầy thất vọng. Vì sao ngươi không nghe ta khuyên, vì sao ngươi không trốn? Nam Cung Phi Vũ đem mặt dán tại trên mặt Nhược Hoa, quên tình nói, ta không bỏ ngươi được, ta không muốn rời khôi bên cạnh ngươi. Nhược Hoa cười chua xót, buồn bã nói, ngươi không bỏ xuống được, sẽ khiến ngươi đi về phía tử vong, ngươi biết không? Bọn họ trăm phương ngàn kế, trăm phương nghìn kế muốn giết ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết vì sao? Nam Cung Phi Vũ nói, ta biết, nhưng ta không sợ. Chỉ cần ngươi ở bên ta, cho dù là chết, ta cũng không sợ. Nhược Hoa nghe vậy, nước mắt không ngừng được rơi xuống, nàng thầm đoán chi bởi vì nàng cũng không bỏ xuống được. Nam Cung Kiến Hoa cười khẩy nói, thật là tình chàng ý thiếp, đến chết không rời. Đáng tiếc ta sẽ không cho các ngươi như nguyện, ta sẽ cứng rắn chia rẽ các ngươi, cho các ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào ở cùng nơi. Nam Cung Phi Vũ ngẩng đầu tức giận nhìn Nam Cung Kiến Hoa, quắc, ngươi đừng mơ tách chúng ta ra, chúng ta sẽ một đời một kiếp cùng một nơi. Nam Cung Kiến Hoa cười to nói, một đời một kiếp bên nhau, ngươi nằm mơ đi. Nói cho ngươi, hôm nay ngươi chết chắc rồi, mà nàng cùng sẽ trở thành đối tượng chúng ta đùa bỡn, bị chúng ta hung hăng trả đạp cùng dâm lên. Quyền 3 chương 2, liều chết một trận. Nam Cung Phi Vũ giận dữ hét, ngươi dám động một sợi tóc của nàng, ta thành quỷ cũng sẽ không tha các ngươi. Nam Cung Kiến Hoa phản bác, ta không dám. Ngươi hiện tại ngay cả cơ hội thành quỷ cũng không có, ta sẽ sợ ngươi sao? Nhược Hoa kéo cánh tay Nam Cung Phi Vũ, suy yếu nói, không nên nổi giận, hắn đây là đang cố ý chọc giận ngươi. Yên tâm đi, hắn không dám đụng vào ta. Nam Cung Kiến Hoa nghe vậy giận dữ, lạnh lùng nói, ta không dám đụng vào ngươi. Chuyện cười. Sau khi ta giết Nam Cung Phi Vũ, ta liền cho ngươi biết ta lợi hại. Nhược Hoa trừng mắt nhìn Nam Cung Kiến Hoa, lạnh lùng nói, ngươi dám đụng vào ta, thì tự mình chuẩn bị tốt hai cỗ quan tài, một cái cho ta, một cái khác để lại cho chính ngươi đi. Nam Cung Kiến Hoa bực bội, đang lúc muốn phản bác, Viên Thiên Phách ở một bên đột nhiên xen mồm nói, chính sự quan trọng hơn. Giết Nam Cung Phi Vũ trước, để tránh đêm dài lắm ngộng. Nam Cung Kiến Hoa tự phụ nói, yên tâm, nơi này là thất hồn lầm trong mê thất sâm lâm, sẽ không có ai tự tiện xông vào. Ở trước khi giết hắn, ta phải hảo hảo làm nhục hắn. Nam Cung Phi Vũ lưu ý tình huống phụ cận, trước mắt mình thân ở mép thất hồn lâm, cách thiết diễm lĩnh đã không đủ 300 trượng. Chút khoảng cách này, chỉ cần một cái hô hoán đã có thể đạt tới, đáng tiếc đã quá muộn. Cười chua xót, Nam Cung Phi Vũ từ bỏ dục vọng chạy trốn. Ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn Nam Cung Kiến Hoa, lạnh lùng nói, ngươi một đường đuổi giết, cứ muốn dồn ta vào chỗ chết, ngươi không sợ sự việc bại lộ, bị trách phạt. Nam Cung Kiến Hoa cười to nói, sự việc bại lộ. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Năm đó ngươi là tuyệt thế thiên tài trong một thế hệ trẻ tuổi của Nam Cung Thế Gia, năm ấy 10 tuổi đã tu luyện đến cảnh giới võ hồn, có thể nói người số một thiên cổ tới nay của Nam Cung Thế Gia, tập hợp ngàn vạn sủng ái ở một thân, đó là vinh quang cỡ nào? Khi đó ngươi diễu võ dương oai, không ai bị nổi, chưa từng đem chúng ta để ý vào mắt. Nhưng ông trời có mắt, ngươi từ sau khi tu luyện đến cảnh giới võ hồn, liên tục 10 năm không tiến thêm, danh dự xuống dốc không thanh, trở thành đầu đề câu chuyện của Nam Cung Thế Gia, từ đó về sau nhận hết cười nhạo. Nay, ngươi đã là một phế nhân được công nhận, lại còn không tự mình hiểu lấy, đem từ Nhược Hoa chiếm lấy ở bên cạnh mình. Ngư, ý chẳng lẽ không hiểu được đạo lý thất phu vô tội, hoài bích có tội sao? Nam Cung Phi Vũ giận cười nói, nói đến cùng, ngươi chính là ghen tị ta lúc trước mạnh hơn ngươi, ghen tị ta có được lực hoa, mà các ngươi lại cái gì cũng không có được. Nam Cung Kiến Hoa thản nhiên nói rất hay, chúng ta quả thật là ghen tị ngươi, càng ghen ghét ngươi. Bởi vậy chúng ta tính toán thật lâu, rốt cuộc đợi được hôm nay, đợi được cơ hội này. Lúc trước, bởi vì ngươi biểu hiện kinh người, người nhà ngươi được coi trọng cực lớn, thân phận có đề cao rất lớn. Nay 10 năm qua đi, ngươi lại không hề tiến thêm, cha ngươi cũng bởi vậy thất thế. Ta cho dù giết ngươi, lấy địa vị cha mẹ ngươi ở Nam Cung thế gia, cũng không làm gì được ta. Nam Cung Phi Vũ phản bác, nếu thực không thể làm gì được ngươi, ngươi cần gì phải trăm phương ngàn kế như vậy. Nam Cung Kiến Hoa hừ nói, ta sở gì trăm phương ngàn kế, đơn giản là bận tâm môn quy của Nam Cung thế gia, không thể ở trong phạm vi quản hạt quả Nam Cung thế gia, xuất hiện chuyện đồng môn tướng tàn. Nay ngươi chạy trốn tới phụ cận Thiết Diễm Lĩnh, chỉ cần vượt qua Thiết Diễm Lĩnh, vậy không là địa giới Nam Dương nữa, thuộc về Viêm Hoang giới. Ta cho dù giết ngươi, cũng không vi phạm môn quy của Nam Cung thế gia. Nam Cung Phi Vũ giận cười nói, quả nhiên là trăm phương ngàn kế, ngay cả những cái này cũng cân nhắc cẩn thận như thế, ngươi không sợ trời phạt sao? Nam Cung Kiến Hoa khinh thường nói, trời phạt, đó là cớ của kẻ vô dụng. Hiện tại lời nhảm cùng nói xong rồi, ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Vung tay lên, ba nam tử trung niên phía sau Nam Cung Kiến Hoa ra như điện, trong nháy mắt đã đến trước mặt Nam Cung Phi Vũ. 10 năm trước, Nam Cung Phi Vũ lấy thân đứa bé 10 tuổi, tu luyện đến cảnh giới võ hồn, nhất cử khiếp sợ thiên hạ, trở thành tuyệt thế thiên tài ngàn năm không gặp của Nam Cung thế gia. Nay 10 năm qua đi, Nam Cung Phi Vũ vẫn như cũ là cảnh giới võ hồn, cái này không chỉ có làm người ta kỳ quái, cũng bị người ta cười nhạo, càng trở thành nguyên nhân chí mạng hắn bại vong. Nam Cung Kiến Hoa nay là cảnh giới đỉnh phong cấp võ tôn, Viên Thiên Phách chính là võ hoàng, ba vị nam tử trung niên cũng đều là cảnh giới võ hồn, muốn giết một Nam Cung Phi Vũ, vậy quả thực quá dễ dàng. Một điểm này, trong lòng Nam Cung Phi Vũ biết rõ, đáng tiếc hắn không có đường lui, cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể bất đắc dĩ đối mặt. Buông ra Từ Nhược Hoa bị thương nặng trong lòng, trên khuôn mặt anh tuấn của Nam Cung Phi Vũ toát ra một cỗ tang thương, tuổi gần 20 hắn đang là tuổi đắc ý nhất của đời người, nhưng trước mắt hắn lại phải đối mặt tử vong nguy hiểm. Trợ trụ vi ngược, ta sẽ cho các ngươi hối hận không kịp. Đứng thẳng thân thể, Nam Cung Phi Vũ híp hai mắt lại, quanh thân hiện ra lửa cháy hừng hực, một cỗ bi tráng chi khí tráng sĩ đoạn cổ tay xông thẳng về phía chân trời. Chịu chết đi, tiểu tử. Một tiếng quát lạnh, ba nam tử trung niên cùng khởi xướng công kích, người như ảo ảnh lần lượt giao thoa xén kẽ, vô số nắm tay như từng ngọn lửa, ở trong không gian nhỏ hẹp không ngừng tích lũy biến hóa, hình thành một đám mây lửa. Ba đại cao thủ tốc độ kinh người, trong chớp mắt đã xuyên qua lại mấy trăm lần, phát ra mấy ngàn đạo quyền ảnh. Nam Dương thuộc về phạm vi quản hạt quả Liệt Dương Thần Điện, tu luyện tất cả đều là pháp quyết chí dương chí cường, lấy liệt diễm làm dấu hiệu. Nam Cung thế gia là Nam Dương đệ nhất thế gia, đứng hàng một trong năm đại thế gia của Vân Hoang Đại Lục, thế lực khổng lồ cao thủ nhiều như mây, lấy chí dương chí cường liệt hỏa quyết làm chủ. Nam Cung Phi Vũ là đệ tử Nam Cung thế gia, tu luyện cũng là liệt hỏa quyết, tu vi ở cảnh giới trung cấp võ hồn. Ba vị nam tử trung niên đều là thuộc hạ của Nam Cung thế gia, tu vi xen vào giữa trung cấp võ hồn cùng cao cấp võ hồn, thực lực do ở trên Nam Cung Phi Vũ, ba đối một đó là nắm chắc. Nhanh chóng né tránh, trên mặt Nam Cung Phi Vũ tràn đầy vẻ bi phẫn, trong miệng giống giận liên tục, ngại thực lực không đủ, ở dưới ba đại cao thủ vây công, căn bản là không có đường sống phản kháng. Nhưng Nam Cung Phi Vũ không từ bỏ, tuy tu vi cảnh giới của hắn không cao, nhưng hắn lại là tuyệt thế kỳ tài ngàn năm không gặp của Nam Cung thế gia. Ở phương diện ngộ tính cùng trí tuệ tuyệt đối còn hơn rất nhiều người. Từ Nhược Hoa vô lực ngồi dưới đất, mắt trừng thật to, nhìn không rời mắt nhìn Nam Cung Phi Vũ, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Từ Nhược Hoa cũng là võ hồn cảnh giới, biết thực lực hai bên, tuy một lòng cầu nguyện ông trời phù hộ Nam Cung Phi Vũ, nhưng trong lòng nàng hiểu, kết quả một trận chiến này sớm định sẵn, đơn giản chỉ là kéo dài thời gian dài ngắn mà thôi. Ôm tâm tình tang thương cùng lo lắng, Từ Nhược Hoa không thể trốn tránh, tuy nàng biết kết cục, không hy vọng như vậy. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được chờ mong sẽ xuất hiện kỳ tích. Sắc mặt Nam Cung Phi Vũ âm trầm, hai mắt nheo thành một cái khe, thân thể nhanh chóng quay về né tránh, đang âm thầm tìm kiếm khe hở phản kích. Nam Cung Kiến Hoa cùng Viên Thiên Phách vừa xem cuộc chiến, trên mặt treo ý cười lạnh lùng, đối với thực lực. Quả Nam Cung Phi Vũ rõ như lòng bàn tay, cũng không chút lo lắng hắn có thể xoay chuyển càn khôn. Trong giằng co, thời gian chậm rãi đi qua. Quyền 3 chương 3, kiếp số khó thoát khỏi. Nam Cung Phi Vũ luôn luôn trốn tránh. Tình cảnh càng thêm bất lợi. Đột nhiên, Nam Cung Phi Vũ điên cuồng hét lên một tiếng, sóng âm niết thai làm tâm thần người ta căng thẳng, theo bản năng hướng hắn nhìn lại. Một khắc đó, Nam Cung Phi Vũ liền quay một cái, tay phải dựng trưởng như đao, mép trưởng nổi lên màu máu, một quầng lửa trong suốt từ trong lòng bàn tay tràn ra, nháy mắt đã đem cả tay phải đốt phá, ở trên đầu ngưng tụ thành một vòng đao phong màu đỏ, hướng tới bốn phía giận chạm mà đi. Từ Nhược Hoa thấy thế ánh mắt bi thiết, la hét, phi vũ không nên. Viên Thiên Phách thấy thế nhíu mày, trầm giọng nói, cẩn thận, đây là huyết diễm đao, không gì không phá được. Hồng quang chợt lóe, như sét đánh. Chỗ đao phong màu đỏ đến không gian vỡ nát, ba vị nam tử trung niên không kịp phòng ngự, kết giới phòng ngự trên người nháy mắt bị xé bỏ, thân thể bị đao phong lướt qua, trong nháy mắt ba người liền biến thành tro tàn. Ánh mắt Nam Cung Kiến Hoa lạnh lẽo, cả giận nói, đáng giận, ngươi vậy mà đã tu luyện huyết diễm đao, đây chính là vò học cấm kỳ của Nam Cung thế gia. Bước ra một bước, lửa quanh thân Nam Cung Kiến Hoa bay lên, khuếch tán khí thế như ánh sáng chấn động, thoáng cái đem Nam Cung Phi Vũ bắn bay. Một khắc đó, tay trái Nam Cung Phi Vũ vung lên trên không, phát ra một cỗ lực hút mạnh mẽ, tác dụng ở trên người Từ Nhược Hoa, mang theo nàng cùng nhau hướng phía sau bay đi. Còn muốn chạy, không dễ như vậy. Chợt lóe mà tới, Nam Cung Kiến Hoa tựa như ưu linh nháy mắt xuyên qua khoảng cách mấy chục trượng, xuất hiện ở trước mặt Nam Cung Phi Vũ, trên mặt treo ý cười tàn khốc. Nam Cung Phi Vũ không chút nào e ngại, tay trái đột nhiên vung về phía sau, dùng hết lực lượng cả đời, nâng lên thân thể bị thương nặng của Từ Nhược Hoa, làm nàng bay qua thiết diễm lĩnh, hướng tới viêm hoang giới bay đi. Mặt đất, Viên Thiên Phách cười lạnh nói, muốn trốn ở dưới mí mắt lão phu, đó là chuyện không có khả năng. Tay phải vung lên trên không, Viên Thiên Phách phát ra một đạo lực cắn ướt, tính hư không đem Từ Nhược Hoa trở về. Nhưng ngay tại lúc Viên Thiên Phách ra tay, một bóng đen từ viêm hoang giới bay qua thiết diễm lĩnh, vừa vặn xuất hiện ở bên cạnh Từ Nhược Hoa. Dưới ánh mặt trời, chỉ thấy bóng đen đó là một con cự ứng, chim ưng lớn, hình thể vượt qua 5 trượng, tốc độ phi hành cực kỳ kinh người. Ở một cái nháy mắt trưởng lực của Viên Thiên Phách chạm đến trước Từ Nhược Hoa, cự ưng giống như có cảm giác, mắt ưng nhìn quét Từ Nhược Hoa một cái, lập tức ưng chảo thò ra, nắm lên một bên Từ Nhược Hoa, mang theo lên nàng tận trời, huyền diệu khó giải thích tránh được lực cắn nuốt của Viên Thiên Phách. Cùng lúc đó, một trưởng của Nam Cung Kiến Hoa đánh trúng ngực Nam Cung Phi Vũ, trưởng lực đáng sợ nháy mắt đánh nát gân cốt toàn thân Nam Cung Phi Vũ, đem hắn đánh bay ra. Kêu thảm thiết một tiếng, miệng Nam Cung Phi Vũ phun máu tươi, ở trong nháy bay ra mắt, vừa lúc thấy tình cảnh cự ưng nắm lên Từ Nhược Hoa lên tận trời. Một khắc đó, sóng mắt Nam Cung Phi Vũ khẽ nhúc nhích, đáy mắt toát ra một tia vui mừng. Hắn xương cốt kinh mạch cả người vỡ hết, đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, duy nhất không bỏ xuống được chính là người yêu thương. Nay, Từ Nhược Hoa bị cự ưng cắp đi, tuy kết cục không biết, nhưng ít ra so với rơi ở trong tay Nam Cung Kiến Hoa tốt hơn 1000 gấp trăm lần. Cái này đối với Nam Cung Phi Vũ mà nói, coi như là một loại vui mừng. Một trường này của Nam Cung Kiến Hoa uy lực kinh người, chính là nén giận mà phát, nhất là ghen ghét Nam Cung Phi Vũ, muốn dồn hắn vào chỗ chết. Hai là tức giận Nam Cung Phi Vũ muốn cứu đi Từ Nhược Hoa, bởi vậy xuống tay cực gắt. Vì cái nguyên nhân này, Nam Cung Phi Vũ bị một trường đánh bay. Thân thể trực tiếp vượt qua thiết diễm lĩnh, hướng tới viêm hoang giới rơi xuống. Ngẩng đầu, Nam Cung Kiến Hoa nhìn cự ưng đi xa, trong miệng phát ra tiếng gầm lên giận dữ, tỏ ra cực kỳ tức giận. Sắc mặt Viên Thiên Phách đâm trầm, hắn cũng không nghĩ đến cự ưng vừa vặn xuất hiện, cùng đã tha đi Từ Nhược Hoa. Cự ưng đó chính là viêm hoang yêu linh, phòng chừng có mấy trăm năm tu vi, thực lực tuy không tính là quá cao, nhưng tốc độ phi hành kinh người. Thêm viêm hoang cùng Nam Dương chi cách một thiết diễm lĩnh, nếu chúng ta tùy tiện ra tay, tất nhiên đưa tới viêm hoang yêu linh vây công, vậy được không bằng mất. Nam Cung Kiến Hoa không cam lòng nói, đáng giận, ta trăm phương nghìn kế mới giết Nam Cung Phi Vũ, cho rằng có thể có được Từ Nhược Hoa, không ngờ cuối cùng lại bị một con súc sinh phá hỏng chuyện tốt. Viên Thiên Phách khuyên đủ, đại trượng phu sợ gì không có vợ, về sau còn có cơ hội. Từ Nhược Hoa này tuy đẹp, lại không phải mỹ nữ số 1 Nam Dương. Nam Cung Kiến Hoa hoán hận nói, Từ Nhược Hoa tuy không phải số 1, lại xếp hạng số 2, Nam Cung thế gia đánh chủ ý nàng cũng không chỉ một mình ta. Một lần này, ta sở dĩ tự mình ra tay đánh chết Nam Cung Phi Vũ, nói đến cùng chính là hy vọng mượn cơ hội này nhanh chân đến trước, có được Từ Nhược Hoa. Viên Thiên Phách giật mình nói, ta kỳ quái, vì sao người khác đều không ra mặt, ngươi lại muốn mạnh mẽ ra mặt, thì ra là nguyên nhân này. Hiện tại Nam Cung Phi Vũ bị một trưởng của ngươi vô tới thiết diễm linh bên kia, muốn lấy thủ cấp của hắn, trở về đưa cho những người khác liếc một cái hay không. Nam Cung Kiến Hoa cười lạnh nói, Nam Cung Phi Vũ bị một trưởng của ta chấn vỡ trái tim, đánh đứt kinh mạch xương cốt toàn thân, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta sở dĩ đuổi hắn tới đây, muốn làm cho hắn chết ở viêm hoang giới, không làm điều thừa nữa. Viên Thiên Phách trần chờ nói, không có thủ cấp Nam Cung Phi Vũ, những người khác há sẽ tin tưởng ngươi đã giết Nam Cung Phi Vũ. Nam Cung Kiến Hoa hừ lạnh nói, ta nếu thu hồi thủ cấp Nam Cung Phi Vũ, những người đó sẽ đem tội danh đẩy lên trên đầu một mình ta. Viên Thiên Phách kinh nghi nói, vì sao? bọn họ không phải cùng ngươi cùng nhau bàn bạc đánh chết Nam Cung Phi Vũ như thế nào sao? Làm sao còn muốn hãm hại ngươi như vậy? Nam Cung Kiến Hoa âm trầm nói, bởi vì Từ Nhược Hoa những người này đều cùng ta giống nhau, đã muốn giết Nam Cung Phi Vũ, lại muốn có được Từ Nhược Hoa. Khi ta đề xuất muốn đích thân ra mặt, bọn họ những người đó cũng đã đoán được tâm tư ta, biết ta muốn nhân cơ hội có được Từ Nhược Hoa. Vì thế bọn họ muốn ta thu hồi thủ cấp Nam Cung Phi Vũ, trên thực tế chính là muốn mượn cái này hãm hại ta, đến lúc đó Từ Nhược Hoa sẽ rơi ở trong tay bọn họ những người đó. Sắc mặt Viên Thiên Phách kinh biến, bật thốt lên nói, các ngươi cũng thật không hổ là nhân tài kiệt xuất của Nam Cung thế gia, một người so với một người lợi hại. Hiện tại ngươi tính làm thế nào? Nam Cung Kiến Hoa cười âm hiểm nói, trước nhìn một cái Nam Cung Phi Vũ chết ở đâu, sau đó trở về nói cho bọn họ, để cho mọi người cùng nhau đến phân biệt thi thể Nam Cung Phi Vũ, như vậy bọn họ không tìm được cơ hội hãm hại ta. Viên Thiên Phách khen, cái chủ ý này không tồi, đi thôi, chúng ta đi qua nhìn xem. Tung người lên, Viên Thiên Phách cùng Nam Cung Kiến Hoa thoải mái bay qua Thiết Lĩnh Diễm, rất nhanh đã phát hiện Nam Cung Phi Vũ. Nhẹ nhàng hạ xuống đất, Nam Cung Kiến Hoa nhìn chằm chằm Nam Cung Phi Vũ ở mặt đất, chỉ thấy hắn hấp hối, đồng tử đã mở rộng, đã đến lúc hấp hối. Nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh, Nam Cung Kiến Hoa nói, đi thôi, chúng ta lúc này trở về, tiểu tử này sinh cơ đã diệt, tuyệt không thể còn sống. Viên Thiên Phách nhìn Nam Cung Phi Vũ vài lần, gật đầu nói, quả thật là sinh cơ diệt sạch, thần tiên cũng không làm gì được. Dứt lời xoay người, hai người chợt lóe rồi biến mất. Giờ phút này, ánh trời chiều chân trời đã biến mất, màn đêm âm u đang chậm rãi tiến đến. Trong gió đêm, từng kia côn trùng kêu vang, cùng với một luồng vong hồn không cam lòng kia đang đau khổ dãy rủa, không chịu rời đi. Là không bỏ xuống được, hay là không cam lòng, hoặc là còn có tiếc nuối trong lòng. Quyển 3 chương 4, ý thức trao đổi. Thiết Diễm Lĩnh một đường đi về phía bắc, cuối cùng hơn nửa đêm, Ý Thiên đi tới một chỗ rừng rậm nguyên thủy, đó là Mê Thất Sâm Lâm. Bởi vì không quen thuộc địa hình, Ý Thiên cũng không để ý đang ở chỗ nào, chỉ vì ất mộc chi khí nơi này cực kỳ nồng đậm, lúc này mới hấp dẫn Ý Thiên chú ý. Sau khi trải qua Thiên Nguyệt Động Thiên, địa linh thảo trong cơ thể Ý Thiên đã chuyển hóa thành một loại hình thái khác, tan vào thân thể Ý Thiên. Nay, Ý Thiên nội thương không nhẹ, chỉ dựa vào thực lực trước mắt muốn chữa thương, cần hao phí không ít thời gian. Nhưng nếu có thể được ất mộc chi khí tới nhuần, thương thế của Ý Thiên có thể rất nhanh khỏi hẳn. Vì thế, Ý Thiên ngừng tiến lên, đi tới trong rừng cây vùng ven Thiết Diễm Lĩnh, cả người ngồi xếp bằng tại chỗ, toàn tâm toàn ý hấp thụ ất mộc chi khí. Trong nháy mắt, đêm tối qua đi, ban ngày tiến đến. Ý Thiên hao phí vài canh giờ, ở sau buổi trưa, mới mượn dùng ất mộc chi khí chữa khỏi thương thế. Đến lúc đó, dung lượng nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên từ 2.000 luồng lúc trước, tăng lên tới 3.600 luồng, tần suất nguyên lực chấn động cao nhất có thể đạt tới 6.400 lần, ở trong sơ cấp võ tôn cũng coi là trình độ bình thường. Bởi vì chậm rãi không mục tiêu, trong Mê Thất Sâm Lâm ất mộc chi khí dư thừa, Ý Thiên liền tạm thời chưa đi, cả người nằm ở trên một mảng lá cây, lẳng lặng hấp thụ ất mộc chi khí, hy vọng lấy nó để tăng cường tu vi, sớm ngày phá giải đạo phong ấn thứ nhất trong cơ thể. Ý Thiên sau khi dung nhập địa linh thảo, có đặc tính của địa linh thảo, đối với ất mộc chi khí 10 phần mẫn cảm, bản TH ân liền giống như một cây địa linh thảo, chỉ cần có ất mộc chi khí sung túc, có thể nhanh chóng sinh trưởng phát dục. Ý Thiên giờ phút này bởi vì trong cơ thể nhiều thêm ba đạo phong ấn, thực lực cùng tu vi đều giảm xuống thật lớn. Nếu muốn khôi phục thực lực trước kia, thì phải tu luyện từ đầu, không ngừng tăng thêm dung lượng nguyên lực trong cơ thể, từng bước phá giải phong ấn. Nguyên lực giả, thiên địa bổn nguyên chi lực, có rất nhiều loại xưng hô. Ất mộc chi khí chính là ngũ hành chi khí, cũng là một trong những thiên địa bổn nguyên, bởi vậy đối với Ý Thiên trợ giúp rất lớn, chỉ cần hắn hấp thụ được đủ ất mộc chi khí, thì có hy vọng phá giải đạo phong ấn thứ nhất. Ý Thiên sở dĩ lưu lại, cái này mới là nguyên nhân chủ yếu. C ân nhắc cho an toàn, Ý Thiên bằng vào ưu thế bản TH ân, thân thể thu nhỏ lại trăm lần, nằm ở trên một mảng lá cây, an tâm hấp thụ ất mộc chi khí nồng đậm kia trong rừng, đắm chìm ở trong một loại cảnh giới đặc thù. Ý Thiên bởi vì sinh mệnh hình thái đã xảy ra thay đổi, tuy nhiên trước mắt tu vi cùng thực lực đại giảm, nhưng ở mỗi tại phương diện hay là có rất lớn ưu thế. Ví dụ như thay đổi hình dạng kích cỡ thân thể, tùy ý kéo người, thay đổi dung mạo. Những cái này ở người thường mà nói rất khó làm được, nhưng đối với Ý Thiên mà nói lại đơn giản đến cực điểm. Đang lúc hoàng hôn, Ý Thiên tinh tâm tu luyện bị tiếng gió chói tai đánh thức, đó là khí lưu di động tốc độ cao dẫn phát biến dị. Ý Thiên có chút kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt đã hiểu là chuyện gì, cả người lại thu nhỏ lại gấp trăm lần, biến thành một đường vẫn trên lá cây, che giấu lại khí tức của bản TH ân. Trước mắt tu vi Ý Thiên giảm mạnh, thực lực rất xuống nhiều, nhưng ý thức vận chuyển lại không chịu chút ảnh hưởng. Tần suất ý niệm dao động cực kỳ kinh người, ở trên tầng diện tinh thần trình độ sinh động nghe rợn cả người. Đây là ưu thế của Ý Thiên, tuy rất nhiều phương diện bởi vì duyên cơ thực lực chịu hạn chế, nhưng ở phương diện dò xét, câu thông, lại mạnh hơn vô số người. Ý Thiên ở trong mê thất xâm lâm, ý niệm có thể cùng một cái cây một ngọn cỏ trong rừng ao đổi câu thông, cũng thông qua chúng nó, thu hoạch rất nhiều tin tức. Bởi vậy chi cần mê thất xâm lâm có bất cứ dị động gì, đều trốn không thoát Ý Thiên dò xét. Đây là giao lưu câu thông trên tầng diện tinh thần, Ý Thiên có thể tùy ý nắm giữ. Nhưng ở phương diện lực lượng, bởi vì thực lực cùng tu vi giảm mạnh, Ý Thiên liền tỏ ra trứng chọi đá. Xâm nhập mê thất xâm lâm là Nam Cung Phi Vũ cùng Nam Cung Kiến Hoa, tất cả giữa hai bên đã xảy ra, Ý Thiên đều thấy ở trong mắt nghe vào trong tai, trong lòng rất nhiều cảm xúc. Từ bắt đầu đến kết cục, giao phong lẫn nhau không nhiều, đối thoại ngược lại không ít, cái này làm cho Ý Thiên đối với tình huống hai bên có một cái hiểu biết đại khái. Bởi vì duyên cớ Viên Thiên Phách, Ý Thiên tuy muốn ra tay giúp đỡ, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Dù sao lấy thực lực trước mắt của Ý Thiên, còn không cách nào từ trong tay một vị vô hoàng cứu Nam Cung Phi Vũ cùng Từ Nhược Hoa. Thêm không quen biết lẫn nhau, Ý Thiên còn sẽ không dại dột vì một người xa lạ mà hy sinh chính mình. Sinh tồn là bản năng con người, Ý Thiên tuy còn không biết mục tiêu đời người của mình là cái gì, nhưng chuẩn tắc sinh tồn trụ cột nhất hắn vẫn là biết. Đối với Nam Cung Kiến Hoa người này, Ý Thiên ít nhiều có chút bội phục, không vì tu vi của hắn, chỉ vì hắn âm hiểm ác độc. Thông qua Nam Cung Kiến Hoa cùng Viên Thiên Phách đối thoại, Ý Thiên đã biết lòng người hiểm ác, đối với hai người này mười phần chán ghét. Http. Ở sau khi Nam Cung Kiến Hoa cùng Viên Thiên Phách rời khỏi, Ý Thiên mang theo vài phần cảm xúc, vượt qua Thiết Diễm Lĩnh, đi tới bên cạnh Nam Cung Phi Vũ, phát hiện hắn còn chưa chết, chẳng qua cũng đã sắp chết. Giờ phút này sắc mặt Nam Cung Phi Vũ xám xịt, hai mắt mở to, sớm nói không nên lời. Chứ ánh mắt còn có thể hơi hơi chuyển động, hắn đã cùng một người chết không có bất cứ gì khác nhau. Nhưng trải qua quan sát cẩn thận, Ý Thiên ngạc nhiên phát hiện, ở trong cơ thể Nam Cung Phi Vũ có một đạo khí tức rất cổ quái, ẩn giấu ở trong đan điền của hắn. Tần suất khí tức đó tương đối cu ý dị, đổi là những người khác căn bản không phát hiện được, cũng chỉ Ý Thiên mới có loại năng lực đặc thù này, có thể nhận thấy được bí mật trong cơ thể hắn. Nhìn Nam Cung Phi Vũ, Ý Thiên lâm vào trầm tư, dưới ánh mắt ý thức chuyển qua trên mặt Nam Cung Phi Vũ, phát hiện hắn thật đúng là rất tuấn tú. Ý Thiên tuấn mỹ có thể nói có 102, Nam Cung Phi Vũ này tuy trên diện mạo cùng Ý Thiên tồn tại một ít chênh lệch, nhưng cũng được coi là một vị mỹ nam tử hiếm thấy. Chạm đến ánh mắt Nam Cung Phi Vũ, trong lòng Ý Thiên đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, Nam Cung Phi Vũ đã không thể nói chuyện, mình sao không cùng hắn ý thức câu thông, trực tiếp đối thoại. Nghĩ đến đây, sóng mắt Ý Thiên chớp động, bắt đầu cẩn thận dò xét tần suất ý thức dao động lúc hấp hối của Nam Cung Phi Vũ, phát hiện so với người bình thường dưới trạng thái bình thường cao hơn rất nhiều. Tình trạng thân thể Nam Cung Phi Vũ tuy không ổn, nhưng ý chí hắn rất kiên định, ý thức rất sinh động, hiển nhiên hắn còn có rất nhiều tâm sự chưa xong. Ý Thiên điều chỉnh tần suất ý thức của mình, rất nhanh liền cùng ý thức của Nam Cung Phi Vũ đụng vào lẫn nhau, bắt đầu một hồi trao đổi đặc thù. Người là ai? Cảm thấy được ý niệm của Ý Thiên, ý thức của Nam Cung Phi Vũ nhanh chóng làm ra phản ứng, bắt đầu hỏi. Ta tên là Ý Thiên, thân thể ngươi sắp chết, nhưng ý thức ngươi lại rất sinh động, là vì ngươi còn có tiếc nuối sao? Phát ra một đạo ý niệm, Ý Thiên đối với Nam Cung Phi Vũ dò hỏi tiến thành trả lời. Ai có thể không có tiếc nuối? Đáng tiếc tiếc nuối không thể thay đổi tương lai. Trong lòng Nam Cung Phi Vũ tràn ngập không cam lòng, tràn ngập bất đắc dĩ. Trong đan điền của ngươi có một đạo khí tức đặc thù, ngươi biết đó là cái gì hay không? Nói thẳng, Ý Thiên hỏi ra đám chiêu trong lòng. Quyền 3 chương 5, nguyện vọng sắp chết. Sao ngươi biết việc này? Nam Cung Phi Vũ tỏ ra rất kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Ý Thiên có thể hiểu rõ bí mật mình che giấu sâu nhất. Ta có thể cảm ứng được đạo khí tức đó tồn tại, cũng biết cái đó cũng không phải là thứ trên người ngươi. Đối với một người sắp chết, Ý Thiên không có chút ý tứ giấu giếm. Nam Cung Phi Vũ lâm vào trầm tư, tên Ý Thiên hắn chưa bao giờ nghe nói, tình trạng thân thể cũng làm cho hắn không thể thấy rõ bộ dáng Ý Thiên, rất khó phán đoán đây là một người nào, là tốt là xấu, bụng dạ khó lường hay không. Đối với ý thức dao động của Nam Cung Phi Vũ, Ý Thiên mười phần hiểu biết, hắn có thể ở dưới tình huống đối phương không biết chút nào, vận dụng phương thức ý thức chấn động, đánh cắp ý thức đối phương, hiểu biết đăm chiêu trong lòng đối phương. Giờ phút này, Ý Thiên đã rõ ràng bắt giữ được ý tứ trong lòng Nam Cung Phi Vũ, đem hình thái của mình đặt ở trong đầu Nam Cung Phi Vũ, làm cho hắn đối với mình có một cái nhận thức đại thể. Cảm thấy được hành động của Ý Thiên, Nam Cung Phi Vũ cảm thấy mười phần khiếp sợ, ở sau khi nhìn kỹ rõ ràng bộ dáng Ý Thiên, đột nhiên đưa ra một cái yêu cầu. Nếu ngươi có thể đáp ứng giúp ta hoàn thành một cái tâm nguyện, ta liền nói cho ngươi bí mật trên người ta. Ý Thiên hỏi, tâm nguyện gì, ngươi nói nghe một chút. Nam Cung Phi Vũ nói, thay ta chiếu cố Nhược Hoa cho tốt, cũng báo thủ cho ta. Ý Thiên trầm ngâm nói, các ngươi lúc trước xảy ra tất cả, ta đều thấy ở trong mắt. Ta không biết cái gọi là chiếu cố của ngươi, cụ thể đại biểu hàm nghĩa gì. Lúc ấy bởi vì lão giả kêu bên người Nam Cung Kiến Hoa quan hệ, ta không thể ra tay cứu ngươi. Hắn là cảnh giới võ hoàng, ta chỉ là cảnh giới sơ cấp võ tôn, bởi vậy căn bản cứu không được ngươi. Về phần báo thù cho ngươi, cái này ta có thể đáp ứng, chờ sau khi ta phá giải phong ấn trên người, ta liền có thể dễ dàng giết chết Nam Cung Kiến Hoa kia. Nam Cung Phi Vũ rất ngoài ý muốn, nghi ngờ nói, ngươi lấy tu vi sơ cấp võ tôn, vậy mà có thể câu thông ý thức ta, điều này sao có thể? Ý Thiên nói, hình thái sinh mệnh của ta cùng người thường khác thường, không phải ngươi có khả năng lý giải. Nam Cung Phi Vũ truy hỏi, ngươi cái gọi là khác thường chỉ cái gì? Ý Thiên trầm tư một chút, nhẹ giọng nói, ta đã trải qua một hồi dị biến, hình thái sinh mệnh đã xảy ra chuyển biến, làm ta có được rất nhiều năng lực đặc thù, có thể tùy ý biến hóa thành bất cứ hình thái gì. Trước mắt trong cơ thể ta nhiều thêm ba đạo phong ấn, thực lực chịu hạn chế thật lớn, bởi vậy có một số việc trước kia có thể thoải mái làm được, nhưng hiện tại lại đã không làm được. Nam Cung Phi Vũ hỏi, vậy ngươi bây giờ còn có thể sao, còn những năng lực còn lại kia? Ý Thiên nói, ý niệm của ta có thể câu thông thiên địa vạn vật, thân thể ta có thể lớn có thể nhỏ, cũng tùy ý biến hóa trạng thái. Nam Cung Phi Vũ ngạc nhiên nói, thân thể có thể lớn có thể nhỏ, có thể tùy ý biến hóa hình thái, vậy ngươi có thể biến thành bộ dáng người khác hay không? Ý Thiên nói, cái này không khó, chỉ cần người ta từng thấy, ta liền có thể biến thành bộ dáng đối phương. Nam Cung Phi Vũ mừng rỡ, cười nói, quá tốt rồi, không ngờ ta ở trước khi chết còn có thể gặp gỡ ngươi, thật sự là ông trời có mắt. Ý Thiên, ta muốn ngươi biến thành bộ dáng ta trở lại Nam Cung thế gia, ta muốn bọn họ trả giá đắt. Ý Thiên kinh ngạc nói, ngươi muốn ta biến thành ngươi. Cái này, không quá hay đâu. Nam Cung Phi Vũ ý chí kiên định nói, ta sau khi chết ngươi đem ta hỏa táng, không được lưu lại bất cứ dấu vết gì, từ nay về sau ngươi chính là ta, ngươi chính là Nam Cung Phi Vũ. Ý Thiên trần chờ nói, cái này. Nam Cung Phi Vũ nói, ta biết yêu cầu này của ta rất thích kỹ, nhưng ta sẽ không thua thiệt ngươi. Muốn ngươi biến thành ta, vậy cần ngươi làm ra hy sinh rất lớn, nhưng tất cả cái này đều chỉ là tạm thời. Đợi đến tương lai một ngày nào đó, sau khi ngươi báo thù rửa hận xong, bốn chữ Nam Cung Phi Vũ nổi tiếng thiên hạ, ngươi liền có thể biến thành chính ngươi. Vì bù lại hy sinh của ngươi, ta sẽ đem bí mật của ta nói cho ngươi, cũng đem người lòng ta yêu gửi gắm cho ngươi. Đó là ta cả đời yêu nhất, là thứ ta chân quý nhất, ta tin tưởng cái đó đủ để bù lại tất cả. Sắc mặt Ý Thiên khẽ biến, trầm ngâm nói, ngươi thực bỏ được đem người yêu thương dứt bỏ. Nam Cung Phi Vũ chua xót nói bỏ được đó là gạt người, nhưng chỉ cần nàng sống tốt, nàng cho rằng bản thân là sống ở bên người Nam Cung Phi Vũ, nàng khoái hoạt hạnh phúc, ta liền chết mà không oán. Ý Thiên, đây là tâm nguyện cùng tiếc nuối lớn nhất suốt đời ta, hy vọng ngươi có thể giúp ta hoàn thành nó. Ý Thiên không đáp, hắn đang tự hỏi. Trước mắt Ý Thiên không có mục tiêu, đang tìm mục tiêu của đời người. Nếu đã đáp ứng yêu cầu của Nam Cung Phi Vũ, từ nay về sau hắn liền biến thành Nam Cung Phi Vũ, sẽ cuốn vào trong lốc xoáy của Nam Cung thế gia, tương lai không thể đoán trước. Nhưng thân phận chuyển biến, cũng sẽ cho Ý Thiên trước mắt mù mịt không manh mối một cái phương hướng, có lẽ sẽ hao phí rất nhiều thời gian, nhưng cũng có thể làm Ý Thiên tìm được mục tiêu đời người của mình. Con người sống phải có mục tiêu, phải có lý tưởng. Ý Thiên trước mắt khuyết thiếu chính là cái này, Nam Cung Phi Vũ yêu cầu vừa vặn thỏa mãn nhu cầu cơ bản của hắn. Nhớ tới tất cả lúc trước phát sinh ở trên người Nam Cung Phi Vũ, nghĩ đến từ Nhược Hoa xinh đẹp kia, Ý Thiên có chút động lòng. Được, ta đáp ứng ngươi. Sau khi cân nhắc, Ý Thiên làm ra lựa chọn, quyết định giúp Nam Cung Phi Vũ một việc, cũng cho bản thân một cái cơ hội, đi nhấm nháp một đoạn cuộc đời mới. Nam Cung Phi Vũ cực kỳ kích động, lộ ra tang thương nồng đậm. Thật ra ta là hy vọng ngươi từ chối, bởi vì ta còn chưa bỏ xuống được, ta không thể dễ dàng tha thứ nam nhân khác đụng vào Nhược Hoa, đó là kiêu ngạo của ta cả đời này. Nhưng ta lại hy vọng ngươi đáp ứng, hy vọng ngươi biến thành ta, dùng tay ngươi diệt trừ những người kia thương tổn ta, cũng làm cho bốn chữ Nam Cung Phi Vũ danh dương thiên hạ. Lòng người luôn mâu thuẫn, ở dưới tình huống không có lựa chọn nào khác, rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể như vậy. Cảm nhận được chua xót trong lòng Nam Cung Phi Vũ, Ý Thiên cảm thấy trong lòng nặng trịch, đời người hắn có được chỗ trống, lập tức liền cảm nhận được hương vị thương cảm. Khẽ thở dài, Ý Thiên nói tránh đi, thời gian không còn sớm. Nam Cung Kiến Hoa đang chạy trở về gọi những người khác đến phân biệt thi thể ngươi, chúng ta vẫn là nói một chút đạo khí tức kia trong đan điền của ngươi đi. Tâm thần Nam Cung Phi Vũ chấn động, lập tức thu hồi yêu thương, kể lại trong đan điền, đạo khí tức kia tồn tại. Đó là năm đó ta 10 tuổi, ở trong hang Xích Huyết Phong Kỳ Lân trong lúc vô ý nuốt ăn một Kỳ Lân thánh quả. Ta 3 tuổi bắt đầu tu luyện, 10 tuổi đã đột phá cảnh giới võ hồn, trở thành kỳ tài thiên cổ không gặp của Nam Cung thế gia. Ai có thể nghĩ đến, ta lại ở lúc uy danh thịnh nhất, trong lúc vô ý lầm ăn kỳ lân thánh quả, làm cho từ đó về sau 10 năm không hề tiến thêm, rơi vào làm trò cười khắp nơi. Ý Thiên kinh nghi nói, kỳ lân thánh quả. Đây chính là tiên quả, ngàn năm không gặp. Nam Cung Phi Vũ cười khổ nói, kỳ lân thánh quả quả thật là tiên quả cấp 9, nhưng ta lúc ấy nhỏ tuổi, không biết một ít cấm kỵ của kỳ lân thánh quả, chỉ biết đó là thứ tốt, vì thế không suy tư nhiều đã một miếng nuốt xuống, kết quả khéo quá hóa vụn. Quyền 3 chương 6, kỳ lân thánh quả. Ý Thiên khó hiểu nói, khéo quá hóa vụn, chỉ giáo cho. Nam Cung Phi Vũ nói, kỳ lân thánh quả trăm đời khó cầu, tuy là tiên quả cấp 9, nhưng có rất nhiều cấm kỵ. Trong đó một cái mấu chốt nhất đó là, người ăn cần tu vi võ tôn cấp, mới có thể luyện hóa kỳ lân thánh quả, cùng bản thân dung hợp. Ta lúc trước không biết cái này, bởi vậy khéo quá hóa vụng, làm cho từ đó về sau 10 năm không hề tiến thêm, 10 năm tu vi tất cả đều bị kỳ lân thánh quả này hút lấy, làm cho ta vĩnh viễn bảo trì ở cảnh giới võ hồn, đến chết cũng không cách nào đột phá. Ý Thiên ngạc nhiên nói, vậy không có cách hóa giải sao? Nam Cung Phi Vũ nói, cách tất nhiên có, nhưng không thể tưởng tượng. Bởi vì kỳ lân thánh quả trăm đời khó cầu, cân nhắc đến Hoài Bích có tội, ta không dám có chút tiết lộ, ngay cả người thân nhất bên người ta cũng chưa lộ ra. Lấy sức bản thân ta, căn bản không luyện hóa được kỳ lân thánh quả. Ta phải tìm được một vị nữ tử thực lực cấp võ tôn, mượn dùng tiện lợi âm dương song tu, đến chậm rãi luyện hóa kỳ lân thánh quả trong cơ thể ta. Ý Thiên hỏi, vậy ngươi tìm được chưa? Nam Cung Phi Vũ chua xót nói, ở Vân Hoang Đại Lục mà nói, cao thủ võ tôn cấp đều là đại nhân vật xưng tôn một phương, không phải dễ tìm như vậy. Còn nữa nói, âm dương song tu loại chuyện này cũng phải ngươi tình ta nguyện, người bình thường ta căn bản không nhìn vào mắt. Lúc trước bởi vì duyên cơ ta, Nhược Hoa từ bỏ cơ hội tu luyện thượng thừa pháp quyết, vẫn theo ở bên người ta, yên lặng cố ý ủ ta. Về sau ta hiểu tất cả, mới bảo Nhược Hoa gia tăng tu luyện, đáng tiếc ta biết được quá muộn. Ý Thiên nói, ta từng dò xét tu vi của Nhược Hoa, hẳn là ở cảnh giới cao cấp võ hồn, còn chưa thể đột phá cảnh giới võ tôn. Nam Cung Phi Vũ nói, muốn từ võ hồn tấn thăng thành võ tôn, cái đó tương đối không dễ, cần phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện mới được. Hiện tại ngươi chính là sơ cấp võ tôn, chỉ cần ngươi luyện hóa hấp thu tinh hoa của kỳ lân thánh quả, thực lực của ngươi có thể đột nhiên tăng mạnh, có thể ở trong ngắn hạn tấn thăng thành võ hoàng, từ đó về sau một bước lên mây. Khi đó, ngươi có thể ở Nam Cung thế gia có được thân phận địa vị tôn quý, muốn báo thù cho ta cũng liền trở nên dễ dàng. Ý Thiên nói, ta đáp ứng hoàn thành tâm nguyện của ngươi, cũng không phải là vì thân phận địa vị, mà là muốn từ trong đó lĩnh ngộ ý nghĩa đời người. Nam Cung Phi Vũ nói, mặc kệ ngươi là vì nguyên nhân gì, ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận tất cả trí nhớ của ta, dùng thân phận ta, thân thể ngươi đi hoàn thành tất cả cái này. Hiện tại ngươi mang ta rời khỏi nơi này trước, quyết không thể để cho đám người Nam Cung Kiến Hoa tìm được thi thể ta. Ý Thiên chần chờ một lát, tùy ý vung tay phải lên, phát ra một cỗ lực lượng nhu hòa, nâng thân thể Nam Cung Phi Vũ, vượt qua Thiết Diễm Lĩnh, tiến vào Mê Thất Sâm Lâm. Tìm một chỗ yên lặng, Ý Thiên ở dưới Nam Cung Phi Vũ yêu cầu, đọc lấy trí nhớ trong đầu hắn, hiểu biết cả đời Nam Cung Phi Vũ. Loại quá trình thu hoạch trí nhớ người khác này rất đặc biệt, thật giống như cảnh trong mơ, năm đó từng xảy ra tất cả đang nhanh chóng trôi qua ở trước mắt. Có những hình ảnh rõ ràng, có những hình ảnh mơ hồ, phập phồng có hứng thú. Ở sau khi đọc lấy trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ, Ý Thiên thúc dục khí tức địa linh thảo trong cơ thể, đem kỳ lân thánh quả gửi lại ở trong đan điền Nam Cung Phi Vũ hút vào trong cơ thể. Vốn đây là một cái quá trình gian khổ, nhưng trước mắt Nam Cung Phi Vũ hấp hối, cơ năng thân thể hoại tử, kỳ lân thánh quả ở sau khi cảm ứng được địa linh thảo, cùng với cỗ sinh cơ bừng bừng kia trên người Ý Thiên, liền tự nhiên mà vậy thoát ly thân thể Nam Cung Phi Vũ, tiến vào trong cơ thể Ý Thiên, tương tự gửi lại ở trong đan điền. Hoàn thành tất cả cái này, Ý Thiên ôm tâm tình khác thường, cởi quần áo Nam Cung Phi Vũ, sau đó đem hắn hỏa táng. Thay quần áo của Nam Cung Phi Vũ, Ý Thiên biến thành Nam Cung Phi Vũ, vô luận âm dung nụ cười, hay là thân hình bóng lưng, ngay cả đầu đầy tóc dài màu đỏ tím cũng nháy mắt biến thành màu đen. Vì thế, một Nam Cung Phi Vũ sống SS khác xuất hiện ở trong rừng cây, hắn có được trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ, có được ngoại hình của Nam Cung Phi Vũ, nhưng hắn lại không phải Nam Cung Phi Vũ. Từ giờ khắc này trở đi, Ý Thiên biến thành Nam Cung Phi Vũ, bắt đầu một đoạn lữ trình hoàn toàn mới, bắt đầu đi lĩnh ngộ ý nghĩa của đời người. Nam Dương ở chính Nam Vân Châu, là một trong 9 châu của Vân Hoang Đại Lục, thời tiết nóng hừng hực. Trong 9 châu của Vân Hoang, Vân Châu dân cư nhiều nhất, tiếp theo là Phật Châu, Đạo Châu, U Châu, Hư Châu, dân cư Nam Dương vị trí thứ 6, Âm Hoang dân cư ít nhất. Còn lại Long Khâu chính là nơi bách thú tụ tập, Viêm Hoang chính là nơi trăm loại chim sống, loài người hầu như cũng không can thiệp vào. Nam Dương đất rộng của nhiều, tận cùng phía Nam bởi vì thời tiết nóng bức, phía Nam Xích Huyết Phong tất cả đều là sa mạc, diện tích chiếm 1/4 toàn bộ Nam Dương, đó là một trong 3 đại sa mạc của Vân Hoang Đại Lục Xích Vân Sa Mạc. Ở phía Bắc Xích Huyết Phong, trên 3/4 đất đai của Nam Dương, phân bố Hồng Vân, Huyết Phong, Liệt Hỏa 3 đại đế quốc. Trong đó, Hồng Vân đế quốc thế lực hùng hậu, lãnh thổ rộng lớn, chiếm cứ một nửa diện tích của Nam Dương, láng giềng gần Vân Châu. Huyết Phong đế quốc ở Tây Nam Nam Dương, láng giềng gần Xích Huyết Phong. Liệt Hỏa đế quốc ở Đông Nam Nam Dương, tiếp giáp Thiết Diễm Lĩnh, cùng Viêm Hoang Chi cách một ngọn núi. Nam Dương có lẽ là vì duyên cớ thời tiết nóng bức, nơi này thượng võ thành phong trào, giữa 3 đại đế quốc mấy năm liên tục giao chiến, nhưng rằng co không xong, trong đó nguyên nhân rất nhiều. Trong Bát Cực Thần Điện, Liệt Dương Thần Điện chính là một cái trong đó, Nam Cung Thế Gia cũng là một cái nhân tố khống chế 3 đại đế quốc thắng bại. Liệt Dương Thần Điện ở sâu trong Nam Dương, cụ thể ở đâu ai cũng nói không rõ. Liệt Dương Thần Điện uy nghiêm thần thánh, và năm qua luôn là thánh địa trong lòng người Nam Dương, toàn bộ con dân đều vâng theo chi thị của thần điện. Mấy ngàn năm qua, đối với tình thế của 3 đại đế quốc, Liệt Dương Thần Điện đều là ba phải cái nào cũng được, tựa như chỉ hy vọng bảo trì loại vận mệnh phân ba thiên hạ này, làm cho chiến hỏa vĩnh viễn trở thành thánh hỏa bất diệt trên lãnh địa Nam Dương. Nam Cung Thế Gia đứng hàng một trong 5 đại thế gia của Vân Hoang Đại Lục, là thế gia số 1 Nam Dương, sáng lập đến nay đã có hơn 2.000 năm lịch sử. Từ ngày đầu sáng lập, Nam Cung Thế Gia liền vẫn trình tỉnh không suy, cho tới bây giờ đã phát triển lớn mạnh đến thời kỳ cường thịnh, thế lực trải rộng toàn bộ Nam Dương, cũng kéo dài tới Vân Châu, Hư Châu, Phật Châu, Đạo Châu, trở thành một trong 5 đại thế gia trên Vân Hoang Đại Lục. Nam Cung Thế Gia chính là bá chủ Nam Dương, trừ Liệt Dương Thần Điện, trên toàn bộ địa giới Nam Dương, ai cũng không dám trêu chọc, mặc dù là Hồng Vân Đế Quốc, cũng phải dựa vào Nam Cung Thế Gia ủng hộ. Thế lực Nam Cung Thế Gia kéo dài tới mỗi một góc của Nam Dương, hình thành một cái hệ thống khổng lồ, có được thực lực làm thủ đô 3 đại đế quốc cũng lâm vào hoảng sợ, ai cũng không dám trêu chọc. Vân Hoang Đại Lục thịnh hành phong trào tu chân, Nam Cung Thế Gia sở dĩ xưng tôn một phương đó là bởi vì Nam Cung Thế Gia có rất nhiều tuyệt đỉnh cao thủ. Cái gọi là cường giả vi tôn, Nam Cung Thế Gia hùng bá thiên nam, chi cao thủ võ hoàng cấp đã vượt qua 5.000 vị. Chỉ dựa vào một điểm này, đã đủ để chấn nhiếp bốn phương, làm 3 đại đế quốc thần phục. Nam Cung Thế Gia đã tương đương với một cái đế quốc khổng lồ, rắc rối khó gỡ như từng mạch núi, trải rộng toàn bộ Nam Dương, trở thành bá chủ Nam Dương. Quyền 3 chương 7, bắt đầu mới. Trước mắt Nam Cung Thế Gia thế lực khổng lồ, trải qua nhiều năm phát triển lớn mạnh, chi đích hệ đệ tử đã nhiều tới mấy nghìn người. Cộng thêm cao thủ khác họ khác, toàn bộ cao thủ của Nam Cung Thế Gia ít nhất vượt qua 10 vạn người, thế lực chia làm 12 cỗ. 12 cỗ thế lực này đại bộ phận đều ở Hồng Vân Đế Quốc, tổng cộng có 8 cỗ, chiếm 2/3. Huyết Phong Đế Quốc cùng Liệt Hỏa Đế Quốc đều có 2 cỗ thế lực, 12 cỗ thế lực cùng nhau chia cắt 3 đại đế quốc. Liệt Hỏa Đế Quốc tổng cộng có 2 thành trì lớn, một là Đế Đô Hòa Linh Thành, ở Nam Bộ Đế Quốc. Hai là Phi Vân Thành, ở Bắc Bộ Đế Quốc, cách lẫn nhau xa chừng 4.000 km. Ở ngoài 80 dặm phía đông Phi Vân Thành có một trọng trấn, tên là Vọng Nguyệt Trấn, dân cư vượt qua 10 vạn. Nam Cung Phi Vũ 20 năm trước sinh ra ở nơi này, cũng từ nhỏ lớn lên ở đây, sinh trưởng ở địa phương không ngừng vươn lên. Đệ tử Nam Cung Thế Gia trải rộng thiên hạ, sớm ở ngàn năm trước kia thế lực đã kéo dài tới mỗi một tấc đất của 3 đại đế quốc, cũng mọc rễ nảy mầm, ra cảnh tan lá. Năm tháng trôi qua, đời đời luân phiên. Các cao thủ Nam Cung Thế Gia luôn thủ hộ mảnh đất này, cho tới bây giờ đã đạt tới thời kỳ cường thịnh. Ở trong Liệt Hỏa Đế Quốc, Nam Cung Thế Gia xếp vào 2 cỗ thế lực, nghiêm mặt giám thì nhất cử nhất động của Liệt Hỏa Đế Quốc, cũng khống chế đại cục của Liệt Hỏa Đế Quốc. 2 cỗ thế lực này phân biệt chiếm cứ Hỏa Linh Thành cùng Phi Vân Thành, cũng ở chung quanh nuôi trông thế lực. Ở mặt ngoài, Nam Cung Thế Gia cũng không chính diện cùng đế quốc phát sinh xung đột. Nhưng trên thực tế, nhất cử nhất động của đế quốc đều chịu Nam Cung Thế Gia giám thì cùng khống chế, Nam Cung Thế Gia nắm giữ vận mệnh của đế quốc. Nam Cung Phi Vũ sinh ra ở Vọng Nguyệt Trấn, lựa cha ông luôn sinh sống tại nơi này, thuộc về đệ tử bên ngoài của Nam Cung Thế Gia, chính là quan hệ huyết thống chi thứ. Ở trước khi Nam Cung Phi Vũ sinh ra, thân phận Nam Cung Vân cha hắn thấp kém, tuy là đệ tử Nam Cung Thế Gia, lại không có tiếng tăm gì. Là Nam Cung Phi Vũ thiên phú kiệt xuất, làm Nam Cung Vân có thân phận địa vị, cái này vừa vặn sắc mình một câu ngạn ngữ, cha tôn quý nhờ con. Nam Cung Thế Gia bởi vì dân cư rất đông, nếu muốn trở nên nổi bật, nhất định phải có được thực lực hơn người, nếu không cả đời đều tầm thường vô danh. Đệ tử Nam Cung Thế Gia từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện pháp quyết, rèn luyện thân thể. Hạng người thiên tư hơn người, bằng vào khổ luyện rất dễ dàng ở Nam Cung Thế Gia kiếm được một chỗ ngồi, Nam Cung Phi Vũ chính là một cái ví dụ rõ ràng. Thực lực càng cao, địa vị càng cao, đây là đạo lý thiên cổ không thay đổi. Nam Cung Phi Vũ chính là tu vi võ hồn cấp, từ võ giả, võ sĩ, võ tướng một đường đi tới, coi như là rất có một chút địa vị. Ở Vọng Nguyệt Trấn có phủ đệ chuyên thuộc về mình, áo cơm không lo, nô bộc thành đàn. Nam Cung Thế Gia hùng bá Nam Dương, phàm là đệ tử bản tông, chỉ cần hơi có thực lực, đều có thể có được đặc quyền nhất định, hầu như không ai dám trêu chọc. Nam Cung Phi Vũ là võ hồn, ở Nam Cung Thế Gia mà nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng tại Vọng Nguyệt Trấn này mà nói, coi như là một vị nhân vật có uy tín danh dự. Bởi vì đệ tử rất đông, Nam Cung Thế Gia đã định ra một cái quy định, chỉ có đệ tử đạt tới cảnh giới võ hồn mới có thể được gia tộc ban thưởng, có được một mảnh đất. Đệ tử Nam Cung cảnh giới võ hồn trở xuống là không có địa vị gì, mặc dù bị người họ khác chém giết, Nam Cung Thế Gia cũng sẽ không truy hỏi. Thời gian tảng sáng, Ý Thiên xuất hiện ở tại Vọng Nguyệt Trấn, lặng lẽ đi tới phủ đệ của Nam Cung Phi Vũ. Tòa phủ đệ này ở phía Nam Vọng Nguyệt Trấn, là một cái tứ hợp viện. Trừ cha mẹ Nam Cung Phi Vũ, còn có nô bộc 12 người. Những chuyện này đều là Ý Thiên từ trong trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ hiểu biết được, hắn đã tiêu hóa hấp thu toàn bộ trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ, đối với quá khứ của hắn quen thuộc vô cùng. Loại quen thuộc trình độ này, làm Ý Thiên có loại ảo giác, giống như mình đã thật sự là Nam Cung Phi Vũ, mà không phải người khác. Đứng ở ngoài tứ hợp viện, Ý Thiên nhìn bảng hiệu trên cửa lớn, bên trên rõ ràng viết 4 chữ Nam Cung Phi Vũ, góc dưới bên phải còn có một đồ án, nhìn qua như là một con chim. Ý Thiên biết, đồ án này miêu tả vật hình chim chính là Chu Tước, đây là dấu hiệu của Nam Cung Thế Gia. Chỉ có đệ tử được gia tộc tứ phong, bảng hiệu trên cửa mới có thể có được ấn ký Chu Tước, đó là tượng trưng thân phận của Nam Cung Thế Gia. Cái bảng hiệu này chính là Nam Cung Phi Vũ đoạt được lúc 10 tuổi, luôn treo trên cửa lớn, kéo dài đến nay. Bất luận kẻ nào chỉ cần nhìn đến cái dấu hiệu này, có thể hiểu biết hàm nghĩa trong đó, bởi vì mấy ngàn năm qua, Nam Cung Thế Gia đã xâm nhập lòng người. Đứng yên bất động, suy nghĩ trong đầu Ý Thiên chợt lóe rồi biến mất, những cái này đều là trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ. Ở sau khi đọc lấy trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ, cùng đem hắn hỏa táng chôn cất, Ý Thiên tiêu phí một ngày một đêm thời gian, đi tiêu hóa trí nhớ 20 năm qua của Nam Cung Phi Vũ, cũng đem một thân sở học của Nam Cung Phi Vũ tu luyện một lần từng cái, để tránh bị người ta nhìn thấu thân phận. Nay, Ý Thiên đã hoàn toàn tiêu hóa trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ, cũng đã nắm giữ toàn bộ pháp quyết kỹ năng Nam Cung Phi Vũ tu luyện. Trên người đã tìm không ra bất cứ lỗ hổng gì, không lo lắng có người hoài nghi mình nữa. Ý Thiên gặp gỡ Nam Cung Phi Vũ, đó là chuyện lúc hoàng hôn hôm trước. Nay sự việc cách một ngày, Ý Thiên đi vào phủ đệ của Nam Cung Phi Vũ, kế tiếp cuộc sống mới là thuận buồm xuôi gió, hay là nhấp nhô bất bình. Truy cập HTTP, để đọc chuyện. Đang trầm tư, Ý Thiên lưu ý một chút tình hình gia nhân trong phủ đệ, phát hiện trong phủ thiếu 2 người. Sáng sớm, trong phủ đệ của Nam Cung Phi Vũ sao thiếu 2 người? Tâm niệm chuyển động, Ý Thiên phất tay gõ cửa, thanh âm thanh thủy ở sáng sớm yên tĩnh tỏ ra đặc biệt chói tai, lập tức liền đánh thức người trong phủ. Rất nhanh, một trận tiếng bước chân tới gần, cửa lớn chậm rãi mở ra. Đột nhiên, một cái thanh âm vội vàng truyền đến, mang theo vô cùng vui sướng cùng kinh ngạc. "Gì? Thiếu gia là ngươi? Đây là thực sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ?" Mở cửa là Trần Phúc, hơn 50 tuổi, chính là tổng trong phủ, lúc Nam Cung Phi Vũ sinh ra, liền đã đi theo Nam Cung Vân. Khẽ gật đầu, Ý Thiên nói, Phúc bá, là ta. Trần Phúc nghe vậy kích động vô cùng, hét lớn, phu nhân, thiếu gia chưa chết, thiếu gia đã trở lại, thiếu gia đã trở lại. Giờ khắc này, Trần Phúc quên bảo Ý Thiên đi vào, mà là hướng tới trong sân lớn tiếng quát to, ngự khí tràn ngập kích động, còn lộ ra vài phần bi thiết. Ý Thiên đứng ở ngoài cửa, hướng trong sân nhìn lại. Lúc này, một cái thanh âm run run truyền đến, theo sát sau đó là một cái bóng người màu trắng. Phi Vũ ở đâu, hắn thực chưa chết sao? Vội vàng truy hỏi tràn ngập lo lắng cùng thân thiết, còn có vài phần không thể tin được. Một phụ nhân áo trắng ngoài 30 nhanh chóng chạy đến cửa, trên khuôn mặt tú lệ tràn đầy thấp thỏm. Đây là mẫu thân Bạch Phong của Nam Cung Phi Vũ, bề ngoài tú lệ đoan trang, lúc trẻ tuổi ở Vọng Nguyệt Trấn coi như là đại mỹ nhân rất có danh tiếng. Nhìn Ý Thiên, vẻ mặt Bạch Phong lập tức kích động hẳn lên, rất nhanh lao tới bên người Ý Thiên, thoáng cái đem hắn ôm ở trong lòng. Phi Vũ, ngươi thật sự là Phi Vũ, nương còn cho rằng ngươi chết rồi. Nương rất nhớ ngươi. Quyền 3 chương 8, thì nữ bị bắt. Ý Thiên có chút xấu hổ, chẳng qua hắn biết mình từ giờ trở đi chính là Nam Cung Phi Vũ, phải thích ứng cuộc sống của Nam Cung Phi Vũ, dung nhập thế giới của Nam Cung Phi Vũ. Một bên, trong mắt Trần Phúc lóe ra lệ quang, nhẹ giọng nói, thiếu gia trở về thì tốt rồi, chúng ta đi vào trước đi. Bạch Phong sau khi kích động, tâm tình thoáng bình tĩnh, khi vừa buông Ý Thiên, chuẩn bị cùng hắn cùng nhau đi vào, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nhịn không được kinh hô, không tốt. nhanh đi cứu Lan Hinh cùng cha ngươi, bọn họ ở Nam Cung Minh Kiệt nơi đó. Ý Thiên ngạc nhiên nói, Nam Cung Minh Kiệt, sao cha cùng Lan Hinh chạy tới nơi đó? Bạch Phong chua xót nói, ngươi không biết, tối hôm qua Nam Cung Minh Kiệt chạy tới trong phủ, nói ngươi đã chết ở trong Mê Thất Sâm Lâm, cũng đã đoạt đi Lan Hinh. Cha ngươi lo lắng Nam Cung Minh Kiệt kia muốn bất lợi đối với Lan Hinh, liền đuổi theo tới cửa, đến nay cũng chưa có tin tức. Ta lo lắng bọn họ chi sợ xảy ra chuyện. Sắc mặt Ý Thiên khẽ biến, trong đầu hiện ra một khuôn mặt tràn đầy nụ cười âm hiểm, đó chính là Nam Cung Minh Kiệt. Tìm tòi trí nhớ, Ý Thiên đối với Nam Cung Minh Kiệt người này có một cái hiểu biết tường tận. Nam Cung Minh Kiệt cùng Nam Cung Phi Vũ giống nhau, cũng là cao thủ vò hồn cấp, nhưng thiên tư nhân phẩm đều không bằng Nam Cung Phi Vũ, cũng đối với Lan Hinh thì nữ bên người Nam Cung Phi Vũ như hổ rình ngôi, luôn mưu đồ gây rối. Nay, Nam Cung Phi Vũ chết ở trong Mê Thất Sâm Lâm, vừa vặn cho Nam Cung Minh Kiệt cơ hội, hắn dứt khoát trực tiếp tới cửa cấp người, dù sao Nam Cung Vân cũng không thể làm gì hắn. Trong phủ của Nam Cung Phi Vũ, chỉ có một mình Nam Cung Phi Vũ là vò hồn, Nam Cung Vân tu luyện nhiều năm, bởi vì từng bị người ta ám toán, đến nay cũng chỉ là một vị vò tướng mà thôi. Nam Cung Minh Kiệt có chút gia thế bối cảnh, cha hắn Nam Cung Chính Hảo chính là nhân vật vò tôn cấp, ở Vọng Nguyệt Trấn thân phận tôn quý. Dưới trưởng Nam Cung Chính Hảo có ba con trai, con lớn nhất Nam Cung Thánh Kiệt, con thứ hai Nam Cung Anh Kiệt, tiểu nhi tử Nam Cung Minh Kiệt, tất cả đều là nhân vật vò hồn cấp, được gia tộc tứ phong, có được địa vị nhất định. Trước kia, lúc Nam Cung Phi Vũ ở nhà, Nam Cung Minh Kiệt còn hơi có điều cố kỵ, không dám tới cửa gây chuyện, sợ cao tầng gia tộc biết sẽ có phiền toái. Nay, Nam Cung Phi Vũ vừa chết, Nam Cung Minh Kiệt liền không có cố kỵ nữa, trực tiếp tới cửa khinh người, cùng cướp đi Lan Hinh. Nam Cung Vân biết Nam Cung Minh Kiệt đối với Lan Hinh lòng mang tà niệm, mà Lan Hinh lại là thị nữ bên người Nam Cung Phi Vũ, từ nhỏ xinh đẹp như hoa, rất được Nam Cung Phi Vũ yêu thích, bởi vậy không để ý sống chết đuổi theo tới cửa, chính là vì muốn đòi về Lan Hinh. Nam Cung Minh Kiệt kia không là thứ tốt, từ xưa tới nay đối với Lan Hinh lòng mang tà niệm. Một lần này hắn dối xương thiếu gia đã chết, mạnh mẽ cướp đi Lan Hinh, chính là muốn nhất xính. Thiếu gia quyết không thể để cho hắn thực hiện được. Đối với Lan Hinh, trên dưới trong phủ đều mười phần quan tâm, Trần Phúc cũng là từ nhỏ nhìn Lan Hinh lớn lên, không muốn nàng chịu một tia ủy khuất. Ý Thiên nhăn lại mày kiếm, trầm giọng nói, nương yên tâm, ta đây liền chạy tới nhà Nam Cung Minh Kiệt, đòi về Lan Hinh. Trần Phúc nói, ta đi cùng với thiếu gia, phu nhân cứ ở lại trong nhà. Bạch Phong chần chờ một chút, dặn dò, Phi Vũ, ngươi cũng tuyệt đối phải cẩn thận. Cứu trở về Lan Hinh là được, đừng cùng Nam Cung Minh Kiệt kia làm quá cứng, chúng ta bây giờ còn không thể trêu vào cha hắn. Ý Thiên cười lạnh nói, nương đừng lo lắng, từ nay về sau, không ai dám ức hiếp chúng ta nữa. Xoay người, Ý Thiên nhắm hướng đông mà đi, Trần Phúc gắt gao theo sau. Bạch Phong nhìn theo con rời đi, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tràn đầy sầu lo, trong miệng chỉ là không ngừng nhẹ giọng thở dài, những năm gần đây cuộc sống người nhà này là ngày càng lụ bại. Nam Cung Minh Kiệt chính là võ hồn, được gia tộc tứ phong cùng tán thành, có được phủ đệ độc lập, ở phía đông Vọng Nguyệt Trấn, cách phủ đệ của Nam Cung Phi Vũ chỉ xa vài dặm. Nam Cung Thế Gia ở Nam Dương chính là vọng tộc, Vọng Nguyệt Trấn này chính là một cái chi nhánh trong 12 cỗ thế lực của Nam Cung Thế Gia tụ tập, rất nhiều đệ tử Nam Cung Thế Gia ở lại. Nghìn năm qua, Nam Cung Thế Gia phát triển nhanh chóng, đệ tử được gia tộc tứ phong cùng tán thành đã nhiều tới mấy ngàn trên vạn, cái này cùng tất cả đều là cao thủ cấp vỏ hồn trở lên. Những đệ tử Nam Cung Thế Gia vỏ hồn trở xuống kia càng là có nhiều đến đếm không xuể. Dân cư Vọng Nguyệt Trấn vượt qua 10 vạn, trong đó người lấy Nam Cung là họ đã vượt qua 1 vạn, ở trên trấn có được thế lực một tay che trời. Đệ tử Nam Cung Thế Gia so với người dòng họ khác chiếm ưu thế hơn, mặc dù thực lực không mạnh, cũng có thể cáo mượn oai hùng. Nhưng ở Vọng Nguyệt Trấn địa phương này, đệ tử được Nam Cung Thế Gia tứ phong cùng tán thành lại vẻn vẹn 108 người. Trong đó, Nam Cung Phi Vũ 10 tuổi đã được tứ phong, cái này chính là xưa nay chưa từng có, cho nên chấn động một thời, rất nhiều người đều biết sự tích của hắn. Nhưng từ đó về sau 10 năm, rất nhiều đệ tử Nam Cung Thế Gia đều sóng sau xô sóng trước, Nam Cung Phi Vũ lại bất động tại chỗ, trước sau chênh lệch quá lớn, đã bị vô số người châm biếm cùng châm trọc. Vì cái nguyên nhân này, người nhà Nam Cung Phi Vũ, cuộc sống mấy năm nay là ngày càng lụ bại, có thể nói nhận hết châm trọc, bị người đồng tộc khinh thường. Đêm qua, Nam Cung Minh Kiệt đoạt đi thì nữ Lan Hinh của Nam Cung Phi Vũ, sau đó trở về. Nam Cung Vân lập tức đuổi theo tới cửa, ở quý phủ của Nam Cung Minh Kiệt náo loạn một đêm, thế nào cũng phải đòi về Lan Hinh. Nam Cung Minh Kiệt không đáp ứng, Lan Hinh này tuy là thị nữ, lại là mỹ nữ số 1 của Vọng Nguyệt Trấn, là Nam Cung Phi Vũ năm ấy 10 tuổi, được gia tộc ban thưởng. Năm đó Lan Hinh 8 tuổi, Nam Cung Phi Vũ 10 tuổi, bên trên xét thấy Nam Cung Phi Vũ biểu hiện kiệt xuất, quyết định ban thưởng thật tốt. Nhưng Nam Cung Phi Vũ không cần cái khác, chi nhìn chúng Lan Hinh, vì thế cao tầng gia tộc liền đem Lan Hinh ban cho Nam Cung Phi Vũ. Từ đó về sau, Lan Hinh trở thành thị nữ bên người Nam Cung Phi Vũ, đi vào thế giới của Nam Cung Phi Vũ. Nam Cung Minh Kiệt đối với Lan Hinh đó cũng là sớm có mưu đồ, nhưng không may không có cơ hội. Nay người đã cướp đến tay, lại bảo hắn thả về, cái đó căn bản là không có khả năng. Nam Cung Vân cùng biết tâm tư của Nam Cung Minh Kiệt, nếu không được người liền lười không đi, không cho Nam Cung Minh Kiệt cơ hội bước ra. Tu vi Nam Cung Minh Kiệt so với Nam Cung Vân cao hơn một đoạn, nhưng bối phận thấp hơn một lửa, không tiện hạ sát thủ, để tránh bị người ta dị nghị. Ngày thường, Nam Cung Minh Kiệt ỷ vào dư uy phụ thân gây chuyện thị phi, trong phủ cũng không có cao thủ thế nào, ở dưới tình huống bản thân không tiện ra tay, Nam Cung Vân lại lười không đi, hai bên liền vẫn giằng co. Sau đó, Nam Cung Minh Kiệt bất đắc dĩ, phái hạ nhân đi tìm nhị ca Nam Cung Ánh Kiệt, chuẩn bị đem Nam Cung Vân đuổi đi, hắn dễ chậm rãi nhấm nháp tư vị Lan Hinh. Lúc đó, đang nửa đêm, Nam Cung Anh Kiệt đang ô trong ôn nhu hương, căn bản không có lòng để ý, thẳng đến lúc hừng đông, Nam Cung Anh Kiệt mới đến quý phủ của Nam Cung Minh Kiệt. Nam Cung Minh Kiệt năm nay 22 tuổi, Nam Cung Anh Kiệt 24 tuổi, đại ca Nam Cung Thánh Kiệt 26 tuổi, ba huynh đệ đều là hạng người háo sắc, mà tướng mạo tương tự. Trong đại sảnh, Nam Cung Vân đứng ở giữa, tức giận nhìn Nam Cung Minh Kiệt, Lan Hinh không nhúc nhích ngồi ở trên ghế một bên, đã sớm mất đi tự do. Nam Cung Vân nhìn qua 35-36 tuổi, diện mạo hiên ngang, anh khí bức người, quanh thân lộ ra mị lực của nam nhân thành thủ. Quyền 3 chương 9, Nam Cung Anh Kiệt. Lúc trẻ tuổi, Nam Cung Vân tuy tu vi không cao, nhưng bởi vì bề ngoài xuất chúng, cũng được rất nhiều nữ tử ưu ái, để lại không ít sử phong lim. Nam Cung Minh Kiệt mặt hình hẹp dài, xương chấn hơi lôi, hai mắt lốn vào trong, tướng mạo tính là bình thường. Cộng thêm khỏe miệng một tia cười âm hiểm, cho người ta một loại cảm giác tiểu nhân âm hiểm. Lan Hinh năm nay 18 tuổi, nhưng nhìn qua tựa như 15-16 tuổi, da thịt trắng nõn như ngọc, trên khuôn mặt tinh xảo khéo léo ngũ quan xinh đẹp, hai mắt đen nhánh thỉnh thoảng chớp động, lộ ra thanh tú chi khí. Lan Hinh một bộ quần màu lục, đai lưng nhỏ nhắn phụ trợ ra bầu ngực cao ngất, cho người ta cảm giác dụ hoặc vô hạn. Giờ phút này, trên mặt Lan Hinh lồi ra sầu lo, hiển nhiên nàng cũng hiểu tình cảnh mình bất lợi, nếu không phải Nam Cung Vân luôn dây dưa, mình đã sớm bị Nam Cung Minh Kiệt làm bẩn thân thể. Đang giằng co, Nam Cung Anh Kiệt chợt lóe tới, xuất hiện ở đại sảnh. Lao Tam, ngươi xuống tay thật nhanh, vậy mà thực đem nha đầu kia cướp đến rồi. Sao, để cho nhị ca cũng nếm thử tư vị. Nam Cung Minh Kiệt một thân ngân sam cùng Nam Cung Minh Kiệt có 7-8 phần tương tự, ngay cả cười âm hiểm khỏe miệng cũng như ra một đoạn. Nam Cung Minh Kiệt cười nói, nhị ca đừng nội, ngươi trước giúp ta đem lão gia hỏa này đuổi đi, chờ sau khi ta phá thân xử nữ của nàng, ngươi còn sợ không có cơ hội. Sắc mặt Nam Cung Vân kinh biến. Nhìn Lan Hinh một cái, trong lòng một mảng lạnh lẽo, cả giận nói, xuất sinh. Các ngươi dám đụng vào một sợi tóc của Lan Hinh, ta liền liều mạng một phen, cũng phải tố giác các ngươi. Nam Cung Anh Kiệt khinh thường nói, tố giác chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai, có tư cách gì? Nam Cung Vân hừ nói, ta có lẽ thân phận thấp kém, nhưng các ngươi chớ quên, Lan Hinh là năm đó người trong võ hoàng Nam Cung Uyển Nghi phủ, tuy nhiên ban cho con ta, nhưng nàng thủy chung là Nam Cung Uyển Nghi trong phủ nhân. Các ngươi nếu là dám đụng vào nàng, ta liền nói cho Nam Cung Uyển Nghi, xem nàng có thể tha thứ các ngươi hay không. Lời vừa nói ra, Nam Cung Minh Kiệt cùng Nam Cung Anh Kiệt đều sửng sốt, hiển nhiên bọn họ đã xem nhẹ một điểm này, trong lúc nhất thời có chút do dự. Năm đó Nam Cung Phi Vũ danh chấn nhất thời, rất nhiều người đều nhớ kỹ tên hắn, lại xem nhẹ lai lịch của Lan Hinh. Nay, Nam Cung Vân lại nhắc tới, Nam Cung Minh Kiệt hai người huynh đệ mới ý thức được có một số việc vượt qua dự tính. Lưu ý vẻ mặt của hai huynh đệ, Nam Cung Vân nói, chỉ cần các ngươi thả Lan Hinh, sự việc một lần này ta có thể cho rằng chưa phát sinh. Nếu không cá chết lưới rách, ta thể muốn cùng các ngươi đấu đến cùng. Nam Cung Minh Kiệt nhíu mày, trần trơ nói, nhị ca, ngươi xem. Nam Cung Anh Kiệt híp hai mắt lại, cẩn thận đánh giá Lan Hinh một phen, trầm giọng nói, Lao Tam, nếu là ngươi chịu để cho ta phá thân nàng trước, ta liền giúp ngươi đem lão gia hỏa này đuổi đi. Nam Cung Minh Kiệt không chịu, phản bác, nhị ca, đây chính là người ta tới tay trước. Sau chuyện cho ngươi đếm thử hương vị đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi cũng đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Nam Cung Vân tức giận nhìn Nam Cung Anh Kiệt, quắc, Anh Kiệt, ngươi không sợ chết sao? Nam Cung Anh Kiệt khinh thường nói, ngươi ngay cả cơ hội gặp Nam Cung Uyển Nghi cũng không có, ngươi dựa vào cái gì tố cáo ta? Còn nói nữa, ta tuy không tiện giết ngươi, nhưng có thể cho ngươi ở nằm trên giường mấy tháng, khi đó ngươi còn muốn tố cáo ta, tất cả đã không còn kịp nữa. Nam Cung Vân khó thở, giận dữ hét, các ngươi khinh người quá đáng. Ta hôm nay chính là liều mạng một phen, cũng phải náo loạn đến mọi người đều biết, đến lúc đó xem cha ngươi bao che các ngươi như thế nào. Nam Cung Mình Kiệt âm hiểm cười nói, ở quý phủ của ta, ngươi cho rằng ngươi còn có thể yên ổn đi ra ngoài. Hiện tại con ngươi phi vũ đã chết, không cần bao lâu hắn sẽ bị người ta quên đi, khi đó ai còn nhớ rõ ngươi là ai. Nam Cung Anh Kiệt cười giả tạo nói, Lao Tam đừng vội nói nhảm với hắn, nay phi vũ đã chết, hắn chẳng khác nào mất đi tất cả, từ nay về sau không có địa vị nữa, ai cũng sẽ không đem hắn xem vào mắt, lời hắn nói cũng sẽ không có ai tin tưởng. Hôm nay chúng ta đem hắn đánh chết một nửa trước, qua đoạn thời gian liền tìm người họ khác đem hắn giết chết, vậy cũng sẽ không có ai hỏi đến, từ nay về sau nha đầu kia chính là người của chúng ta. Nam Cung Vân giận cười nói, các ngươi thật đủ âm hiểm. Nam Cung Mình Kiệt cười to nói, Nam Cung thế gia vô số đệ tử, nếu muốn trở nên nổi bật, không độc gác một chút sao được. Trên ghế, Lan Hình đột nhiên nói, Lao gia ngươi đi mau, không nên vì Hình Nhi đánh mất tính mạng. Thanh âm Lan Hình mềm mại như nước, dễ nghe êm hay. Nam Cung Vân trầm giọng nói, ta không đi, ta chết cũng phải chết ở chỗ này. Nhược nhiên phi vũ đã chết, ta sống cũng không có nhiều ý nghĩa, cùng với ngày sau bị người ta cười nhạo ức hiếp, còn không bằng chết ở chỗ này. Nếu phi vũ không chết, ngày sau hắn chắc chắn báo thù rửa hận, tự tay giết hai tên xuất sinh này. Nam Cung Anh Kiệt cười to nói, chết đến nơi còn mơ xuân thu đại mộng của ngươi, ngươi cho rằng Nam Cung phi vũ còn có thể còn sống sao. Nói thật cho ngươi biết, một lần này săn thú đại hội chính là chuyên môn chuẩn bị cho Nam Cung phi vũ, hắn mới là đối tượng mọi người săn giết, nay hắn đã chết không toàn thây, hiện tại ai cũng không cứu được các ngươi. Thân thể Nam Cung Vân run lên, liên tục lùi về phía sau, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy bi thiết, người già có con chết đó chính là sự việc bi ai nhất của đời người. Sắc mặt Lan Hình kinh biến, trong mắt tràn đầy nước mắt, nàng từ nhỏ cùng Nam Cung Phi Vũ cùng nhau lớn lên, cảm tình với nhau sâu đậm. Ở sinh mệnh của Nam Cung Phi Vũ, cả đời yêu nhất có hai người, nhất là Từ Nhược Hoa, nhị là Lan Hình. Nhìn Nam Cung Anh Kiệt vẻ mặt đắc ý, Lan Hình nhờ ật thời tan nát cõi lòng, loại đắc ý này thể hiện ra lời nói của hắn chân thật, cái này làm sao không khỉ hiền Lan Hình nhưng Nam Cung Vân cảm thấy đau lòng. Lưu ý vẻ mặt của Lan Hình nhưng Nam Cung Vân, huynh đệ hai người Nam Cung Mình Kiệt không ngừng cười ha ha. Thanh âm đắc ý quanh quẩn ở trong đại sảnh. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm thình lình đến tựa như sét đánh, kinh sợ lòng người. Ai nói ta đã chết? Ngắn gọn năm chữ lộ ra khí chất lạnh lẽo tàn khốc căm trầm, nháy mắt áp chế tiếng cười trong đại sảnh. Một khắc đó, tiếng cười của Nam Cung Minh Kiệt, Nam Cung Anh Kiệt thoáng dừng, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nam Cung Vân cùng Lan Hĩnh nghe vậy chấn động, quay đầu hướng tới cửa nhìn lại, một cái bóng người quen thuộc tiến vào trong tầm mắt hai người. Thiếu gia Phi Vũ. Hầu như là cùng một thời khắc, Lan Hình nhường Nam Cung Vân phát ra tiếng hô kích động. Nhìn hai người một cái, Ý Thiên đem ánh mắt chuyển qua trên mặt Nam Cung Mình Kiệt cùng Nam Cung Anh Kiệt, lạnh lùng nói, thừa dịp ta không có mặt, dám đến quý phủ ta sinh sự, các ngươi thực cho rằng ta không dám giết các ngươi. Từ trong trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ, Ý Thiên hiểu biết được hắn đối với Lan Hình một phần thương tiếc, loại thương tiếc này không thua gì yêu đối với Từ Nhược Hoa, bất luận kẻ nào dám đối với Lan Hình bất lợi, đều sẽ chọc giận Nam Cung Phi Vũ. Giờ phút này, Ý Thiên chính là tạm thời áp chế trí nhớ của mình, hòa vào nhân vật Nam Cung Phi Vũ này, cẩn thận cảm thụ phẫn nộ trong lòng, chi vì hắn rất để ý Lan Hình. Sắc mặt Nam Cung Mình Kiệt khó coi, trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Ý ba. Nam Cung Anh Kiệt phản ứng nhanh nhẹn, cười lạnh nói, khẩu khí thật lớn, không nói đến gia tộc có quy định, không được lén sát hại người đồng tộc. Cho dù không có cái quy định này, ngươi cũng không làm gì được hai người huynh đệ bọn ta. Quyền 3 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, mũi nhọn vừa lộ. Nam Cung Phi Vũ lạnh lùng tàn khốc nói, giết chết các ngươi quá tiện nghi các ngươi, ta muốn các ngươi sống không bằng chết. Chậm rãi tới gần, quanh người Ý Thiên tràn đầy tức giận, một ngọn lửa xuất hiện ở trên người hắn, làm đại sảnh nhất thời trở nên nóng bức vô cùng. Lúc này, Lan Hình nghỉ ở trên ghế không thể nhúc nhích đột nhiên phát hiện mình đã khôi phục năng lực hành động, lập tức không chút nghĩ ngợi, đứng dậy liền hướng Ý Thiên chạy tới. Trong miệng còn cứ gọi thiếu gia. Đột phát ngoài ý muốn làm Nam Cung Mình Kiệt quên ngăn cản, đợi khi hắn bừng tỉnh, Lan Hình đã bổ nhào vào trong lòng Ý Thiên, gắt gao ôm hắn. Thấy một màn như vậy, trong mắt Nam Cung Mình Kiệt giận dữ, thiếu nữ tuyệt mỹ này tuy thân phận thấp kém, nhưng ở Vọng Nguyệt trấn lại là số 1, mỹ danh gần với Tử Nhược Hoa. Ở Nam Cung thế gia, rất nhiều đệ tử đều ghen tị Nam Cung Phi Vũ, đó là bởi vì hắn được Tử Nhược Hoa ưu ái, bên người còn có một Lan Hình. Thân phận Tử Nhược Hoa không phải bình thường. Đệ tử Nam Cung thế gia bình thường không có cơ hội tiếp cận, cũng không dám làm càn. Nhưng Lan Hình là một thị nữ, rất nhiều người đều đang đánh chủ ý nàng, ước gì Nam Cung Phi Vũ chết sớm một chút. Nhìn Lan Hình xinh đẹp rúc vào trong lòng Ý Thiên, Nam Cung Anh Kiệt cũng là lửa kiêng kỵ thiêu đốt, hận không thể một chưởng đem Ý Thiên đập chết, sau đó đem Lan Hỉnh đồ ạt lấy. Ý Thiên hơi dừng bước chân, thân thể thoáng tỏ ra cứng ngắc, nhưng lập tức liền khôi phục tự nhiên, tay phải khẽ vỗ về mái tóc Lan Hỉnh, một mùi thơm mê người làm hắn rất say mê. Lan Hỉ nhồm vòng eo Ý Thiên, bộ ngực cao ngất kể sát trên ngực Ý Thiên, cảm giác mềm mại đó làm cho hắn vui vẻ thoải mái, cũng làm cho hai huynh đệ Nam Cung Mình Kiệt đấu kỵ đến muốn giết người. Trên mặt Nam Cung Vân lộ ra vẻ mặt kích động mà vui mừng, run giọng nói, trở về là tốt rồi, trở về ta liền an tâm rồi. Tức giận nhìn Ý Thiên, Nam Cung Anh Kiệt lạnh lùng nói, lưu lại Lan Hỉnh, ta có thể thả ngươi một con ngựa, nếu không hôm nay liền cho ngươi hiểu cái gì gọi là hối hận. Nam Cung Mình Kiệt phụ họa, lưu lại Lan Hỉnh lập tức cút, nếu không liền cho ngươi lột một tầng ra. Ý Thiên nhẹ nhàng đem Lan Hỉ nhồm vào trong lòng, ánh mắt như đao nhìn Nam Cung Mình Kiệt cùng Nam Cung Anh Kiệt, ngữ khí băng lạnh nói, từ hôm nay trở đi, bất cứ người nào trêu chọc ta, ta đều muốn hắn hối hận không kịp. Nam Cung Anh Kiệt cả giận nói, cuồng vọng, ta hôm nay sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt. Gập ngón tay bắn ra, một cột lửa bắn thẳng đến mắt phải Ý Thiên, dụng tâm ngoan độc của hắn có thể thấy được. Sắc mặt Nam Cung Vân khẽ biến, nhắc nhở nói, phi vũ cẩn thận. Nam Cung Mình Kiệt thấy thế, đột nhiên chợt lóe tới, phất tay chính là một trường, hướng tới huyệt thái dương Ý Thiên bổ tới. Cười lạnh như băng, Ý Thiên chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện ở ngoài đại sảnh, đi tới trong sân. Còn muốn chạy, không dễ như vậy. Nam Cung Anh Kiệt đuổi sát tới, tay phải một lật một quay, liệt hỏa chân nguyên trong có thể nháy mắt chấn động 3672 lần, hóa thành một con rắn lửa, từ lòng bàn tay ra, đến thẳng cổ họng Ý Thiên. Nam Cung Mình Kiệt theo sát tới, hai tay lần lượt vung giao thoa, đầu ngón tay bắn ra đỏ đậm hỏa diễm, hóa thành hai thanh quang đao, hướng tới Ý Thiên chém tới. Tay trái vung lên, Ý Thiên đem Lan Hỉnh đạ ra ngoài mấy trượng, tay phải dựng đứng trước ngực, mép bàn tay nổi lên ngọn lửa màu xanh tím, lộ ra một cỗ cảm giác yêu dị. Liệt diễm chu tâm, liệt hỏa long hồn. Bàn tay nhoáng lên một cái, ngọn lửa chấn động nháy mắt khuếch tán, 4.396 ngọn lửa đều tự có tần suất chấn động khác nhau, gấp khúc xoay, đan sen thay đổi xen kẽ, hội tụ thành một ngọn lửa hình rồng. Ở lúc tới gần Nam Cung Anh Kiệt, trong miệng rồng lửa đột nhiên bắn ra một mũi tên lửa, trào ra hào quang xanh tím. Nam Cung Anh Kiệt thấy thế sắc mặt kinh biến, nhanh chóng ở ngoài thân bày ra 3.300 đạo phòng ngự kết giới, chống đỡ một bộ phận uy lực của tên lửa, nhưng cuối cùng bị tên lửa xuyên tim mà qua, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thể lương, cả người bay ngang ra ngoài. Nam Cung Mình Kiệt giận dữ, lạnh lùng nói, phi vũ, ta muốn lột ra ngươi. Mũi chân điểm một cái, Nam Cung Mình Kiệt xoay tròn ngay tại chỗ, ngọn lửa quanh thân xoay tròn hội tụ, hình thành một cột lửa khuếch tán, bắn nhanh ra vô số ngọn lửa. Những ngọn lửa này đều tự có tần suất khác nhau, làm người ta khó lòng phòng bị. Mặc dù có năng lực phòng ngự, nhưng nếu phản ứng hơi chậm, cũng sẽ bị ngọn lửa xuyên thấu kết giới, thương tổn đến thân thể. Đây là ưu điểm của thay đổi tần suất, làm cho người ta không thể nắm lấy, cũng không cách nào phòng bị. Lực lượng mạnh yếu chỉ là một mặt, lực lượng biến hóa mới là mấu chốt. Tần suất cao thấp liền biểu thì lực lượng biến hóa, đây là khó bắt giữ nhất, cũng khó phòng ngự nhất. Ý Thiên tại phương diện này năng lực kinh người, đối với công kích của Nam Cung Mình Kiệt rổ như lòng bàn tay, ở ngoài thân bày ra kết giới tần suất phòng ngự cao hơn, làm cho ngọn lửa bay tới không thể xuyên qua. Cùng thời gian, Ý Thiên như ưu linh đi đến trước mặt Nam Cung Anh Kiệt, ngữ khí như cực địa hàn băng, lạnh lùng tàn khốc đến cực điểm. Hiện tại để cho ngươi thể hội một chút, cái gì gọi là sống không bằng chết. Gập ngón tay bắn ra, một ngọn lửa bắn thẳng đến giữa hai chân Nam Cung Anh Kiệt, ngọn lửa tràn ra quang mang màu xanh tím. Sắc mặt Nam Cung Anh Kiệt nhăn nhó, trong mắt toát ra tức giận cùng điên cuồng, nổi giận mắng, phi vũ ngươi dám, ta. Hoa. Trong lúc gấp gáp, Nam Cung Anh Kiệt hội tụ chân nguyên trong cơ thể còn sót lại bố trí từng đạo kết giới, nhưng chống đỉ không được lực xuyên thấu của ngọn lửa, bị Ý Thiên một chỉ đánh trúng yếu hại nam tính giữa khổ, ngọn lửa nóng cháy chính đốt cháy bổn nguyên nam tính của hắn. Đến lúc đó, Nam Cung Anh Kiệt phát ra tiếng kêu thảm thiết thể lương, sóng âm chói tai hỗn loạn vô tận thống khổ cùng thể lương, làm ra đầu người ta run lên. Nam Cung Mình Kiệt giờ phút này đang xoay tròn tốc độ cao, ở trong cột lửa, cũng không biết tình huống của nhị ca. Nam Cung Vân thấy con trai hạ sát thủ độc ác, trong lòng tuy chút giận, nhưng nghĩ đến phiền toái sau này, cũng không tránh khỏi thầm than. Nhưng Nam Cung vẫn không nhiều lời, hắn biết con hắn vì Lan Hỉnh mời sẽ tức giận như thế, hơn nữa việc này còn có một số điểm đáng ngờ. Liền Nam Cung Vân biết, Nam Cung Anh Kiệt chính là trung cấp vũ hồn, Nam Cung Phi Vũ cũng là trung cấp võ hồn, thực lực tương đương lẫn nhau. Nhưng chỉ tình huống trước mắt đến xem, Ý Thiên rõ ràng chiếm cư ưu thế, cái này nói rõ thực lực Ý Thiên còn hơn Nam Cung Anh Kiệt. Điều này làm cho Nam Cung Vân rất ngoài ý muốn. Nhiều năm qua như vậy, Nam Cung Vân đối với con không hề tiến thêm cũng cảm thấy 10 phần kỳ quái, vốn đã không ôm hy vọng, nhưng nay thoạt nhìn, con trai chịu kích thích tựa như so với trước kia mạnh hơn không ít. Sau khi thu thập Nam Cung Anh Kiệt, Ý Thiên quay đầu nhìn Nam Cung Minh Kiệt trong cột lửa, tay phải lăng không đánh xuống một trường, lòng bàn tay bắn ra ngọn lửa đỏ đậm, hóa thành một thanh đao ánh sáng, vừa vặn bổ vào trên cột lửa xoay tròn. Đến lúc đó, đốm lửa văng khắp nơi, cột lửa bị cứng rắn chém thành hai nửa, Nam Cung Minh Kiệt trong cột lửa từ giữa không trung rơi xuống, hai tay đặt tại trên đầu, chống đỡ quang đao Ý Thiên phát ra. Một tiếng nổ, Nam Cung Minh Kiệt rơi xuống mặt đất, lực va chạm thật lớn, đem cả người hắn đều đánh vào trong bùn đất, toàn thân xương cốt vỡ hết, cả người đã phế đi tại chỗ. Đều thảm thiết một tiếng, Nam Cung Minh Kiệt há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hai tay vô lực buông xuống, quang đao Ý Thiên phát ra cũng ở lúc này dừng lại. Quyền 3 chương 11, võ tôn tới cửa. Thu hồi công kích, Ý Thiên lạnh lùng liếc Nam Cung Minh Kiệt một L. Cái, thử nói, ta giữ cho ngươi một cái mạng chó, cho ngươi chậm rãi hể hội cái gì gọi là sống không bằng chết. Nói ở thai, cả tòa phủ đệ đột nhiên sập, biến thành một mảng phế tích. Nam Cung Vân kinh hô, phi vù, cái này, cái này. Ý Thiên lạnh nhạt nói, đi thôi, chúng ta về nhà. Đi tới bên người Lan Hình, Ý Thiên nắm tay ngọc nhỏ bé non mềm của nàng, sải bước rời khỏi. Nam Cung Vân nhìn bóng lưng Ý Thiên, trong mắt lộ ra mê mang, đối với con trai hắn vậy mà có một loại cảm giác xa lạ. Ngoài phủ, Trần Phúc luôn chờ đợi, giờ phút này tất cả chấm dứt, hắn mới đến Nam bên người Cung Vân, hai người cùng nhau đi theo phía sau Ý Thiên, về nhà. Về đến trong nhà, người một nhà đoàn kết, Ý Thiên nhìn ý cười trên mặt mọi người, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Đối với Nam Cung Phi trở về, Nam Cung Vân, Bạch Phong, Lan Hinh, Trần Phúc đều rất vui. Nhưng Ý Thiên biết, mình chỉ là thế thân mà thôi, cũng không phải là người bọn họ thật sự chờ đợi. Nhìn con trai, Bạch Phong cười có chút miễn cưỡng, nhẹ giọng nói, một lần này vì Lan Hinh, Phi Vũ làm Nam Cung Minh Kiệt cùng Nam Cung Anh Kiệt bị thương nặng, Nam Cung Chính Hảo kia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta thấy Phi Vũ ẻn là cùng Lan Hinh đi ra tránh một chút đầu ngọn gió tốt hơn chút. Nam Cung Vân cười khổ nói, muốn tránh đầu ngọn gió phải di chuyển cả nhà, nhưng cái này không thực tế. Vì kế hôm nay, chúng ta chỉ có đi tìm Nam Cung Nguyễn Nghi, hy vọng nàng có thể chủ trì lẽ phải cho chúng ta. Bạch Phong chua xót nói, Nam Cung Nguyễn Nghi là võ hoàng, ở trong Phi Vân Thành, chúng ta căn bản gặp đều không thấy được. Cho dù là Phi Vũ, chỉ sợ cũng không gặp được nàng. Thấy cha mẹ lo lắng, Ý Thiên nhẹ giọng nói, không cần lo lắng, một lần này ta đại nạn không chết, về sau xui xẻo là bọn họ. Lan Hinh nhìn Ý Thiên, khẽ nói, thiếu gia, Nam Cung Minh Kiệt kia nói ngươi chết ở trong mê thất sâm lâm, cái này là thực sao? Ý Thiên nhìn Lan Hinh, nhưng thấy nàng hai mắt như nước, ngầm có ý nhu tình, lộ ra vẻ rực rỡ, cực kỳ mê người. Một lần này gia tộc tổ chức săn thú đại hội, ta quả thật gặp nguy hiểm. Ra tay là Nam Cung Kiến Hoa, bên người còn Viên Thiên Phách đi theo. Nhược Hoa vì cứu ta thân chịu trọng thương, không tiếp thi triển hỏa vấn trảm, sau bị một con cự ứng cảnh nội viêm hoang cắp đi. Không rõ ở đâu. Ta bị một trưởng của Nam Cung Kiến Hoa đánh ngất, khi tỉnh lại nội thương khỏi hẳn, hiển nhiên là có người đã cứu ta, nhưng không biết người nọ là ai. Đơn giản kể lại tình huống một chút, Ý Thiên biên chế một cái lý do chưa chết. Nam Cung Vân ở lúc nghe đến tên Nam Cung Kiến Hoa, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, chua xót nói, Nam Cung Kiến Hoa này chính là nhân vật võ tổ nhập đỉnh phong, cho dù một lần này ngươi may mắn không chết, một lần sau chỉ sợ cùng trốn không thoát lòng bàn tay hắn. Lúc trước ta đã từng cảnh báo ngươi, không nên cùng Từ Nhược Hoa đi lại quá gần gũi. Nàng đẹp đến làm cho nam nhân say lòng, ngươi sẽ bị người khác đố kỵ. Nếu ngươi có thực lực, cha sẽ không ngăn cả ngươi, nhưng ngươi 10 năm không hề tiến thêm. Trước kia ngươi còn nhỏ, mọi người đều không cho là đúng. Nay ngươi trưởng thành, nên hiểu được đạo lý hoài bích có tội. Bạch Phong nhìn con trai vài lần, nói tránh đi, nay nói những cái này đã không còn ý nghĩa, Phi Vũ một lần này đại nạn không chết, chúng ta nghĩ cách làm cho hắn mau chóng rời đi. Nếu không sớm hay muộn hắn sẽ chết ở nơi này. Lan Hinh lo lắng nói, chỉ sợ thiếu gia đã không kịp rời đi nữa. Đã thương hai đứa con trai ta còn muốn đi, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Tiếng giống giận điếc thai hầu như lật nóc nhà, mang theo hận ý cùng sát khí nồng đậm, nháy mắt mê mang ở trong đại sảnh. Sắc mặt ba người Nam Cung Vân, Bạch Phong, Trần Phúc kinh hãi, nhanh chóng quay đầu hướng ngoài cửa nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên cao gầy mặc thanh sam, 46-47 tuổi hướng tới đại sảnh tới gần. Đôi mày thanh tú của Lan Hinh khẽ nhíu, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia sầu lo. Ý Thiên đưa lưng về phía cửa lớn, sắc mặt như thường ngồi ở tại chỗ, đối với người ngoài cửa không để ý không hỏi. Nam Cung Vân rất nhanh bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy nói, chính hào huynh đại giá quang lâm, huynh đệ thật là trương nên đón từ xa, xin thứ tội nhiều nhiều. Người tới chính là phụ thân Nam Cung Chính Hào của Nam Cung Minh Kiệt, cao thủ vô tôn cấp, ở Nam Cung thế gia có được địa vị nhất định, ở Vọng Nguyệt trấn này cũng là người tiếng tăm lừng lẫy. Cũng ngay, bớt đến cái bộ này cho ta. Con ngươi xuống tay độc ác, trực tiếp phế đi hai đứa con của ta, dụng tâm của hắn là muốn Nam Cung Chính Hảo ta tuyệt tử tuyệt tôn, ta há có thể tha cho ngươi. Trong tiếng hét vang, Nam Cung Vân hốt hoảng lui về phía sau, khỏe miệng lập tức tràn ra vết máu. Rất hiển nhiên, khi thế giới cơn thịnh nộ của Nam Cung Chính Hảo phóng ra ngoài, trực tiếp đem Nam Cung Vân rung động thành nội thương. Bước vào đại sảnh, Nam Cung Chính Hảo ánh mắt như đuốc tức giận nhìn bóng lưng Ý Thiên, quắc, tiểu tử, còn không quỳ xuống cho ta, cầu ta tha thứ người nhà ngươi. Nếu không ta muốn tất cả bọn họ đều chết hết. Ý Thiên không nhúc nhích, hờ hững nói, Nam Cung Chính Hảo, ngươi quên gia quy của Nam Cung thế gia sao? Dám nói thẳng không kiêng kỵ như vậy, ngươi không sợ bên trên giáng tội. Nam Cung Chính Hảo giận dữ nói, ngươi còn dám nhắc tới gia quy với ta, ngươi vừa rồi là đối phó hai đứa con của ta như thế nào, ngươi chẳng lẽ đã quên? Ý Thiên lạnh lùng nói, ta còn để lại cho bọn hắn một hơi, đó là bọn hắn gieo gió gặt bão. Cho dù bẩm báo Nam Cung Uyển Nghi nơi đó, đối lý cũng là hai đứa con chuyện tốt không làm, chuyện xấu làm hết kia của ngươi. Nam Cung Chính Hảo quát, đừng vội lấy Nam Cung Uyển Nghi đến ép ta, ngươi phế đi hai đứa con của ta, ta hôm nay vô luận như thế nào cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ý Thiên cười lạnh nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, nếu không phải ngươi dung túng bọn chúng làm sàng làm bậy, sao lại có việc hôm nay xảy ra? Nam Cung Chính Hảo cả giận nói, im miệng, ngươi còn chưa có tư cách dạy bảo lão phu. Hiện tại ngươi ngoan ngoãn lăn ra nhận lấy cái chết, ta có thể cân nhắc thả người nhà ngươi một mạng. Nếu không ta liền cho bọn hắn cùng chết với ngươi. Bạch Phong cùng lên tiếng, Nam Cung Chính Hảo, việc này do con ngươi Nam Cung Mình Kiệt gây ra, con ta xuống tay có lẽ ác một chút, nhưng đó cũng là con ngươi gieo gió gặt bão. Nếu hắn chịu buông tha Lan Hĩnh, sẽ không có tất cả cái này xảy ra, ngươi. Nam Cung Chính Hảo quát lạnh, đủ rồi, ngươi là ai, có tư cách gì nói chuyện với ta. Lão phu hôm nay liền diệt cả nhà ngươi, báo thủ rửa hận cho con ta. Tức giận tận trời, lật nóc nhà. Tâm tình Nam Cung Chính Hảo dao động, liền làm cho phủ đệ Nam Cung Phi Vũ nháy mắt chia năm xẻ bảy, năm người trong đại sảnh trừ Ý Thiên, đều bị đánh bay ra ngoài. Một khắc đó, trong mắt Ý Thiên hiện lên một tia hàn quang, phi thân ôm lấy Lan Hình. Lập tức trở lại nhìn Nam Cung Chính Hảo, cách lẫn nhau vài thước. Tựa như cảm thấy được tâm ý của Ý Thiên, Lan Hinh thấp giọng nói, thiếu gia không thể hành động theo cảm tình, nhanh đi trưởng lão hội. Ý Thiên hướng về phía Lan Hinh lắc đầu, nhẹ giọng nói, ngươi đến mẹ ta nơi đó, Nam Cung Chính Hảo ta sẽ ứng đối. Lan Hinh nửa tin nửa ngờ nhìn Ý Thiên vài lần, lập tức yên lặng rời khỏi, đi tới bên cạnh Bạch Phong, Nam Cung Vân, Trần Phúc ba người, chặt chẽ lưu ý động tĩnh của Ý Thiên. Nam Cung Chính Hảo nhìn Ý Thiên. Trong mắt tràn đầy sát khí, sóng dò xét vô hình quay trung quanh ngoài thân Ý Thiên, đang dò xét thực lực của hắn. Quyền 3 chương 12, nhục mạ khiêu khích. Ý Thiên không nhúc nhích, tựa như bàn thạch, khí tức quanh thân. Không có chút dao động, giống như một đầm nước lặng. Ý Thiên biểu hiện như vậy làm con người Nam Cung Chính Hảo thu hề chặt, một loại nghi hoặc nhìn không thấu làm cho Nam Cung Chính Hảo sinh lòng nghi ngờ. Dù sao cũng là cường giả võ tổ nhập, Nam Cung Chính Hảo cũng không phải là hai đứa con kia của hắn có thể sánh bằng. Ý Thiên đã có thể dễ dàng phế đi Nam Cung Mình Kiệt cùng Nam Cung Anh Kiệt, nói rõ hắn ở một số phương diện nào đó tất có chỗ hơn người, ở trước khi làm rõ ràng chi tiết của Ý Thiên, Nam Cung Chính Hảo cũng không dám sơ ý khinh địch. Giờ phút này, không ít người của Nam Cung thế gia đều nghe tin tới, mọi người vây quanh ở bốn phía, thỉnh thoảng khe khẽ nói nhỏ. Ở Vọng Nguyệt Trấn, Nam Cung thế gia nhiều người như Lông Châu, tuy địa vị có cao có thấp, nhưng đều là người đồng tộc, giữa nhau có bất cứ tin tức gì, nháy mắt sẽ truyền khắp toàn bộ Vọng Nguyệt Trấn. Nay, Nam Cung Phi Vũ còn sống trở về, tin hôm qua truyền khắp nơi hắn chết liền tự sụp đổ. Mà trước mắt, Nam Cung Chính Hảo tìm tới cửa, nguyên do trong đó từ lâu truyền khắp toàn trấn. Mọi người đều chờ xem kịch vui, chờ xem Nam Cung Phi Vũ ứng đối như thế nào. Võ hồn đối trận võ tôn, kết quả của nó có thể nghĩ. Nhưng biểu hiện của Ý Thiên làm rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng lẽ trong đó có dấu chi tiết gì. Ôm phán đoán như vậy, mọi người ngừng thở, bốn phía rất nhanh trở nên im lặng. Giữa trời đất giống như trừ Ý Thiên cùng Nam Cung Chính Hảo, đã không có người khác nữa. Gió nhẹ nhàng thôi, mang đến không khí tới mát. Tại sáng sớm mặt trời mọc lên ở phương đông này, một hồi sự việc quanh động Vọng Nguyệt Trấn sắp xảy ra. Đến đây đi, tiểu tử. Lão phu hôm nay muốn đem nhìn một cái, ngươi rốt cuộc có cái gì năng lực, thế nhưng ăn báo tử đảm, dám phế đi ta hai đứa con. Trước mắt bao người, Nam Cung Chính Hảo tuy còn đoán không ra chi tiết của Ý Thiên, nhưng không thể yếu thế, hắn chính là cường giả võ tôn cấp. Há có thể nuốt trôi cơn giận này? Ý Thiên lạnh lùng nhìn Nam Cung Chính Hảo, sóng ý niệm vô hình đang lặng yên không một tiếng động xâm nhập thân thể Nam Cung Phi Vũ, tìm hiểu thực lực tu vi của hắn. Ý Thiên được trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ mới vẹn vẹn một ngày thời gian mà thôi, tuy trải qua tiêu hóa hấp thu, cũng dung hợp kỳ lân thánh quả, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, thực lực cũng không có gì tăng lên rõ ràng. Trước mắt Ý Thiên còn chỉ là sơ cấp võ tôn, dung lượng nguyên lực trong cơ thể vẹn vẹn mới khoảng 5.000 LUONG, tần suất chấn động cũng ở 6.400 trở xuống, đổi mặt cường giả võ tổ nhập vẫn cần cẩn thận một chút. Sóng mắt khẽ động, Ý Thiên rất nhanh đã đối với tu vi của Nam Cung Chính Hào có một cái hiểu biết rõ ràng. Nam Cung Chính Hào chính là trung cấp võ tôn, dung lượng nguyên lực trong cơ thể đạt tới trên dưới 7.800 luồng, tần suất nguyên lực chấn động ở giữa 7.000 tới 8.000, thực lực rõ ràng mạnh hơn Ý Thiên. Nếu là cứng đối cứng, Ý Thiên khẳng định không địch lại. Nhưng Ý Thiên cũng có ưu thế rõ ràng, ở phương diện dò xét cùng phòng ngự khác hẳn với người thường, cũng không thấy được sẽ bại bởi kẻ địch. Một bên, sắc mặt Nam Cung Vân tái nhợt, trong mắt tràn ngập sầu lo, quay đầu nhìn đám người chung quanh, lớn tiếng nói, Nam Cung Chính Hào, ngươi là võ tôn, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ như vậy, không sợ người khác nhạo báng sao. Đừng quên gia quy của Nam Cung thế gia, mọi việc đều cần trải qua trưởng lão hội quyết định, ngươi tự tiện làm chủ như vậy, không sợ trưởng lão hội chế tài ngươi. Nam Cung Chính Hào hừ lạnh nói, ngươi im miệng cho ta, ngươi không có tư cách nói với ta những cái này. Hôm nay vô luận như thế. Nào, ta cùng phải phế hắn, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Bạch Phong cả giận nói, Nam Cung Chính Hào, ngươi dám không nhìn trưởng lão hội, ngươi không sợ trưởng lão trách. Nam Cung Chính Hào cười điên cùng nói, trách con ngươi ra tay tàn nhẫn, lập tức đã phế đi hai đứa con của ta, sớm trái với gia quy, ta chẳng qua là thay trưởng lão hội chấp hành gia pháp mà thôi. Nam Cung Vân lớn tiếng chất vấn, trưởng lão hội chấp hành gia quy, khi nào đến lượt ngươi tới nhiều chuyện. Hiện tại mọi người đều thấy, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi, để tránh sau khi các trưởng lão biết, ngươi hối hận không kịp. Nam Cung Chính Hào quát, bớt nói nhảm đi, các ngươi muốn ta buông tha con ngươi, đó là chuyện không có khả năng. Hôm nay ta nhất định phải lột ra hắn, báo thủ rửa hận cho con trai ta. Giờ phút này, người vây xem càng lúc càng nhiều, trong đám người một cái thanh âm trầm thấp đánh vỡ bình tĩnh. Nam Cung Chính Hào, tâm tình của ngươi có thể lý giải, nhưng ngươi coi rẻ trưởng lão hội, đây chính là tối kỵ của gia tộc. Niệm ở ngươi đây là vi phạm lần đầu, việc này tạm thời không đề cập tới. Ngươi nếu muốn tìm Nam Cung Phi Vũ báo thủ, như vậy chỉ có hai cách. Thứ nhất, do trưởng lão hội quyết định, điều tra nguyên nhân tình huống sự tình, phân chia trách nhiệm, cho ra quyết định. Thứ hai, ngươi có thể đưa ra lên thiên hình đài nhất quyết sinh tử, nhưng điều kiện tiên quyết là Nam Cung Phi vờ UNONG ý, bởi vì ngươi là võ tôn, hắn là võ hồn, quyền lựa chọn ở trong tay hắn. Di, là bắt trưởng lão Nam Cung Chấn Hoa. Trong đám người, vô số tiếng kinh hô vang lên, nói ra thân phận người nói chuyện. Nam Cung Vân nghe vậy mừng rỡ, gắt gao nắm tay phu nhân Bạch Phong, trên mặt lộ ra một ít may mắn. Trên mặt Lan Huynh cùng nhẹ nhàng thở ra, con mắt sáng nhìn Ý Thiên, nhẹ giọng nói, công tử, không cần để ý tới hắn, có bát trưởng lao ở đây, hắn không dám làm cản. Ý Thiên không nói, mặt không chút thay đổi, làm người ta đoán không ra tâm tư của hắn. Nam Cung Chính Hào tức giận trong lòng, nhưng chính như Lan Huynh nói, bát trưởng lao đã lên tiếng. Hắn quả thật không dám công khai cãi lời gia quy, bởi vì hắn biết hậu quả của coi rẻ trưởng lão hội 10 phần ác liệt. Tức giận nhìn Ý Thiên, Nam Cung Chính Hào giọng căm hận nói, Nam Cung Phi Vũ, ngươi có gan cùng ta ở trên thiên hình đài hành động một lần sinh tử hay không? Ngươi nếu là sợ chết, thì trước mặt mọi người quỳ xuống dập đầu bồi lễ cho ta, ta có thể cân nhắc tha cho mạng chó của ngươi. Thế nào, là chiến là quỳ, ngươi cho cái lời. Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhìn Ý Thiên, chờ đợi hắn đáp lại. Bạch Phong lớn tiếng nói, Phi Vũ, ngươi không cần để ý đến hắn, đây là phép khích tướng của hắn, hắn cố ý muốn chọc giận ngươi, sau đó nhân cơ hội giết ngươi. Nam Cung Vân nói, Nam Cung mình kiệt đối lý trước, tất cả giao cho trưởng lão hội quyết định, chúng ta không đáng chấp nhặt với hắn. Lan Huynh vội vàng nói, thiếu gia, đây là quỷ kế của hắn, ngươi tuyệt đối đừng mắc mưu. Người thân khuyên bảo quanh quẩn ở trong thần phòng, Ý Thiên lại chưa có phản ứng, vẫn như trước ánh mắt hờ hững nhìn Nam Cung Chính Hào, không khí tỏ ra 10 phần quái dị. Nam Cung Chính Hào ghi hận trong lòng, quắc, ngươi câm điếc, nói chuyện với ngươi. Ngươi nếu không có gan, thì đem váy nữ nhân đội ở trên đầu, lão phụ cớ thể coi là ngươi đã chết, từ nay về sau không truy hỏi việc này nữa. Châm chọc trần trùi đưa tới xung quanh cười to một trận, dụng tâm của Nam Cung Chính Hào mọi người đều biết rõ trong lòng. Nam Cung Vân, Bạch Phong, Lan Huynh, Trần Phúc đều là vẻ mặt vội vàng, sợ Ý Thiên sẽ ứng chiến, đều mở miệng khuyên giải an ủi. Trong đám người, bát trưởng lão cũng không nói nhiều. Dù sao tất cả đều do Ý Thiên quyết định, sinh tử nắm giữ ở trong tay bản thân Ý Thiên. Người bên ngoài cười nhạo, người thân khuyên giải an ủi, đan vào thành thanh âm hỗn độn. Ý Thiên 10 phần trầm tĩnh, thẳng đến tiếng cười chung quanh dần dần tan đi, mới đột nhiên xoay người hướng cha mẹ đi đến. Quyền 3 chương 13, hẹn ước sinh tử. Đã một khắc đó, Nam Cung Chính Hào cực kỳ thất vọng, người xem chung quanh cũng phát ra tiếng khinh thường châm trọng, đối với Ý Thiên bình tĩnh cùng phản ứng cảm thấy 10 phần mất mặt. Trên mặt bốn người Nam Cung Vân, Bạch Phong, Lan Huynh, Trần Phúc lộ ra vui sướng, vì Ý Thiên lựa chọn sáng suốt cảm thấy cao hứng. Nhưng ngay tại khi mọi người cho rằng tất cả chấm dứt ở đây, thanh âm Ý Thiên đột nhiên vang lên ở trong thần phong. 3 ngày sau, trên thiên hình đài nhất quyết sinh tử. Biến cố thình lình xảy ra làm cho toàn trường khiếp sợ, ngay cả Nam Cung Chính Hào cũng không ngờ đến, Ý Thiên vậy mà đã đáp ứng chuyện này. Nam Cung Vân khẩn trương, chất vấn, Phi Vũ, ngươi làm sao vậy, vì sao phải đáp ứng hắn? Ý Thiên lạnh nhạt nói, cha đã quên, từ nay về sau, không ai dám ức hiếp chúng ta nữa. 3 ngày sau, ta muốn Nam Cung Chính Hào sống không bằng chết. Lời này vừa ra, bốn phía ổ lên một mảng. Nam Cung Chính Hào chính là võ tôn, mà Nam Cung Phi Vũ chẳng qua là võ hồn, dám cuồng vọng như thế, quả thực không thể nói lý. Nam Cung Chính Hào không giận trái lại cười, lớn tiếng nói, tốt, đủ cuồng vọng, 3 ngày sau, ta liền xem ngươi làm cho ta sống không bằng chết như thế nào. Dứt lời xoay người, Nam Cung Chính Hào sải bước rời đi. Bạch Phong nhìn con trai, còn muốn nói chút gì, lại bị Ý Thiên ngăn lại. Đến lúc đó, người xem chung quanh đều rời đi. Trong đám người, ánh mắt bát trưởng lão quái dị nhìn Ý Thiên một cái, giống như có vài phần khen ngợi, lại còn ít nhiều mang theo một chút vẻ tiếc hận. Dù sao võ hồn chống lại võ tôn, đó thuần túy chính là muốn chết. Ý Thiên dũng khí đáng phục, nhưng hành vi ngu xuẩn, có thể nào không khỉ hiền người ta thở dài. Đợi người vây xem tan hết, Nam Cung Vân phân phó Trần Phúc, bảo hạ nhân đem phòng ốc một lần nữa sửa chữa một phen, sửa chữa nóc nhà một chút.